Dược liệu. Tần Nguyệt Sinh lập tức lưu tâm, vấn đề gì, vấn đề đại sao, có cần hay không ta phái ít nhân thủ cùng ngươi cùng nhau trôi qua. Như thế rất tốt. Hoa thì thức sở lấy sợi dâu nhẹ gật đầu, cũng không khách khí. Tao Chính Thuần, ngươi đi tìm 10 cái hộ viện tới, đổi Hoa đại phu cùng một chỗ ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh đối đứng tại cổng chờ mình Tào Chính Thuần nói. Đối phương lập tức liền chạy đi thi hành mệnh lệnh. Nhàn rỗi không chuyện gì, Tần Nguyệt Sinh liền hướng Hoa thì thức hiểu rõ lên đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Nguyên lai Tần phủ dược liệu trong phường có một phần nhỏ chân quý dược liệu, đều là bản địa thu thập, nổi danh nhất chính là ba tiên, đầu ngựa chi, thủy liên đồng, cái này ba loại. Tại thành Thanh Dương bên ngoài hơn 10 dặm chỗ, có một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông thôn trang nhỏ, tên là Bạch Hà thôn, cái thôn này tới gần Cô Tông Ngư Loan, chính là thủy liên đồng sinh trưởng tràn đầy khu vực. Hoa thị thức thường xuyên sẽ đi nơi đây thu mua thượng hạng phẩm tướng thủy liên đồng, sau đó để nơi đó thôn dân dùng xe bò vận chuyển đến thành Thanh Dương Tần phủ tới. Ngay tại lúc gần đây, có một thụ Tần phủ thuê thôn dân chạy đến Tần phủ đến nói cho Hoa thị thức, thôn xóm bọn họ bên trong gần nhất phát sinh một kiện rất kỳ quái sự tình, dẫn đến đại gia hỏa cũng không dám lại đến Cô Tông Ngư Loan bên trong tìm kiếm ngắt lấy thủy liên đồng. Kể từ đó liền ảnh hưởng đến dược liệu phường đối thủy liên đồng mỗi ngày cần thiết. Thủy liên đồng là một loại thường xuyên phục dụng đối với thân thể phi thường hữu ích dược liệu, hiệu quả đồng đẳng với hải sâm, bào ngư, a dao. Tần Phong, Đoạn Hồng Cẩm cùng Tần Nguyệt Sinh mỗi ngày đều sẽ dùng ăn một bát dùng thủy liên đồng làm thành cháo. Bây giờ mới thủy liên đồng không có, Hoa thì thức tự nhiên sốt ruột không thôi. Theo đến đây Tần Phủ hồi báo người thôn dân kia nói, Bạch Hà thôn gần đây có bao nhiêu vị thôn dân tại hạ thủy tìm kiếm thủy liên đồng trên đường không hiểu biến mất, mấy ngày trôi qua vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Sống không thấy người chết không thấy xác. Ngay từ đầu các thôn dân còn ôm lấy hy vọng, nhưng là theo về sau có người tại bên bờ phát hiện đến một hai đầu bị cái gì đồ vật cho cắn đứt cánh tay về sau, bọn hắn mới xác định những cái kia mất tích người tuyệt đối là gặp được bất trắc. Từ kia mấy đầu tay cụt vết thương đến xem, người chết khi còn sống tuyệt đối là trong nước đụng đến cái gì đồ vật. Ngay từ đầu còn có người không tin tà, tiếp tục xuống nước làm việc, nhưng là theo lại có mấy người sau khi mất tích, Bạch Hà thôn liền rốt cuộc không người nào dám xuống nước. Chỉ ít tại vấn đề này giải quyết trước đó, bọn hắn tuyệt đối là không có can đảm này. Nghe xong Hoa thì thức nói tới, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền biết lúc này không có đơn giản như vậy, chí ít không phải mình phái 10 cái hộ viện trôi qua liền có thể giải quyết được sự tình. Đợi Tào Chính Thuần mang theo 10 cái hộ viện đi tới về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức nói ra, Tào Chính Thuần, đi ta trong phòng đem ta cái kia thanh hắc đao mang tới, lần này ta cùng các ngươi cùng đi Bạch Hà thôn nhìn một cái. Cái gì? Thiếu gia ngươi cũng muốn đi. Hoa thị thức sững sờ, đi Bạch Hà thôn cần đi một đoạn tương đương lắc lư đường đất, không thích hợp xe ngựa hành sự, nhất định phải xuống đất hành tẩu, vừa đi chính là vài dặm, đây cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh loại này tiểu sinh quán dưỡng đại thiếu gia có thể chịu nổi. Ừm, đúng thế. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Đã thiếu gia đều nói như vậy, những người khác tự nhiên không cách nào phản đối, khi Tào Chính Thuần lần nữa vội vã đem chấn tà đao lấy tới lúc, lợi dụng Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu cầm đầu, dẫn đầu rời đi Tần phủ. Tiến về Bạch Hà thôn đường xá nửa phần trước bằng phẳng, nửa bộ sau sóc nảy. Tần Nguyệt Sinh ngồi lên xe ngựa, những người còn lại thì đi theo xe ngựa đi bộ tiến lên. Thừa dịp còn chưa đến đoạn này rảnh rỗi thời gian, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem thiết bố sam sách phổ cho phân giải, nháy mắt đem hóa thành mình tập được võ học một trong. Thiết bố sam, không mười, mới học. Ngoại công cao thủ, lại vì ngoại rèn cảnh, tổng cộng có gân, xương, ra ba cái giai đoạn, chủ yếu rèn luyện nhân thể nhục thân cường độ. Lấy đạt tới có thể ngạnh kháng đao kiếm tình trạng. Một cái võ giả bình thường cùng ngoại rèn võ giả giao thủ, cái sau chỉ là dùng thân thể đi ngăn cản công kích của ngươi, đều có thể đưa ngươi sống sờ sờ hao tổn đến thể lực hầu như không còn, cuối cùng không chiến mà thắng. Tần Vũ chỉ nói học tập rèn luyện gân xương ra võ học liền có thể bước vào ngoại rèn cảnh, nhưng lại chưa hề nói muốn luyện đến một cái như thế nào trình độ mới có thể xem như ngoại rèn có một chút thành tựu, xem ra chờ hắn đoạt tiêu sau khi trở về, ta còn được lại đi hỏi một chút hắn. Tần Nhạc thầm nghĩ, trước mắt siêu cấp máy phụ trợ bên trong mình còn tồn lấy 50 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh trước cho mình thể chất cùng tinh thần các tăng thêm 10 điểm, đợi chút nữa là muốn xuống xe đi đường, nếu như thể chất vì một, khó đảm bảo đi người sẽ rất mệt mỏi. Cho thể chất cùng tinh thần thêm điểm, chính là vì để cho mình trạng thái chiến đấu có thể bảo trì một cái tốt đẹp trình độ. Lực lượng, 20, viễn siêu thường nhân. Nhanh nhẹn, 25, tốc độ siêu quần. Thể chất, 20. Sức chịu đựng bền bỉ. Tinh thần, 20, tương đương lý trí. Mị lực, 10, người bình thường. Toàn năng tinh túy, 30. Còn lại 30 điểm toàn năng tinh túy, Tần Nguyệt Sinh thì toàn bộ thêm đến thiết bố sam phía trên, đem liên tiếp tăng lên 2 cái cảnh giới, từ mới học đạt đến thuần thục. lập tức hắn liền cảm giác được toàn thân của mình cơ bắp đều ngưng thật không ít, sờ tới sờ lui cơ bắp độ cứng cũng là càng hơn trước đó. Thiết bố sam, 040, thuần thủ. Bị động sát lá, thể chất 2, lực phòng ngự 5. Ừm. Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Khi thiết bố sam xuất hiện cái thứ nhất bị động về sau, hắn giao diện thuộc tính bên trong thể chất lại là đồng thời tăng lên 2 điểm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sẽ cho mình thêm thuộc tính võ học. Trước lúc này, hổ hạc song hình quyền, hùng bi thung bộ, dưỡng nguyên công, đều không có loại hiệu quả này. Không hổ là dùng để bước vào ngoại rèn võ học, cái này hiệu quả chính là cùng phổ thông võ học không giống. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được cười nói. Kể từ đó, hắn thực lực lại có tiến bộ. Chương 22, Bạch Hà Thôn. Khi xe ngựa đến một đoạn không cách nào lại tiến lên mặt đường lúc, sau khi xuống xe Tần Nguyệt Sinh mới khắc sâu cảm giác chính đến bây giờ thể chất cường hạn đến mức nào. Một cỗ quần quận không ngừng sức sống từ thể nội tuôn ra, tay chân hành động ở giữa càng là tồn tại khả quan lực bộc phát. Ẩm. Một cước dùng sức đạp lên mặt đất, đường đất mặt lập tức liền xuất hiện một cái hai ngón tay sâu dấu chân. Hoàn thành. Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, một đường đi đến Bạch Hà Thôn, Tần Nguyệt Sinh vậy mà là nhìn nhất không phí sức cái kia, khi tới mục đích lúc, hắn ngay cả khí quyển đều không mang thở một chút, trên thân càng là không có bất luận cái gì mồ hôi. Cả người thần thái nhìn tương đương phong dong. Nơi này chính là Bạch Hà Thôn sao, phong cảnh ngược lại là rất không tệ. Tần Nguyệt Sinh nhìn cách đó không xa Bạch Hà Thôn cùng xa xa phong cảnh nói. Bạch Hà Thôn cửa thôn chính là một chỗ dốc cao. Đứng tại nơi đây có thể nhìn thấy làng phía đông tới gần Cô Tâu Ngư Loan, lại hướng nơi xa chính là Thanh Sơn Mây Trắng. Bạch Hà Thôn trừ từ Thủy Liên Đồng bên ngoài, khuẩn nấm, củ khoai, thu quỷ, tôm cá đều là nơi này tương đối nổi danh đặc sản, thiếu gia đợi chút nữa có thể tìm gia đình cho ít tiền, để bọn hắn hiện làm nông gia đồ ăn, nhấm nháp hương vị. Hoa Thị Thức nói, hắn đến Bạch Hà Thôn đã có rất nhiều lần, đối nơi đây tình huống khá hiểu. Không dám. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền cất bước đi xuống dốc cao. Dẫn một đám người tiến vào Bạch Hà Thôn. Không có lãng phí thời gian, Hoa Thị Thước tiến vào làng sau liền tìm tới phụ trách cho Tần Phủ cung ứng Thủy Liên Đồng thôn dân Tô Đại Cường. Người này ước chừng 40-50 tuổi, một mặt trung hậu tướng, nhìn xem ngược lại là thật đàng hoàng. Khi Tần Nguyệt Sinh đi theo Hoa Thị Thước đi vào Tô Đại Cường trong nhà lúc, đối phương ngay tại trong nội viện cho gà ăn, hai tên một già một trẻ phụ nữ ngồi tại sân nhỏ nơi hẻo lánh vạch lên đậu rác. Một trải lấy cái bím tóc nhỏ hài tử cầm một cây đầu máy xay gió ở trong viện vòng quanh vòng chạy loạn. Tô Đại Cường. Hoa Thị Thức hô. Người kia buông xuống thịnh hạt tóc cái kỳ, quay đầu. Hoa tiên sinh. Tô Đại Cường liền vội vàng nên đón, ta để một vị đi thành Thanh Dương đồng hương mang cho ngươi lời nhắn, ngươi biết rồi. Biết. Hoa Thị Thức vuốt vuốt râu ria, em đẹp Cô Tâu Ngư Loan bên trong làm sao lại ra cái này việc sự tình đâu, trước kia nhưng từ chưa phát sinh qua tình huống như vậy, thôn các ngươi báo con sao. Báo, nhưng là vô dụng à, hiện tại là một xuống nước liền mất mặt, vài ngày sau liền có chân cụt tay đứt xuất hiện tại bên bờ, đừng nói là xuống nước đi tìm Thủy Liên Đồng, thôn chúng ta ngay cả tới gần bên bờ bắt cá cũng không dám. Đối mặt Tô Đại Cường đại thổ nước đắng, Hoa Thị Thức hỏi, những cái kia bổ khoái tới nói thế nào, có điều tra à? Điều tra không được, bọn hắn đều không biết là cái gì đồ vật làm án, chúng ta lúc ấy còn vạch lên thuyền nhỏ dẫn bọn hắn đi Cô Tâu Ngư Loan trên mặt nước nhìn một chút. Đến cuối cùng cũng không nhìn ra manh mối gì đến, tóm lại hiện tại Thủy Liên Đồng cái này cọc sinh ý là không có người còn dám làm. Cô Tâu Ngư Loan không thể xuất hàng, đối với xung quanh địa khu tuyệt đối là một kiện tổn thất chuyện rất lớn, Thủy Liên Đồng tương đương với thành Thanh Dương đặc sản, nếu như làm ăn này không có biện pháp làm, Bạch Hà Thôn các thôn dân thu nhập khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà trọng yếu hơn là Tần gia tại thành Thanh Dương bên trong có một nhà chuyên môn lấy Thủy Liên Đồng vì chiêu bài món ăn dược thiện cửa hàng ẩm thực. Nếu như Bạch Hà Thôn bên này không sản xuất Thủy Liên Đồng, Tần gia liền phải chạy đến càng xa Thủy Liên Đồng khu sản xuất đi mua hàng, vô hình ở trong sẽ gia tăng đại lượng tốn hao, đây là phi thường bất lợi. Mang ta đi bên bờ nhìn xem. Tần Nguyên Sinh nói. Hoa tiên sinh, vị này là. Tô Đại Cường nghi hoặc. Tần Phủ thiếu gia. Tô Đại Cường liền vội vàng hành lễ. Tần công tử. Không cần đa lễ, trực tiếp mang ta đi bờ sông nhìn xem. Tần Nguyên Sinh nói. Đã Tần Nguyên Sinh đều nói như vậy. Tô Đại Cường tự nhiên không có gì cho dù tốt giảng, trực tiếp liền dẫn Tần Nguyệt Sinh một đám người đi vào Cô Tâu Ngư Loan bên cạnh. Cái gọi là Cô Tâu Ngư Loan, chính là chỉ sông Cô Tô một đầu nhánh sông, sông này trên mặt mọc đầy rất nhiều tên là làm nước dù lá sen trạng thực vật, loại nước này sinh thực vật dễ cây có thể mọc ra mặt nước cao đến nửa trượng cùng vài thước, tương đương che lấp tầm mắt tầm nhìn. Tần Nguyệt Sinh một đi vào Cô Tâu Ngư Loan bên cạnh, do xét một lát, liền để Tào Chính Thuần đi trong thôn mua một con gà tới, sau đó ném đến trong sông. Tại mọi người nhìn chăm chú, liền gặp con gà mái kia tại rơi xuống nước về sau, lộn xộn bận bịu bay nhảy cánh chuẩn bị hướng bên bờ bơi lại. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên không có khả năng cho nó loại cơ hội này, xoay người từ dưới đất nhặt lên mấy khối bất quy tắc hòn đá nhỏ liền đối với di động gà mái vung đi. Tần Nguyệt Sinh nắm giữ lấy phi đao thuật, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cho nên đối ném vung tiểu vật kiện cũng gồm có nhất định kỹ xảo. Mặc dù hắn phi đao thuật trình độ chỉ là mới học, tại độ chính xác phương diện khẳng định là tạm được, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh lấy lượng bổ chất phía dưới, liên tiếp 4 khỏa cục đá ném không, rốt cục đuổi tại gà mái tới gần bên bờ thời điểm, dùng thứ 5 cục đá đánh trúng thân thể của nó. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh có 2. Không lực lượng, liền xem như người thường đều không chịu nổi khí lực của hắn, càng đừng đề cập một con gà, lúc này con gà mái kia gào thét một, nháy mắt chết tại nguyên địa. Từ vết thương ở trong tràn chảy ra máu tươi rất nhanh liền phủ lên kia phiến thủy vực, nhưng theo huyết dịch huyết tán càng rộng khắp, huyết hồng sắc liền trở nên càng nhạt. Cái này biện pháp, thôn các ngươi sử dụng qua không có. Tần Nguyệt Sinh đối Tô Đại Cường hỏi. Biện pháp? Cái gì biện pháp? Tô Đại Cường một mặt mê mang. Hoa Thị Thức lên tiếng giải thích, dùng da cầm làm mồi nhử, nhìn xem có thể không thể hấp dẫn ra tránh trong cô tông ngư loan hại người đồ vật. Tô Đại Cường lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Từ thành Thanh Dương bên trong đi vào những cái kia quan gia nhóm giống như làm như vậy qua, nhưng là không có tác dụng gì, cuối cùng cũng không tìm được cái gì đồ vật. Không đổi, chúng ta đợi chờ. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nhìn xem mặt sông, lập tức xuất ra mình mang theo người dược liệu bao ăn. Liên tiếp nửa nén hương thời gian. Trên mặt sông tương đối yên tĩnh, trừ bỏ bị gió phất qua mà nổi lên gợn sóng, cá sông nổi lên mặt nước lấy hơi lúc chỗ sinh ra nước vòng bên ngoài, quả nhiên là lại không bất luận cái gì dị trạng có thể nói. Con gà mái kia thi thể đã phiêu đến những cái kia nước dù đùi bên trong, còn sót lại cái đầu gà còn bại lộ trong mắt mọi người. Mà gà mái thể nội chảy ra huyết dịch, sớm đã chảy khô tiêu tán ở nước sông ở trong. Tần Nguyệt Sinh ngồi chung một chỗ trên tảng đá tay nâng cái cằm, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ có nhân tài là thụ hại mục tiêu, gia cầm nhìn không lên. Hoa Thị Thức hỏi, thiếu gia, còn phải đợi sao? Được rồi, đi về trước đi, đêm nay chúng ta liền ở tạm ở trong làng này, ta lại quan sát tình huống. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua mặt sông, lập tức liền quay trở về trong thôn. Khi tất cả người rời đi về sau, gà mái thi thể chỗ mặt nước phía dưới đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen, chỉ thấy bỗng nhiên một cái bọt nước khuấy động, trong chớp mắt gà mái thi thể liền đã biến mất ngay tại chỗ, không biết tung tích. Cô Tô Ngư Loan sự tình có thể nói là huyên náo Bạch Hà thôn không được căn bình, thứ nhất là bởi vì trong thôn mấy ngày bên trong chết rất nhiều thôn dân, nhiều một đống cô nhi quả phụ. Thứ hai chính là đại gia hỏa không có biện pháp lại làm ngắt lấy Thủy Liên Đồng cái này làm ăn. Bây giờ cô Tâu Ngư Loan ai xuống nước ai chết, mặc dù bán Thủy Liên Đồng rất kiếm tiền, nhưng người nào cũng không dám lại làm, dù sao cùng tính mệnh so sánh, tiền đáng là gì. Nhưng Bạch Hà thôn thân là Tần gia duy nhất Thủy Liên Đồng dược liệu nơi phát ra, nếu như nơi này không có biện pháp lại vì Tần gia cung cấp Thủy Liên Đồng, kia Tần gia tương quan phương diện sinh ý liền muốn nhận không nhỏ ảnh hưởng tới. Tìm kiếm cái khác chỗ Thủy Liên Đồng nơi sản sinh thế tất sẽ là bút không nhỏ tiêu xài, càng đừng đề cập đến thời điểm cần tiếp nhận kết xù vận chuyển phí tổn vấn đề. Bạch Hà thôn việc này, có thể giải quyết liền tận lực tranh thủ đi giải quyết, nếu là thật sự không có biện pháp giải quyết, độ khó vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình, kia Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ lựa chọn dẹp đường hồi phủ, hắn không phải loại kia rõ ràng không làm được, hy vọng xa vời, còn muốn liều mạng liều lĩnh muốn đi đem sự tình hoàn thành người. Bạch Hà thôn bên trong có thể tá túc người ta vẫn là không ít. Chỉ cần ngươi cho thêm ít tiền. Tần Nguyệt Sinh một nhóm trong thôn nơi ở lớn nhất thôn trưởng trong nhà ở xuống tới. Khá lắm, người này trong viện trọn vẹn sắp đặt 20 gian sương phòng, hoàn toàn không cần lo lắng không nhà ở giữa vấn đề. Mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn mộ mượn. Thôn trưởng Cao Bằng trong nhà sớm liền soát lò châm tuổi làm lên cơm. Tần Nguyệt Sinh cùng Hoa Thì Thức hai người thì ngồi ở trong viện cùng Cao Bằng trò chuyện lên có quan hệ tại cô Tâu Ngư Loan sự tình. Tần công tử, chuyện này thế nhưng là phát sinh tương đương đột nhiên a. Những cái kia xuống nước ngắt lấy Thủy Liên Đồng thôn dân đột nhiên liền biến mất, ngay cả một cái đều không có tìm trở về, mấy ngày sau bên bờ liền xuất hiện rất nhiều cánh tay. Cao Bằng ngồi tại có chỗ tựa lưng trúc trên ghế đầu, một bên tách ra đậu phộng hướng miệng bên trong nhét, một bên ăn nói không do nói. Tần Nguyệt Sinh dựa vào ghế, việc này phát sinh trước liền một điểm điểm báo đều không có sao, trước đó thôn các ngươi hoặc là thôn các ngươi phụ cận chết qua người không. Đầu kia trên sông gần nhất chết qua người không có. Cao Bằng có chút nghẹn, gần nhất. Giống như không có đi, thôn chúng ta bên trong những lao bất tử kia đều sống được rất tốt, không có một cái ở ra dám. Tần Nguyệt Sinh đang muốn nói tiếp, Cao Bằng đột nhiên linh cơ khẽ động, đống nhiên vô đùi quát, Tần công tử trải qua ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là đột nhiên nhớ tới một việc. Tần Nguyệt Sinh trong tay vừa mới lột ra đậu phộng nhân bị hắn như thế vừa hô, lập tức hai tay run lên, song song liền rơi xuống bên trên, lại là không thể lại ăn. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm cái gì, có việc nói sự tình, chúng ta thiếu gia không biết, hắn nghe thấy. Tào Chính Thuần nhìn thấy cái này một màn lập tức lên tiếng quát lớn. Tần Nguyệt Sinh không quan trọng khoát tay áo, để hắn nói tiếp. Cao Bằng nói, ngay tại phát sinh loại chuyện như vậy trước hai ngày, cô Tâu Ngư Loan đi lên một chiếc trước kia chưa từng thấy qua thuyền nhỏ, là từ sông Cô Tô bên kia lái qua. Một chiếc thuyền nhỏ có ý tứ gì, các ngươi Bạch Hà thôn bắt cá thời điểm không phải đều muốn dùng đến thuyền đánh cá à? Hoa Thị Thước buồn bực nói. Không, kia chiếc thuyền nhỏ không giống. Cao Bằng một mặt nghiêm túc, kia chiếc thuyền nhỏ trải qua địa phương, nước sẽ biến thành đen, nước dù đều khô héo. Sau đó thì sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Không có, chiếc thuyền kia chỉ là trải qua Cô Tô Ngư Loan mà thôi. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem bầu trời rơi vào trầm tư. Có thể để cho nước biến thành đen, để thực vật khô héo thuyền. Cái này sợ không phải cùng Đỗ Bối Luân nâng lên mấy cái kia không mặt nhất quan tài người là cùng loại tồn tại. Không chừng lần này Cô Tô Ngư Loan tình huống chính là chiếc thuyền kia tạo thành, tựa như là mấy cái kia không mặt nhất quan tài người tạo thành điên cuồng bách tính ra đường chém người đồng dạng. Thành Thanh Dương đây là muốn đại loạn A, lại liên tục xuất hiện nhiều như vậy yêu thiêu thân. Chương 23, trong nước quái ảnh. Tại Cao Bằng nhà ăn xong cơm tối, nông gia đồ ăn đều tương đối mộc mạc, phần lớn vì rau quả, tốt nhất chính là một khối đầu heo thịt. Tần Nguyệt Sinh một bên dùng mai đồ ăn thịt hấp đảo cơm trắng hướng miệng bên trong đưa, vừa hướng đứng ở sau lưng mình Tào Chính Thuần hỏi, ta giao cho ngươi sự tình, làm được thế nào? Thiếu gia, toàn chiếu ngươi phân phó, ta đã để người lâm thời chế tạo 10 khối một phù đài cùng 10 cái chiếc lồng, lại mua 10 đầu đại heo mập, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tin tưởng này lại mồi nhử đều đã đưa ra bờ. Tào Chính Thuần xoay người đáp. Để ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm. Phải. Cô Tâu Ngư Loan. Đi theo Tần Nguyệt Sinh cùng nhau đi vào Bạch Hà thôn 10 tên hộ viện cùng nhau đem 10 cái quan có heo mập chiếc lồng đẩy vào trong sông. Chỉ thấy cái này 10 cái chiếc lồng phía dưới chính là dùng gỗ tròn trụ ràng mà thành phù đài, có thể rất tốt gánh chịu lấy heo mập trọng lượng mà không hạ chìm. Mỗi khối phù đài đều buộc lên một đầu chừng cổ tay thô cá dây thừng, có thể để người đến thời điểm lại đem phù đài cho kéo trở về. Đợi phù đài bay ra xa 5-6 trượng, liền bởi vì cá dây thừng lôi kéo quan hệ mà dừng lại, 10 đầu heo mập đợi tại lồng bên trong tương đương chấn kinh, một mực lẩm bẩm không xong. Bên bờ đóng cọc, cá dây thừng cột lên. Tương đối thành thục làm xong bộ này trình tự, 10 tên tần phủ hộ viện liền yên lặng tại bên bờ chờ đợi. Tần Nguyệt Sinh đối với Bạch Hà thôn một chuyện có thể nói là tương đương coi trọng, biết nhà mình thiếu gia phần này ý nghĩ bọn hộ viện mặc kệ là bởi vì mệnh lệnh vẫn là vì Tần Nguyệt Sinh hứa hẹn cho bọn hắn ra công phí, những này hộ viện đều sẽ nghiêm túc đi làm Tần Nguyệt Sinh giao phó chuyện kế tiếp. Rất nhanh, đêm đã khuya. Một tầng ô sa bao phủ tại Cô Tô Ngư Loan trên không, khiến cho màn đêm ánh trăng chỉ có thể tung xuống không có ý nghĩa mấy sợi. Liền lộ ra trên mặt sông tương đương u ám, những cái kia từng cây tại gió nhẹ ở trong nhẹ nhàng lay động nước dù đều để lộ ra một tia không hiểu quỷ dị. 10 đầu heo mập tại phù trên đài lẩm bẩm mấy canh giờ, lại là mệt mỏi, giờ phút này cố đều hưu khí vô lực ghé vào lồng bên trong nghỉ ngơi, cái lỗ thai lớn cùng cây quạt giống như bay xuống, xua đuổi đi phù bay tại trên mặt nước con muỗi. Giờ xỉu, kia 10 đầu heo cũng còn sống. Một tần phủ hộ viện thấp giọng nói, đừng nóng nội, khoảng cách hừng đông còn sớm đây. Mọi người ở đây thư gân triển xương, hoạt động tay chân thời khắc, một khối một phù đài vị trí chỗ ở mặt nước đột nhiên run run lên đại lượng gợn sóng, đồng thời còn có bọt nước tung tóe vọt tiếng vang lên. Cái này động tĩnh nháy mắt liền hấp dẫn đến chú ý của mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, liền nhìn thấy từ cái này khối phù đài phía dưới, vậy mà từ mặt nước dưới đáy vươn một con tái nhợt cánh tay. Cánh tay không tốn sức chút nào liền xé đứt chiếc lồng một cây rào chắn. Lập tức một đầu rớt xuống tóc đen đầu vọt ra khỏi mặt nước, giống như con lươn chui vào trong lồng, ôm lấy đầu kia heo mập lại bắt đầu máu tanh gầm ăn. Đại lượng huyết dịch từ heo mập thể nội nổ bắn ra bay lên, từng tiếng tê tâm liệt phế heo gãy tại bờ sông quanh quẩn, mọi người liền giống như trái tim bị một cái đại thủ cho hung hăng bắt lấy, không hiểu có chút thở không nổi. Vậy là cái gì đồ vật, là người sao? Không rõ ràng. Mười hơi không đến. Một đầu nguyên bản còn sinh cơ bừng bừng ra súc liền bị gặm cắn được một đầu chỉ còn lại kết nối lấy đầu heo xương sống lưng. Chẳng biết lúc nào, trong không khí đã tràn ngập lên một cỗ huyết khí. Xuất hiện, các ngươi canh giữ ở nơi này, ta lập tức trở lại nói cho thiếu gia. Một hộ viện quay người có cẳng liền chạy. Bởi vì thông báo người có một vị như vậy đủ rồi, những người khác dù là nhìn sợ hãi trong lòng, cũng không tốt ý tứ đưa ra cái gì mình muốn tạm thời rời đi lý do thoái thác. Chỉ có thể lưu thủ tại bên bờ tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia không biết là người hay quỷ đồ vật. An nguyên một đầu sống heo vậy mà không thể để cho cái kia đồ vật cảm thấy thỏa mãn, nó tiếp theo nhảy lên đến cách đó không xa một cái khác chiếc lồng bên trên, bắt đầu phá lồng dùng ăn lên con thứ hai hoạt bát đồ ăn. Lúc này mượn ảm đạm ánh trăng, bọn hộ viện mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng tên kia cụ thể bộ dáng. Đây là một cái tương đương khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả quái vật. Nó có giống như người thường thân trên, tương đương rộng nhưng lại khô gầy khung xương, một tầng giống như là các loại làn da dính hợp lại tổ hợp vỏ bao trùm tại toàn thân của nó, nồng đậm chạm vai dáng dấp tóc đen che lại nó cả khuôn mặt, để người nhìn không rõ ràng khuôn mặt của nó bộ dáng. Cô! Một hộ viện trong bụng đột nhiên nhịn không được vang lên một trận đù ngủ câm thanh. Mặc dù thanh âm không phải rất lớn, nhưng ở đêm khuya bên trong, lại là tương đương tỉnh mà thôi. T. Người kia tùy theo xoay đầu lại, loạn phát phía dưới, hai viên trống rồng không có gì mắt lô thủng gắt gao nhìn chằm chằm Tần gia hộ viện chỗ phương hướng. Chúng ta bị phát hiện. Có người cả kinh nói. Vừa dứt lời, người kia dâm tại phủ trên đài có như hết xanh tư thái một cái hai trần bắn ra, lập tức cả người liền hướng phía bên bờ nhảy lên mà đến, lại ngạnh sinh sinh vượt ngang mấy trượng khoảng cách, trực tiếp rơi xuống đất tại bên bờ. Động thủ. Giờ này khắc này, hiển nhiên đã không có cái gì tốt nói, ai cũng biết trước mắt cái quái vật này không có khả năng cùng bọn hắn câu thông, lấy đối phương ăn sống sống heo cái kia tư thế, tất nhiên tính nguy hiểm không thể coi thường. Tần gia hộ viện mặc dù đều chỉ là biết chút đại chúng quyền cước võ học võ giả, nhưng nhiều năm tập võ xuống tới, thực lực vẫn phải có, đồng thời cũng minh bạch hoảng mà sinh nguy, trận cước vừa loạn nhất định bại đạo lý. Lại chính tăng thêm bên này nhiều người, dù là kia đồ vật thật là quái vật cũng chỉ có một cái mà thôi. Mọi người nhao nhao rút ra bên hông bội kiếm, chuẩn bị cùng đối phương đại chiến một trận. Nhưng mà... Phốc phốc. Một vừa mới rút ra bội kiếm Tần phủ hộ viện khó có thể tin túi đầu nhìn xem bộ ngực mình, rất nhiều máu bọt từ hắn trong miệng dọc theo khỏe miệng chảy ra. Ngay tại trong nháy mắt, quái vật kia đã tới gần hắn, đồng thời một quyền đánh xuyên qua hắn lồng ngực. Tốc độ này, lực lượng này, cái này lực bộc phát. Đã vượt ra khỏi Tần phủ hộ viện đủ khả năng ứng phó phạm vi, liền xem như bọn hắn nhân số lại nhiều. Lấy lượng cũng không chống lại được chất. Thái lão nhị. Một Tần phủ hộ viện nhìn muốn rách cả mí mắt, đối phương chính là tuổi thơ của hắn hảo hữu, nhiều năm ở chung xuống tới, hai người tình cảm cực sâu, hiện tại hắn trơ mắt nhìn hảo hữu chết tại trước mặt mình, phẫn nộ nháy mắt liền tràn ngập đầy buồng tim của hắn, bay thẳng trong đầu của hắn. Người đang tức giận phía dưới phi thường dễ dàng làm ra không lý trí sự tình. Người này rút đao liền liền xông ra ngoài, hướng về kia quái vật một đao bổ ra. Ầm. Không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Quái vật một trưởng vỗ bay đao sát, một kích sau năm ngón tay mãnh lực xuyên thủng đối phương đầu, theo năm ngón tay khép lại một chảo, tên này hộ viện đầu lâu nháy mắt liền nổ tung. Đỏ trắng, các nơi hào hào đồ vật rơi lả tả trên đất, hiện lộ rõ ràng huyết tinh đến cực điểm. Khi Tần Nguyệt Sinh xách đao chạy đến thời điểm, bên bờ chỉ còn lại đầy đất chân cụt tay đứt, một đạo bóng người chính quỳ gối huyết nhục chính giữa, song trưởng như môi trạng mò lên không biết cái gì đồ vật nhét vào trong miệng. Nồng đậm huyết khí, Tu La địa ngục hiện trường. Thiếu gia, chính là quái vật kia. Báo tin hộ viện khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Mình đến trở lại tốc độ đã rất nhanh, chỉ là như thế một hồi, các huynh đệ liền đã chết hết. Tào Chính Thuần cùng Hoa thì thức cùng Cao Bằng bọn người dẫn theo đèn lồng bó đuốc đứng sau lưng Tần Nguyệt Sinh, biểu lộ cũng là tương đương chấn kinh. Nghe được Tần Nguyệt Sinh bên này động tĩnh, kia ngay tại hưởng dụng đồ ăn quái vật chậm rãi vừa quay đầu tới. Nhờ ánh lửa, Tần Nguyệt Sinh thấy rõ quái vật kia bộ dáng. Cỡ nào xấu xí dữ tợn khuôn mặt ta. Không có bờ môi miệng lớn biên giới khe hở đầy đầu sợi, xa xa nhìn lại trương này trên mặt tựa như là bò đầy nhúc nhích con rết. Không có bất cứ chút do dự nào, trong chớp mắt Tần Nguyệt Sinh liền đã chọn chọn xuất thủ. Cao đến 2.5 nhanh nhẹn không phải nói đùa, vẹn vẹn chỉ là mấy bước, Tần Nguyệt Sinh chớp mắt đến quái vật kia trước người, giơ tay chém xuống, chém ra một đao. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh sẽ không bất luận cái gì đao pháp, nhưng hắn thân thể lực lượng đủ để cho hắn bất luận cái gì một đao đều có lớn lao uy lực. Một cái nắm đấm ý đồ ngăn cản Tần Nguyệt Sinh thế công, nhưng tiếp theo hơi thở liền bị một đao chém xuống, đồng thời lưỡi đao hung hăng chém vào đối phương trước ngực, nhẹ nhõm xuyên vào trong đó, hoạch xuất ra vài tấc vết thương. Ầm. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thấy hoa mắt, vừa mới kịp phản ứng thời khắc, một nắm đấm cực lớn liền đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, mãnh lực đánh trúng bộ mặt của hắn. Là không, phân giải quỷ nước Lữ Bân Lương. Phân giải xác suất thành công 2.3%. Vâng. Phân giải thất bại. Tần Nguyệt Sinh bay ngược mà ra xa hơn 2 trượng, cả người đập ầm ầm đến trên mặt đất. Chấn tà đao cắm ở quỷ nước ngực, tại chấn tà đao uy lực hạ, có thể nhìn thấy quỷ nước lồng ngực ngay tại xuất hiện hòa tan hiện tượng. Khu khu. Tần Nguyệt Sinh che lấy chảy máu chảy mình nửa gương mặt cái mũi từ dưới đất bò dậy, nhờ vào thể chất 4. Không tác dụng, lại tăng thêm thiết bố sang ngoại công phòng ngự, hắn chính diện chịu quỷ nước một quyền sau vẹn vẹn chỉ là chảy máu mũi, xương mũi có chút kịch liệt đau đớn, thật không có được gãy. Cái này quỷ quái thật mạnh. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Mình bây giờ thực lực, ngoại rèn cảnh phía dưới võ giả căn bản không thể nào là hắn đối thủ, mà bởi vì chưa từng có đụng phải ngoại rèn cảnh võ giả quan hệ, Tần Nguyệt Sinh chưa hề phát huy qua chính mình toàn bộ thực lực. Lần trước trong thiên tiên các giao thủ như đảo, hắn trên cơ bản chính là một cái đại nhân đánh tiểu hài tâm thái. Mà bây giờ, mình cầu lâu như vậy, ăn nhiều như vậy thuốc mới tăng lên ra cái này một thân thực lực, rốt cục có thể hoàn toàn phát huy ra. Trước mắt quỷ nước hẳn là gánh vác được toàn lực của mình bộc phát. Nghĩ đến cái này, Tần Nguyệt Sinh trong lòng liền không hiểu hưng phấn lên. Tạch tạch tạch. Quỷ nước tại Tần Nguyệt Sinh bò dậy nháy mắt, toàn thân xương cốt lốp bốp vang động, chỉ thấy nó thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp liền giống như xúc địa thành thốn, lấy tốc độ cực nhanh chạy đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Hồ hình. Không đợi quỷ nước xuất thủ, Tần Nguyệt Sinh liền đã một quyền đập vào nó trên mặt. Tối thiểu tại 200 cân trở lên lực quyền mãnh liệt rót ra, tại chỗ liền đem quỷ nước mặt đánh cho tới móp méo đi vào. Nhưng mà da của nó tựa như là cứng cỏi da trâu, lại tương đương có tính dẻo dai, rất nhanh Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác đến từ quỷ nước trên thân, một cô ẩn ẩn đem quả đấm mình cho bắn ngược trở về lực phản chấn. Đầu một bên, nhanh chóng né tránh quỷ nước nằm đấm, nhưng dù là bị quyền phong sát qua mình gương mặt, Tần Nguyệt Sinh cũng cảm giác vị trí kia truyền đến nóng bỏng thiêu đốt đau. Hẹ. Quỷ nước giơ lên mặt khác một cánh tay hướng miệng bên trong cắm xuống vừa gãy, lập tức nó vừa mới bị Tần Nguyệt Sinh dùng chấn tà đao cho chém đứt cụt một tay lại lần nữa khôi phục bình thường. Thoạt nhìn như là tại chỗ đứt dính đi lên, bất quá đầu này mới cánh tay rõ ràng cùng nó mặt khác một cái tay không xứng đôi. Một đại một nhỏ, một thô một mảnh, nhìn đặc biệt quái dị. Chương 24, hữu kinh vô hiểm. Ẩm. 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 Tần Nguyệt Sinh cùng quỷ nước liền đối mấy chục quyền, đối phương hoàn toàn không có một chút muốn tranh né ý tứ, tất cả đều là lấy thân thể ngạnh kháng Tần Nguyệt Sinh năm đấm, mà Tần Nguyệt Sinh thì cần đem hết toàn lực trốn tránh quỷ nước mỗi một lần công kích, cái này lén lút có được tương đương kinh khủng chỉ lực, cho dù hắn vận khởi thiết bố sam, nếu như bị bắt được cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Cũng may cắm ở quỷ nước trong lồng ngực cái kia thanh chấn tà đao một mực tại phát huy tác dụng, theo thời gian càng kéo càng lâu, quỷ nước chỗ ngực chính hiện ra lấy mắt trần có thể thấy tan rã. Công lâu phía dưới, cuối cùng vẫn là Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu tìm đến một cái cơ hội, nhờ vào tăng lên hổ hạc song hình quyền mang tới sung túc kinh nghiệm, hắn song trưởng đều là hạc hình, một hơi đua tốc độ ngay cả đánh vào quỷ nước dưới nách. Hổ hình mãnh như truy, hạc hình duệ như khoan. Trong nháy mắt, đã là bốn cái thịt lỗ thủng xuất hiện ở quỷ nước trên thân, nhưng giá hỏa này thể nội cũng không máu tươi. Ông! Quỷ nước trong miệng dư âm bắn ra, lại là dị thường chói tai nóng nảy người, đồng thời còn một quyền ầm vang rơi xuống. Thẳng hướng Tần Nguyệt Sinh đầu đập tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Nguyệt Sinh hai tay mãnh hiện lên thập tự giao nhau chạm nhanh chóng giơ lên, liền vững vàng đón đỡ lấy cái này lực đạo phi phàm một kích. Nặng nề kinh lực một đường từ Tần Nguyệt Sinh cánh tay lan tràn đến hai chân của hắn, cho dù lực lượng viễn siêu thường nhân, thể chất càng là không phải cùng nhỏ mọn, hắn cũng không nhịn được không cách nào khống chế bốn lượn lên hai chân, màu đen bộ ngoa dày càng là thật sâu khắc sâu vào bùn đất ở trong. Khục. Như thế rằng co một lát, Tần Nguyệt Sinh biết do còn tiếp tục như vậy nhất định gây bất lợi cho chính mình, kết quả là bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, bộc phát ra toàn thân lực đạo, tung lực một tay lấy quỷ nước nắm đấm cho đẩy đi ra, đồng thời một thanh rút ra gần trong gang tấc chấn tà đao, chính là dừng lại hồ bổ loạn gọn. Đây cũng không phải là cái gì hoảng mà mất trí, lấy Tần Nguyệt Sinh dưới mắt cùng quỷ nước cái này gần khoảng cách, chính là xuất đao đả thương địch thủ cơ hội tốt. Theo chấn tà đao hiệu quả có thể, quỷ nước trước ngực lập tức liền bị đánh chặt rối tinh rối mù, da thịt như mảnh trạng bay tán loạn. Trực tiếp liền lộ ra thể nội cấu tạo. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt lông mao dựng đứng, một cỗ khí lạnh trực tiếp từ hắn phía sau lưng nhảy lên lên nao trước. Kia là từng khỏa như là thực vật khô héo đầu người, da của bọn hắn tựa như là hồng khô trăng giấy, bộ mặt duy trì một bộ hoảng sợ kêu rên bộ dáng, từng đầu sống cá tại đầu người kẽ hở ở giữa cầu sinh tồn. Thiếu gia vẫn đứng tại bên cạnh hẳn là nôn sạch sẽ cũng thích đứng tào chính thuần bọn người rốt cục nhớ tới Tần Nguyệt Sinh thân phận, ai cũng có thể xảy ra chuyện. Duy chỉ có Tần Nguyệt Sinh không thể. Nhưng mà đang lúc bọn hắn cầm thiêu hỏa côn, quốc, xiên sắt chờ nông gia công cụ chuẩn bị xông lên trợ Tần Nguyệt Sinh một chút sức lực thời điểm, Tần Nguyệt Sinh lại đầu cũng không trở về quát, dừng lại, đều đừng tới đây. Tần gia hộ viện tại nơi đây lưu thủ 9 người, kết quả mình bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, người vậy mà đã tất cả đều chết rồi, đủ để nói rõ cái này quỷ nước tuyệt đối không phải người thường có thể đối phó. Mình một đối một còn tính là miễn cưỡng có thể ứng phó. Nếu như Tào Chính Thuần bọn hắn gia nhập, một khi quỷ nước đổi mục tiêu, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có ý nghĩa hy sinh mới có thể gọi là giá trị, không có ý nghĩa, đó chính là chịu chết. Tần Nguyệt Sinh một đao nơi tay, quỷ nước hoàn toàn không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, chấn tà đao chế tạo vật liệu trời sinh chính là dùng để khắc chế những này lén lút yêu dị, Tần Nguyệt Sinh dù cho sẽ không đao pháp, sai cũng có tương đương khả quan hiệu quả. Từng khối da thịt chóc ra, dần dà, quỷ nước càng trở nên táo bạo, nó tựa hồ trừ tàn sát bản năng bên ngoài, cũng không có quá cao trí tuệ, đã không biết tránh né, cũng không biết chạy trốn, nhìn chỉ cần phụ cận vẫn tồn tại vật sống, nó liền sẽ một mực giết tới ngươi chết ta sống cho đến. Rất nhanh, quỷ nước lồng ngực cùng phần bụng cái này một mảng lớn khu vực liền bị Tần Nguyệt Sinh cho gọt không còn một ngống, theo đã mất đi những này đồ vật che lấp, quỷ nước lồng ngực bên trong, một viên dính tại xương sống lưng bên trên, có đại lượng tử sắc tĩnh mạch quấn quanh lấy các căn cốt cách chập trùng viên thịt xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, cái này quỷ nước không sợ đau, ngươi công kích nó chí mạng bộ vị cũng không có hiệu quả gì. Viên này viên thịt xuất hiện trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền ý thức đến khả năng này chính là tiêu diệt quỷ nước nơi mấu chốt. Theo hắn một cái phi thường vụng về mai hoa bắt quái trưởng đẩy ra quỷ nước năm đấm, chấn tà đao chớp mắt đã đâm vào viên kia viên thịt ở trong. Phốc phốc. Đại lượng màu đen tích dịch từ vết nước bên trong tung tóe vẩy dâng trào, nháy mắt viên thịt liền bắt đầu héo rút, mà tùy theo quỷ nước gào khóc kinh rít gào, mấy hơi không đến liền đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn trên thân hạ chỉ còn lại một trương rõ ràng là nhiều loại da người dính hợp lại tổ hợp da người. Thiếu gia, thấy quỷ nước đã chết, vậy dĩ nhiên là không có cái gì nguy hiểm, Tào Chính Thuần bọn người vội vàng xông tới, đối Tần Nguyệt Sinh dừng lại quan tâm. Đừng nói nhảm. Cái này đồ vật hẳn là gần nhất Bạch Hà thôn thôn dân không ngừng mất tích một chuyện nguyên nhân chỗ. Tần Nguyệt Sinh đem chấn tà đao đối mặt đất dùng sức hất lên, thuận tay xuất ra mình mang theo người màu đen khăn tay lau sạch sẽ, lúc này mới bảo đào trở vào bao. Cái này, đây rốt cuộc là người hay quỷ, cô Tâu Ngư Loan bên trong làm sao lại có loại này đồ vật. Cao Bằng có chút e ngại đánh giá chỉ còn lại một miếng da quỷ nước, tại Bạch Hà thôn chờ đợi mấy chục năm hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này. Đồng thời hắn cũng là hai tay che lấy ánh mắt của mình, sợ ngắm đến cách đó không xa trên mặt đất những cái kia chân cụt tay đứt. Kia chín tên Tần gia hộ viện là thật thảm a, tử tướng vô cùng thê thảm. Ai biết, đã việc này đã giải quyết, vậy ta ngày mai cũng nên trở về phủ, ngươi nhớ kỹ theo ta cùng nhau đi tới thành Thanh Dương, đem việc này báo cái quan, nhìn xem bên kia nói thế nào. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem những cái kia hy sinh Tần phủ hộ viện, không khỏi có chút tiếc hận. Tao Chính Thuần, ngày mai sau khi trở về, ngươi nhớ kỹ dẫn người tới cho bọn hắn nhặt xác, lại tìm một chỗ thích hợp sơn thủy chi địa quan tài táng, mặc dù nói trong phủ hộ viện đều là chút không cha không mẹ cô nhi, nhưng đã tại ta Tần gia sinh sống nhiều năm như vậy, liền xem như Tần gia một phần tử, không thể coi nhẹ. Tào Chính Thuần liên tục gật đầu, vâng, thiếu gia. Kỳ thật Tần Nguyệt Sinh lời nói này cũng rất để hắn cảm động, dù sao hắn cũng là cô nhi, kể từ đó, nếu là mình về sau bất hạnh qua đời, thiếu gia chắc hẳn cũng sẽ cho mình xử lý hậu sự. Tại thành Thanh Dương bên trong, rất nhiều đại hộ nhân gia đối đãi chết đi hộ viện, nha hoàng thi thể, đều là trực tiếp lựa chọn ném đến trên núi hoặc là chìm đến sông Cô Tô bên trong, không có cái gì thể diện an táng, Tần Nguyệt Sinh có thể an bài như vậy, đã coi như là phi thường thiện đãi người làm. Đi thôi, trở về đi ngủ, một trận này đánh ta đều có chút buồn ngủ. Tần Nguyệt Sinh muốn đi, tự nhiên không có người sẽ nhàn nhức cả trứng muốn lưu xuống tới nhìn nhìn lại hiện trường. Một đoàn người trực tiếp trở về Cao Bằng nơi ở, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 25, học đao. Hôm sau sáng sớm, Tần Nguyệt Sinh ăn mấy khối nước nấu khoai tây làm điểm tâm, liền ngồi xe quay trở về thành Thanh Dương, Cao Bằng làm Bạch Hà thôn thôn trưởng, tự nhiên là được đảm đương lên cái này vào thành báo cáo tình huống nhiệm vụ, liền cùng Tần Nguyệt Sinh bọn người cùng nhau lên đường. Lúc đến chừng hơn 10 người, nhưng trở về liền chỉ còn lại có giải rác mấy người, thực sự là để người không khỏi cảm thấy thổn thức, thầm than sinh mệnh vô thường. Quỷ nước bị Tần Nguyệt Sinh giải quyết về sau, Cô Tâu Ngư Loan bên trong hẳn là sẽ không lại phát sinh nhân viên xuống nước liền mất tích tình huống, ngắt lấy Thủy Liên Đồng làm việc tự nhiên là có thể tiếp tục triển khai, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục lại ngày xưa quỹ đạo. Nhưng hết thể nhìn như đều đã qua, Tần Nguyệt Sinh trong lòng lại bao phủ lên một tầng thật sâu bất an. Thông qua màu trắng mặt người cùng quỷ nước cái này hai kiện lén lút làm loạn, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được thành Thanh Dương vụng trộm cũng không có lúc trước hắn tưởng tượng bình tĩnh như vậy, có lẽ trước kia là bình tĩnh. Nhưng bây giờ lại là có một chút không thể miêu tả đồ vật trong bóng tối quấy phá. Ta thực lực vẫn là không quá đủ a. Ngồi ở trong xe ngựa, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Thông qua tối hôm qua trận chiến kia, hắn đối với võ giả cái này ngoại rèn cảnh đã có bước đầu nhận biết. Cứng rắn, chịu đánh. Đây chính là ngoại rèn cảnh chỗ tốt lớn nhất. Là ngươi sẽ không mất mạng tại địch nhân một kích phía dưới lúc, ngươi chiến đấu liền có tương đối cao tỷ lệ sai số, từ đó có thể dựa vào càng nhiều phương pháp đem địch nhân chém giết. Không phải ngoại rèn cảnh võ giả, huyết nhục chi khu nhục thân yếu ớt, bị chặt một đao lập tức trọng thương, bị chặt hai đao bất trị bỏ mình, bộ dạng này hiển nhiên chiến đấu áp lực liền sẽ trở nên rất lớn, một chiêu một thức đều không thể qua loa chủ quan, nếu không liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tối hôm qua Tần Nguyệt Sinh dựa vào thiết bố Sam đỡ được quỷ nước rất nhiều lần ra quyền, ý nghĩa phi thường trọng đại. Nếu không có cái này thiết bố Sam bằng thân, hắn nhất định không phải là đối thủ của quỷ nước, vì mạng sống, tối hôm qua đoán chừng liền phải nhẫn tâm bỏ qua ở đây sở hữu người một mình thoát đi. Vừa về tới Tần Phủ, Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm hai người chính là nghe hỏi chạy đến, tương đương quan tâm. Tần Nguyệt Sinh cái này ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền chạy đi Bạch Hà Thôn, một đợi chính là một đêm, cũng không có ít để phụ mẫu hai người lo lắng hãi hùng, sợ hắn ở bên ngoài sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà Tần Phong vợ chồng hai người thật tình không biết, Tần Nguyệt Sinh bây giờ đã là vừa mới bước vào ngoại rèn cảnh võ giả, thực lực không cầu đánh khắp thành Thanh Dương không địch thủ, vẹn vẹn cầm đến từ bảo đảm vẫn là không có vấn đề gì. Nhẫn lại tính tình an ủi một phen đây đối với sủng nhi sốt ruột phụ mẫu, Tần Nguyệt Sinh liền về chính đến gian phòng. Tào Chính Thuần dưới mắt bị hắn phái đi ra chấp hành thu về mai táng những cái kia bị quỷ nước xé nát rơi hộ viện thi thể, không ai đứng tại bên cạnh trợ thủ, Tần Nguyệt Sinh liền mình rót chén trà nước, vừa nhét uống, vừa lâm vào trầm tư. Ta thiếu một môn đao pháp. Tần Nguyệt Sinh nghĩ như thế nói. Không hề nghi ngờ, tại đối mặt đến lén lút yêu dị lúc, chấn tà đao mới là Tần Nguyệt Sinh lớn nhất át chủ bài. Thanh này thuần từ chấn tà tinh thiết chế tạo, tiến hành cao tăng xá lợi tô điểm bảo đao đối những cái kia không thể diễn tả đồ vật gồm có tương đối lớn phá hư hiệu quả. Trước đó Tần Nguyệt Sinh cũng cùng Tần Phong hỏi tham qua liên quan tới chấn tà tinh thiết lai lịch, hy vọng ủy thác hắn có thể đi nghĩ biện pháp làm một chút tới, dạng này Tần Nguyệt Sinh liền có thể lại vì mình chế tạo một bộ quyền sáo, để phối hợp hổ hạc song hình quyền sử dụng. Không ngờ rằng dù là Tần Phong thân là Tần gia gia chủ, cũng chưa từng nghe nói qua cái gì là chấn tà tinh thiết, càng đừng đề cập đi nơi nào mua. Có thể thấy được loại tài liệu này chi thưa thất khó kiếm, Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ đành đem việc này phóng tới một bên. Vì có thể phát huy ra chấn tà đao uy lực lớn hơn, học tập một môn đao pháp là nhất định phải làm sự tình. Sống trên thế đạo này, nếu là muốn tập võ, có bốn loại đường tắt. Một, bái sư những cái kia người luyện võ, để sư phụ cho ngươi truyền thụ võ học. Hai, gia nhập võ lâm môn phái. Ba, dùng tiền mua một chút trên thị trường có bán ra bí tịch võ công. Bốn, nhảy núi nhìn xem có thể không thể đụng vào đến một chút võ lâm tiền bối còn sót lại xuống tới kỳ ngộ sơn động. Giống Tần Nguyệt Sinh học được hổ hạc song hình quyền, hùng bi thung bộ, thiết bố Sam liền thuộc về loại thứ nhất, chỉ bất quá bởi vì hắn là Tần gia thiếu gia quan hệ, Tần Nhạc cùng Tần Vũ đều là không có khả năng để hắn bái mình vi sư. Thành Thanh Dương phụ cận cũng không cái gì võ lâm môn phái, cho dù là Tam Lưu cũng không có. Cho nên hắn tự nhiên chỉ có thể đem đao pháp nơi phát ra đặt ở loại thứ ba phương pháp bên trên. Tần gia tài đại khí thô, ngày bình thường cũng không để ý bất luận cái gì tiêu phí, trong phủ dược liệu phường, kho binh khí, chuồng ngựa, tàng thư các đầy đủ mọi thứ, nhưng ở mua bí tịch võ công phương diện, lại là chưa hề liên quan đến. Bởi vì cái này phương diện bị Tần gia sản nghiệp Trấn Sơn tiêu cục cho điền vào, bên kia tiêu sư tất cả đều là người luyện võ, tiểu tiêu đầu, đại tiêu đầu, tổng tiêu đầu càng là thực lực không tầm thường cao thủ, Tần phủ bên trong muốn bồi dưỡng hộ viện, tự nhiên là không cần lại đi mua võ công bí tịch gì cho bọn hắn học. Trực tiếp để tiêu đầu tới truyền thụ võ học là được. Thì như Tần Nhạc, Tần Nguyệt Sinh đặt chén trà xuống, đối ngoài cửa hô, đến người. Lập tức liền có một tiểu nha hoàn chạy vào trong phòng, thanh âm nhu ngọc đáp, thiếu gia có dặn dò gì? Đi giúp ta đem Tần quản gia tìm đến. Phải. Chỉ chốc lát sau trôi qua. Rất nhanh Tần phủ đại quản gia Tần Chính liền bị tiểu nha hoàn cho tìm tới. Tần Chính tại Tần phủ bên trong làm quản gia cũng có tiểu nhị 30 năm, có thể nói là một cái tương đương đáng tin cậy. Đồng thời làm việc dứt khoát lưu loát người. Tần Phong phi thường tín nhiệm hắn, đem trong phủ sự vụ lớn nhỏ, lên tới nhân sự điều động, xuống đến đình viện nổ cỏ, tất cả đều là từ Tần Chính phụ trách. Người này một trương mặt tròn, con mắt nho nhỏ, trời sinh thọ tinh lông mày, vểnh lên khoe miệng, ngây thơ chân thành, ngược lại là ẩn ẩn có một bộ di lạc tướng mạo. Thiếu gia, Tần Chính xoay người hành lễ nói. Tần quản gia, thành Thanh Dương bên trong có gì có thể mua được bí tịch võ công địa phương sao? Tần Chính ngẩng đầu, nghĩ. Theo ta được biết, thập bát ban võ nghệ, vạn kiếm phường, xuân thu các cái này ba nhà đều có thể mua được, thiếu gia cần gì võ công, ta cái này để người tiến đến mua. Ừm. Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, ta cần. Thành Thanh Dương bên trong tất cả có thể mua được đao pháp bí tịch. Dù là Tần Chính thường thấy Tần gia tài đại khí thô, giờ phút này cũng không nhịn được ngẩn người. Thiếu gia đây là muốn làm gì? Muốn khai tông lập phái A vẫn là tính sao? Người bình thường một môn võ học cần tiêu tốn thời gian mấy chục năm mới có thể luyện đến viên mãn cảnh giới, hai ba cửa võ học nơi tay đầy đủ hắn luyện bên trên cả đời. Nếu là cao thâm hơn võ học, có khả năng cuối cùng cả đời tinh lực đều không thể đem luyện đến viên mãn. Bất quá chủ nhân ý nghĩ ngươi đừng đoán, đoán đến đoán đi cũng không rõ. Tần Chính rất sớm đã minh bạch câu nói này đạo lý, trực tiếp điểm đầu đáp, vâng, ta cái này đi làm. Mặt khác ra, ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Tần Nguyệt Sinh nói, thiếu gia nghiêm trọng, ta vì ngươi làm việc là thiên kinh địa nghĩa, chỗ nào cần gì xin nhờ, nói thẳng là được. Ừm, vẫn là quên đi, ngươi chỉ cần xử lý vừa rồi chuyện kia là được. Tần Nguyệt Sinh lại là nghĩ đến cái gì, trực tiếp đoạn mất cái đề tài này. Tần Chính không có bao nhiêu hỏi, lập tức liền lui xuống. Mua toàn thành trước mắt tại bán đao pháp bí tịch, cái này thế nhưng là một cái đại công trình a. Trăng sáng treo cao, thành Thanh Dương bên trong đông sáng tây ám, trên đường phố treo có chút lớn đèn lồng đỏ, miễn cưỡng làm ban đêm chiếu sáng thủ đoạn. Đại đường không có cấm đi lại ban đêm, nhưng cương thổ bên trong cũng chỉ có Trường An ngày hôm đó đêm tươi sáng, ban ngày không sai phồn đèn bất dạ thành. Thành Thanh Dương mặc dù náo nhiệt, nhưng một đến trong đêm, cũng chỉ có sông Cô Tô bờ kia phiến thanh lâu san sát địa khu sẽ đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Trái lại phía tây thành khu, vào đêm sau liền đã triệt để đen như mực đậm vậy nhân gian, phòng ốc ảnh hình dáng. Kéo kẹt kéo kẹt. Một cỗ xe ngựa cũ nát từ khu tây thành đường đi chạy qua. Có thể là lâu năm thiếu tu sửa quan hệ đi, xe ngựa hai cái bánh xe cùng mặt đất nhấp nhô lúc lại không ngừng vang lên khiến người toàn thân mỏi như rắt kít âm thanh. Một chiếc dưới ánh nến đèn lồng đang run rẩy bên trong tản ra chợt sáng chợt tối ánh lửa. Mẹ! Xe ngựa líu lo dừng lại. Sa Phu một mặt bất đắc dĩ quay đầu về rèm hỏi, thiếu gia, muốn hay không xuống xe nghỉ ngơi một chút. Nói xong, rèm lập tức bị người xốc lên, từ đó lắc lắc ung dung leo ra một ánh mắt mê ly, đỏ bừng cả khuôn mặt thiếu niên. Huệ! Không đợi hắn nói thêm cái gì, chính là một bước nhảy xuống xe, nằm dạp trên mặt đất mãnh lực nôn mửa. Thiếu gia, về sau vẫn là uống ít một chút đi, ngươi cái này thể cốt đều nhanh ăn không tiêu. Sa Phu nhịn không được nói. Huệ! Ngươi hiểu cái gà. Thiếu niên lau miệng môi, đập đi miệng. Ai? Sa Phu lắc đầu. Ngươi tại nơi này chờ lấy, bản thiếu gia đi bên kia tẻ rầm, về, trở về lại đi. Thiếu niên vung lên mình vào áo, vừa cởi quần bên cạnh hướng cách đó không xa một đầu cái hẻm nhỏ đi đến. Nhìn hắn kia lắc lắc cung dung, lảo đảo nghiêng ngã bộ pháp, Sa Phu thật muốn trôi qua nâng hắn một thành, nhưng nghĩ tới nhà mình thiếu gia gần nhất tính tình cùng tâm tình, hắn vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ. Nấc! Mẹ nó! Lão đầu tử vừa chết, trong nhà sản nghiệp kinh tế đình trệ, cả đám đều bắt đầu xem nhẹ ta, bọn này cháu trai. Thiếu niên kéo quần lên vị chim, đầu chống đỡ vách tường lấy bảo trì cân bằng, miệng bên trong còn không ngừng hung hăng lẩm bẩm cái gì. Ẩm. Đột nhiên, từ nhỏ ngõ hẻm chỗ sâu lăn tới một cái đen xì đồ vật, vừa vặn liền đụng đến thiếu niên bên chân. Mà nó, thứ đồ gì? Thiếu niên miệng đầy mùi rượu, hai mắt đã mê ly đến mau nhìn không rõ ràng đồ vật. Kết quả là hắn nhấc chân chính là một cước. Trực tiếp đem kia đồ vật dùng sức đạp bay, cũng không biết đá vào cái gì địa phương. Gió đêm hơi lạnh. Công tử, ngươi có nhìn thấy ta rớt đồ vật sao? Một trận giống như thân mật cùng nhau thanh âm đột nhiên tại thiếu niên vang lên bên tai. Doa đến hắn lập tức run lập cập, vội vàng hướng sau lưng nhìn lại. Nhưng là cái gì cũng không có. Ai? Ai đang nói chuyện? Từ ngõ nhỏ chỗ sâu trong hắc ám, chậm rãi đi ra một đạo huyền chuyển thân ảnh. Khi nàng càng đi càng gần, nhờ ánh trăng, thiếu niên có thể nhìn rõ ràng dáng dấp của nàng, đúng là một cái không có đầu nữ nhân. Ở đây người trên lưng, một cái độc nhãn khô gầy hài đồng ôm chặt lấy nữ nhân bả vai, miệng phun mềm mại thanh âm. Công tử, ngươi có nhìn thấy ta rớt đồ vật sao? Quỷ, quỷ, có quỷ a! Trời tối người yên, đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Sa Phu sắc mặt dây lát biến, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, liền hướng phía đầu kia hẻm nhỏ chạy tới, nhưng ngõ hẻm trong chỗ nào còn có nhà mình công tử thân ảnh. Chỉ còn trên vách tường nước động tượng trưng cho nơi này có người mới vừa tới qua. Mây đen lúc này vừa vặn từ minh nguyệt dưới đáy phiêu mở, ánh trăng vẩy vào cửa ngõ. Sa Phu nhìn rõ ràng chung quanh đây bộ dáng, lập tức khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Sao, làm sao có thể? Nơi này thế nào lại là Phúc Kiến hẻm? Chương 26, đao khí. Giang Hà Tam Trảm, lấy khoái đao nổi danh. Hắc Hổ Bá Vương đao, cần hợp với một thanh lưới rộng trọng đao, đao pháp lại hung ác lại hùng. Tương đương cao minh. Bạch Hạc Nhiễu Liêu Sao, một môn cần liễu diệp đao đao pháp, nặng tại nhẹ nhàng ngụy biến. Ngũ Hổ Khai Sơn đao, Bát Quái đao, Hồ Gia khoái đao. Tần Chính không ngừng cầm lấy từng quyển đao pháp bí tịch tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt giảng giải. Chỉ thấy trong phòng ngoài phòng trên mặt đất, chất đầy nhất điệp điệp sách núi, phóng tầm mắt nhìn tới không hạ mấy trăm bản, tất cả đều là Tần Chính ra ngoài càn quét trở về dân gian đao pháp bí tịch, đáng giá ngàn vàng. Tần Chính giới thiệu đồng thời, Tần Nguyệt Sinh cũng là không ngừng cầm lấy từng quyển đao pháp bí tịch tiến hành thô sơ giản lược quan sát. Có thể học tập đao pháp tuy nhiều, nhưng Tần Nguyệt Sinh trước mắt chỉ cần một môn. Tại lần thứ nhất đạt được siêu cấp máy phụ trợ thời điểm, Tần Nguyệt Sinh liền sở rõ ràng nó công năng. Thuộc tính kỹ năng cường hóa phân giải dung hợp. Thuộc tính chính là xem xét tự thân 5 chiều số liệu hóa, tiện thể tăng lên công năng. Kỹ năng chính là xem xét mình tập được võ học, tiện thể tăng lên công năng. Phân giải trước mắt xem ra tựa hồ có thể phân giải hết mình đụng chạm đến hết thể vật thể, bất quá đối với vật sống cùng quỷ quái tồn tại xác suất thành công vấn đề. Cường hóa cùng dung hợp hai cái này công năng, là Tần Nguyệt Sinh cho tới bây giờ, cũng còn không có sử dụng qua. Không phải là bởi vì bảo thủ, mà là nguyên nhân ở chỗ hai cái này công năng cần thiết tiêu hao toàn năng tinh túy thực sự là nhiều lắm. Nắm chặt trong tay bản này tên là Nhiên Mục Đao Thuật Đao Pháp Bí Tịch, Tần Nguyệt Sinh mở ra cường hóa công năng. Là không, tiêu hao toàn năng tinh túy cường hóa Nhiên Mục Đao Thuật. Không. Tần Nguyệt Sinh lập tức lại cầm lấy mặt khác một bản Nam Man Đao Pháp, mở ra dung hợp công năng. Là không, tiêu hao 500 điểm toàn năng tinh túy dung hợp Nhiên Mục Đao Thuật cùng Nam Man Đao Pháp. Cự tuyệt. Tần Nguyệt Sinh đem hai bản đao pháp bí tịch buông xuống. Trên thực tế chân chính lợi hại bí tịch võ công tất cả đều tồn ở chỗ những cái kia võ lâm môn phái cùng võ lâm cự phách trong tay, là tuyệt học. Tần Nguyệt Sinh nghe Tần Nhạc nói qua, những cái kia võ công là có thần công, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, bất nhập lưu cái này ngũ đẳng phân. Mà truyền lưu tại dân gian những này hơi hoa ít tiền liền có thể mua được võ học, chính là bất nhập lưu. Nào tính luyện đến đại thành, uy lực cũng vô pháp cùng cái khác tứ đẳng so sánh. Cho nên Tần Nguyệt Sinh mới có thể để Tần Chính mua được nhiều như vậy đao pháp bí tịch, ta trước luyện một môn đao pháp, đến thời điểm chờ góp đủ toàn năng tinh túy, lại đem những này đao pháp cho từng môn toàn dung hợp, cần 500 điểm toàn năng tinh túy tiêu hao, dung hợp sau mới đao pháp thế tất không yếu đi nơi nào. Kể từ đó, đến cuối cùng, Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối có thể đạt được một môn không thua gì một hai lưu tả hữu đẳng cấp đao pháp. Không ra khỏi nhà đi ngàn dặm, một đời đao khách hoành không ra. Cái này thế đạo như thế nguy hiểm. Trốn ở trong nhà an tâm tăng lên thực lực mới là vương đạo. Tần quản gia, ngươi không cần đọc tiếp. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy chính một bản đã chọn tốt đao pháp bí tịch nói, liền nó. Quy Hải Nhất Đao. Nhìn rõ ràng kia bản đao pháp bí tịch bên trên tên sách, Tần Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, mình rốt cục không cần lại niệm. Thiếu gia, vậy còn giữ lại những này đao pháp. Tìm nơi sạch sẽ địa phương bày ra, mỗi ngày phái người quản lý, không thể có bụi bặm, không thể đi nước, không thể bị trùng đục. Tần Nguyệt Sinh từ tốn nói. Phải. Đợi Tần Chính tìm người đến vận chuyển những cái kia thư tịch, Tần Nguyệt Sinh thì ngồi tại trước bàn xem duyệt lên bản này bị tự chọn bên trong Quy Hải Nhất Đao. Du Long đương quy biển, Giang Hà đương quy biển. Hải Nạp Bách Xuyên, hết thể quy về. Quy Hải Nhất Đao thông thiên thật cũng chỉ có một đao, một thức đao pháp. Một đao kia giảng cứu tất sát, xuất đao thấy máu, xuất đao đoạt mệnh. Một đao kia giảng cứu có như sóng biển từ tứ phía bát phương bao phủ, để địch nhân không chỗ có thể trốn, không chỗ nhưng tránh. Chỉ có cùng ngươi chính diện liều mạng. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Dù sao cũng phải đến nói, cái này đao pháp rất tà môn. Bất quá Tần Nguyệt Sinh đối với cái này ngược lại là phi thường hài lòng, bởi vì cái này đao pháp không phức tạp liền mang ý nghĩa phi thường hiếu học, chỉ cần mình có thể đạt tới mới học cảnh giới, đến tiếp sau liền không lại cần nhân công khổ luyện, trực tiếp tiêu hao toàn năng tinh túy tăng lên là được. Cầm lấy chấn tà đao cùng Quy Hải Nhất Đao đi ra phòng ốc, Tần Nhạc đi vào ngoài phòng trong hoa viên. Liền bắt đầu luyện tập một thức này đạo pháp. Cùng hồ hạc song hình quyền loại kỹ xảo này tư thế hình võ học khác biệt, Quy Hải Nhất Đao vậy mà cần thể nội vận khí đến phối hợp, cũng may Tần Nguyệt Sinh luyện qua dưỡng nguyên công, đối cái này một phương mặt hiểu khá rõ, không phải bao nhiêu được lãng phí chút thời gian. Án chiếu lấy thư tịch bên trên gân mạch vận khí tuyến đường, Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng quay vòng một vòng, lập tức đối phía trước một ngọn núi giả phương hướng sử dụng Quy Hải Nhất Đao. Bạch. Đao ra, mau lẹ như gió. Đồng thời xuất đao khí lãng quét mặt đất cỏ xanh hơi rung nhẹ. Khi Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, tòa nào giả sơn mặt ngoài đã nhiều hơn một đầu dài đến hai thước có thừa vết đao. Ừm. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Hắn cùng tòa nào giả sơn chừng 5-6 bước xa, chấn tà đao cũng bất quá mới dài hai thước, về tình về lý, một đao kia đều là chặt không đến tòa nào giả sơn. Nhưng vết đao là ở đâu ra? Thử một lần nữa. Tần Nguyệt Sinh một lần nữa vận khí, lần này lại là đổi một cái phương hướng. Hướng phía một chỗ bụi hoa vung chém ra Quy Hải Nhất Đao. Hưu. Liên gặp từ chấn tà đao trên khuôn mặt, ẩn ẩn một đạo như trong suốt đao ảnh bắn ra, vọt thẳng ra mấy bước xa, đem kia đám bụi hoa cho nạo cái đỉnh bình, giống như bị thợ tỉa hoa tỉ mỉ tân trang qua. T. Tần Nguyệt Sinh giật mình, đây là đao khí. Rõ ràng không có tiếp xúc đến cái mục tiêu kia, nhưng là mình lại cách không đối bụi hoa tạo thành phá hư, đây không phải đao khí là cái gì? Tần Nguyệt Sinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chấn tà đao. Quy Hải Nhất Đao sách phổ bên trên nhưng không có nói đến xuất đao sau sẽ có đao khí loại này đồ vật, vẹn vẹn chỉ nói là vận khí về sau, đao thế sẽ trở nên lại hung lại mãnh, có thể chạm sắt đoạn thạch. Chẳng lẽ là chân khí quan hệ? Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nghĩ chính đến đem dưỡng nguyên công tăng lên tới tiểu thành cảnh giới về sau, mình mỗi một lần vận khí đều sẽ tại trong đan điền chứa đựng bên trên một tia chân khí. Theo hắn hơi cảm thụ một chút, quả nhiên, trong đan điền chân khí thật đúng là thiếu đi một chút. Không nghĩ tới chân khí cùng quy hải nhất đao phối hợp lại, vậy mà lại có thần kỳ như vậy hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh vui vẻ nói, cái này nếu là cùng địch nhân giao thủ, tuyệt đối có thể giết đối phương một cái trở tay không kịp. Thiếu gia, chợt có một gia đình vội vội vàng vàng chạy tới. Làm gì chứ? Tần Nguyệt Sinh buồn bực, làm sao mỗi ngày đều sẽ có người vội vội vàng vàng như thế chạy tới tìm chính mình. Nha môn bên kia tới hai cái quan sai, nói là muốn tìm người đi nha môn tra hỏi. Ồ, chỗ vì chuyện gì? Tiểu nhân cũng không biết, những cái kia quan sai không nói, chỉ là cho ngươi đi qua. Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ mình cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý, giết người phóng hỏa sự tình, mấy ngày gần đây đến duy nhất đáng nhắc tới, chính là thiên tiên các mộ dung Vũ Hàn cùng Bạch Hà thôn quỷ nước hai chuyện. Được, mang ta đi đi. Tần Nguyệt Sinh đem quy hải nhất đao cầm tới phía sau, nháy mắt phân giải. Lập tức hắn trong đầu đối quy hải nhất đao một thức đao pháp liền trở nên càng thêm quen thuộc. Quả nhiên vẫn là dựa vào siêu cấp máy phụ trợ tập võ càng nhanh chóng hơn, dựa vào chính mình khắc khổ luyện tập thực sự là quá chậm trễ thời gian, hơn nữa còn không nhất định có thể luyện so trực tiếp phân giải càng tốt hơn. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, đi theo gia đình sau lưng đi vào đón khách đường, lúc này Tần Phong đã ngồi tại nơi đây, đột nhiên có quan sai tới cửa, yêu cầu Tần Nguyệt Sinh cùng bọn hắn đi nha môn một chuyến, cái này khiến Tần Phong làm sao tiếp thụ được. Cha! Tần Nguyệt Sinh chủ động lên tiếng chào hỏi. Ngươi đến cùng sông cái gì đại họa, quan sai đều lên cửa. Tần Phong nghiêm túc hỏi. Không phải cái gì đại sự, ngươi yên tâm đi, phải cùng ta tại Bạch Hà thôn giải quyết một việc có quan hệ. Tần Nguyệt Sinh giải thích một phen, lập tức quay đầu đối kia hai tên ngồi uống trà thanh bảo quan sai hỏi. Hai vị, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đang có ý này, Tần lão gia ngươi cứ yên tâm tốt, chúng ta chỉ là muốn tìm Tần công tử hỏi một chút lời nói, cũng không cái khác ý tứ. Một đoàn người rất nhanh liền rời đi Tần phủ. Thành Thanh Dương nha môn. Cổng khí phái, rộng hai trượng, trải đại lý đa trắng, xây năm thước bậc thang. Tả hưu đang đứng hai người cao thanh đồng hùng sư, cùng Tê Hoan Long Văn chống ra, chống hạ đứng có nha dịch hai người, có phòng trộm đứng gác tác dụng. Hơi nhìn nhiều mấy lần, Tần Nguyệt Sinh liền đi theo kia hai tên quan sai đi vào trong nha môn. Đại môn bên trong chính là thẩm đường về sau thì là đại khách đại đường, Tần Nguyệt Sinh một đi vào cái này. Liền nhìn đến chính trung thực ngồi trên ghế cao bằng thôn trưởng. Chắc hẳn hắn hẳn là đã đem tối hôm qua tại Bạch Hà thôn phát sinh sự tình, tất cả đều cho báo cáo ra. Thần công tử. Cao bằng lên tiếng chào hỏi. Tại chủ vị, ngồi một dâu dài nam nhân, người này dù chưa mặc quan phủ, nhưng Tần Nguyệt Sinh một chút liền có thể cảm giác được hắn là bản thành Thái Thu Tuân Sinh không sai. Đại nhân. Tần Nguyệt Sinh chắp tay. Tần Nguyệt Sinh, ta nghe Cao bằng nói, là ngươi giải quyết Bạch Hà thôn xuất hiện quái vật. Đúng vậy đại nhân. Tại hạ chỉ là thuận tay mà thôi. Tuân Sinh dựa vào tay vịt, cánh tay chống đỡ tại trên bàn nhẹ nhàng điểm mình huyệt Thái Dương, quái vật kia lai lịch ngươi nhưng biết. Không biết được, ta cũng là lần thứ nhất thấy. Tuân Sinh ngược lại dựa vào thành ghế nhặt nói, việc này ngươi không cần tuyên truyền ra ngoài, tốt nhất ai cũng đừng nói cho, bực này quái dị kinh thế hai tụ, rất dễ dàng gây nên trong thành bách tính khủng hoảng, ta không hy vọng nhìn thấy dân chúng mỗi ngày sống ở nơm nớp lo sợ ở trong. Cái này, nếu như đại nhân yêu cầu, ta làm theo chính là. Rất tốt. Tuân Sinh đứng lên nói, đã ngươi may mắn gặp được quỷ quái mà bất tử, còn có nhất định đối kháng quỷ quái năng lực, ngược lại là phù hợp những cái kia điều kiện, đi theo ta dẫn ngươi đi thấy người. Ai? Tần Nguyệt Sinh không hiểu. Cái này Thái Thú Đại Nhân quả thực có chút thần thần bí bí, để hắn cảm giác rất kỳ quái. Một cái chuyên môn xử lý cái này quỷ quái yêu dị đại nhân, hắn lần này đi vào chúng ta thành Thanh Dương trừ chấp hành một ít chuyện bên ngoài, cũng có dự định tuyển nhận phù hợp thành viên ý đồ. Ngươi có đối kháng quỷ quái năng lực, chính thích hợp hắn tuyển chọn tiêu chuẩn. Tần Nguyệt Sinh sững sờ, đại nhân, ta cũng không muốn gia nhập cái gì tổ chức a. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ không đối ngươi cưỡng cầu, nhưng có một số việc phải làm cho ngươi biết, ngươi đối quái vật kia chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao, đi theo ta, vị kia đại nhân có thể nói cho ngươi đáp án. Nhìn xem Thái Thú Đại Nhân càng chạy càng xa, Tần Nguyệt Sinh nghĩ, cuối cùng vẫn là cất bước đuổi theo. Thân thân bí bí, vậy liền gặp một lần. Chương 27, Thất Tinh Giám. Một đường đi vào hậu đường, cái này địa phương ngày bình thường người không có phận sự căn bản là không có cách đi vào, chính là độc thuộc về quan sai làm việc chi địa. Đi đến một gian bên cạnh cửa phòng miệng, Tuân Sinh gõ cửa một cái nói, đại nhân, hôm qua Bạch Hà thôn phát sinh quỷ quái yêu dị làm loạn, giết hại không ít nơi đó bách tính, may mắn được một thiếu hiệp tương trợ, mới lấy giải quyết việc này. Vào đi, cửa không có bên trên cái chốt. Tuân Sinh đẩy cửa vào nhà, liền thấy trong phòng này bộ bài trí tương đương đơn sơ, một trương đãi khách dùng gỗ thô bàn, một cái giường, một tủ sách cùng một cái giá sách, tương đương tiết kiệm. Tại bàn đọc sách chỗ, ngồi một áo bào đỏ đại hán, chính là xem mấy quyển thư tịch. Đợi Tần Nguyệt Sinh hai người tiến đến, người này mới chậm rãi ngẩng đầu, để Tần Nguyệt Sinh thấy rõ tướng mạo. Ân, rất phổ thông. Tuân Sinh chủ động quay đầu giới thiệu, vị này là Thất Tinh Giám Bạch Hào Bạch đại nhân. Thất Tinh Giám. Tần Nguyệt Sinh trong lòng buồn bực. Ngồi đi. Bạch Hào một chỉ trước bàn hai cái ghế, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Ngươi đã thấy qua loại kia quỷ quái yêu dị, chắc hẳn hẳn là biết được cái này thế đạo cũng không phải là chúng ta mặt ngoài nhìn qua như thế bình thường. Trên thực tế, kỳ thật thiên hạ các nơi đều có chuyện tương tự như vậy phát sinh, chỉ là tin tức vẫn luôn không có truyền tới. Bạch đại nhân chỗ Thất Tinh Giám, chính là bản triều Thái Tổ tại khai quốc mới bắt đầu, chuyên môn sáng lập một cái phụ trách xử lý loại kia quỷ quái yêu dị sự kiện cơ cấu, đến nay cũng coi là có mấy trăm năm kinh nghiệm tích lũy. Tuân Sinh giải thích nói. Tần Nguyệt Sinh lập tức rất là kinh ngạc, nguyên lai đại đường vẫn tồn tại loại này bộ môn, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Bạch Hào cười nói, quỷ quái tấp nập làm loạn, nếu là không có chuyên gia trong bóng tối xử lý, thế đạo này chẳng phải là đã sớm đã đại loạn. Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ hỏi, Bạch đại nhân, vậy những này quỷ quái yêu dị đến cùng là thế nào xuất hiện? Ta tối hôm qua đụng phải cái kia quỷ nước, không chỉ có lực đại vô cùng, càng là không sợ quyền cước, không sợ tử vong, nếu không phải ta một đao chặt bạo trong cơ thể nó một cục thịt cầu, như muốn đánh giết tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Liên quan tới quỷ quái yêu dị lai lịch, chúng ta đến nay đều không có điều tra rõ ràng, chỉ biết bọn chúng xuất hiện phi thường đột nhiên, đồng thời tại xuất hiện trước đó, sở tại địa sẽ xuất hiện một chút quái dị sự kiện hoặc là thần bí nhân vật. Bạch Hào lắc đầu nói, ngươi tối hôm qua gặp phải hẳn là một con thi quỷ, chúng ta Thất Tinh Giám đem thường gặp quỷ quái chia làm thi quỷ, lệ quỷ hai loại, thi quỷ thuộc về thi thể dị biến, có thường nhân khó mà địch nổi lực lượng cùng tốc độ, thể nội tồn tại chí mạng sơ hở, không phải ngoại rèn võ giả không cách nào đối phó. Lệ quỷ tương đối khó để giải thích, bọn chúng hại người thủ đoạn bình thường càng khó có thể hơn phòng bị, so thi quỷ muốn nguy hiểm không ít. Đương nhiên, trừ quỷ quái bên ngoài, còn có một chút núi rừng dạ thu thành yêu cùng cỏ cây tinh quái cũng là tương đương nguy hiểm. Bạch Hào những lời này lại là để Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên sáng sủa, đối với quỷ quái yêu dị hơi minh bạch một chút. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bộ kia bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, Bạch Hào lời nói xoay chuyển, là như vậy, trước đó không lâu thành Thanh Dương chuyển cho Thất Tinh rằng có mấy danh điên điên bách tính ra đường chém người tình huống, đến tiếp sau bị khống chế lại về sau, những người này cốt đều quên trước đó ký ức. Chúng ta cảm thấy việc này định không đơn giản. Ta liền cố ý đến đây nơi đây dò xét một phen, đồng thời ta lần này ra ngoài còn gánh vác một cái nhiệm vụ, đó chính là tuyển nhận có năng lực có đảm lượng người gia nhập Thất Tinh Giám. Vì duy trì ở cái này Thái Bình thế đạo cống hiến ra một phần lực lượng, ngươi nhưng có hứng thú. Đột nhiên như thế thông báo tuyển dụng, Tần Nguyệt Sinh nghe được sững sờ, nói thực ra hắn đối quỷ quái yêu dị là rất có hứng thú, nhưng là đối với cái này Thất Tinh Giám, quả thực không có gì hứng thú. Bạch đại nhân, ta niên kỷ còn nhỏ. Gia nhập Thất Tinh Giám cũng không quá thuận tiện đi. Có chí không tại lớn tuổi, tự nhiên cũng không tại tuổi nhỏ, tiểu huynh đệ đã có thể lấy sức một mình đánh giết một con thi quỷ, ta tự nhiên sẽ không nhỏ nhìn ngươi niên kỷ. Bạch Hào vô vô mình vừa rồi tại nhìn kia bản thư tịch. Thất Tinh Giám mặc dù có trừ tà hàng yêu trí năng, nhưng đại đường cương thổ rộng lớn, châu phủ thành trấn đông đảo, chúng ta muốn toàn bảo hộ xuống tới cũng là hữu tâm vô lực, tiểu huynh đệ ngươi thân là thành Thanh Dương nhân sĩ, nếu là gia nhập Thất Tinh Giám, học được trừ tà trừ yêu chi pháp, liền có thể bảo vệ mình quê quán không nhận quỷ quái yêu dị hãm hại, há không đẹp ư? Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút đứng tại bên cạnh không nói lời nào Tuân Sinh, thành Thanh Dương vợ miệng đông đảo, đại nhân nếu là có kia cái gì trừ tà trừ yêu chi pháp, trực tiếp cùng hưởng ra truyền thụ cho sở hữu người không phải tốt, dạng này người người đều có sức tự vệ, chỗ nào còn cần người khác bảo hộ. Tuân Sinh nói, Thất Tinh Giám trách nhiệm là không cho dân gian bởi vì quỷ quái yêu dị mà gây nên khủng hoảng, loại chuyện này khẳng định là không thể tuyên dương ra ngoài, làm cho mọi người đều biết. Bạch Hào gật gật đầu, không sai, cho nên chúng ta sẽ chỉ lựa chọn những cái kia có một mình đối phó quỷ quái yêu dị năng lực người triệu nhập Thất Tinh Giám, để bọn hắn đi duy trì thế đạo cân bằng. Tần Nguyệt Sinh rơi vào trầm mặc, chỉ chốc lát sau. Ta có thể lựa chọn không gia nhập sao? Ngươi không cần phải gấp cự tuyệt, có thể lo lắng nhiều cân nhắc, ta tại thành Thanh Dương bên trong sẽ còn lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, điều tra một chút chuyện kia nguyên do. Bạch Hào đem kia bản thư tịch đưa cho Tần Nguyệt Sinh nói, đây là một điểm lễ gặp mặt, tin tưởng nhìn về sau, hẳn là sẽ để ngươi đối Thất Tinh Giám cảm thấy động tâm. Từ nha môn rời đi, Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút trong tay bản này thất tinh bảo điển nhất, không khỏi hơi xúc động. Quả nhiên người không thể quá kiêu căng a, một không cẩn thận liền bị người khác theo dõi. Cao Bằng đi theo Tần Nguyệt Sinh đằng sau, bởi vì hắn muốn hồi báo sự tình đều đã giao phó xong, Tuân Sinh tự nhiên sẽ không lưu hắn, Tần Nguyệt Sinh vừa đi, hắn cũng phải đi theo. Thần công tử, ngươi sắc mặt nhìn có chút không tốt lắm a. Vẫn được. Tần Nguyệt Sinh tùy tiện đáp. Kia Tần công tử, ta liền về trước Bạch Hà thôn, trong nhà còn có một cặp sự tình đang đợi ta xử lý. Ừm, đi thôi. Tần Nguyệt Sinh vừa đi ra khỏi nha môn, từ Tần gia theo tới 7-8 cái hộ viện lập tức liền xông tới, đem Tần Nguyệt Sinh cho bao khỏa tại trong đó. Thiếu gia. Thiếu gia. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, xe ngựa đâu, ta muốn trở về phủ. Đợi Tần Nguyệt Sinh ngồi lên xe ngựa, một đoàn người liền nhanh chóng hướng phía Tần phủ phương hướng trở về. Thành Thanh Dương nói đại cũng lớn, nói nhỏ cũng tiểu, đại gia tộc ra ngoài xe ngựa, trên xe đều sẽ có treo đặc biệt cờ xí, phía trên treo lên bản gia dòng họ. Tần Nguyệt Sinh ngồi xuống lấy xe ngựa trải qua một lối đi, đối diện lập tức liền tới một cỗ có treo lư chữ cờ xí xe ngựa. Tần thiếu. Lư Tuấn Thành đầu đống nhiên từ chiếc xe ngựa kia trong cửa sổ xe ló ra, đối Tần Nguyệt Sinh bên này hô. Tần Nguyệt Sinh luôn luôn ngồi xe ngựa đều có vén rèm thói quen, cái này vừa nghiêng đầu liền nhìn đến đối diện Lư Tuấn Thành tấm kia khuôn mặt tươi cười. Gặp được việc vui gì sao? Nhìn ngươi cười vui vẻ như vậy. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Hai nhân mã xe xa phu đồng thời rất có ăn ý đem xe ngựa cho ngừng xuống tới, lấy thuận tiện hai vị thiếu gia cách xe giao lưu. Cái kia còn có thể có cái gì à, Phúc Yên hẻm bên kia lại xảy ra chuyện, ta chạy tới nhìn xem náo nhiệt. Lại xảy ra chuyện rồi. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Đúng à, nghe nói là một cái nghèo túng gia tộc tộc trưởng, này, kỳ thật chính là cái kia gia tộc lão cha chết rồi, nhi tử trên đỉnh, tối hôm qua uống rượu nghĩ nhường, vậy mà không sợ chết chạy đến Phúc Yên hẻm bên trong, kết quả trực tiếp liền xảy ra chuyện. Tần Nguyệt Sinh nói, vậy ta cũng đi nhìn xem. Tốt lắm, vậy chúng ta cùng một chỗ a Tần thiếu. Ừm. Phúc Yên hẻm, ở vào thành Thanh Dương Bắc Bộ, ngày bình thường cực ít sẽ có người trải qua. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào nơi này thời điểm, lại là đã kín người hết chỗ, đều là chút đến xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn ra hỏa. Phúc Yên hẻm lối vào, đứng một đám đạo sĩ cùng hòa thượng, đồng thời còn có nha môn bổ khoái, cũng không biết đứng tại nơi đó đều nghị luận cái gì. Lư Tuấn Thành lộ ra cửa xe, lập tức bắt lấy một cái từ bên cạnh xe đi qua người qua đường hỏi, bên kia tình huống hiện tại thế nào? Người qua đường gãi gãi đầu. Liền như thế chứ sao? Lư Tuấn Thành móc ra 5 lượng nén bạc đặt ở đối phương trước mắt, ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Thải Phượng vải trang đông ra không có, theo xe của hắn phu nói, người kia tối hôm qua chạy vào Phúc Yên trong ngõ hẻm, kết quả không bao lâu nghe được một tiếng hét thảm, xa phu chạy tới thời điểm liền cái gì cũng bị mất. Phu xe kia có phải bị bệnh hay không, mình biết nơi đó là Phúc Yên hẻm, cũng không biết ngăn đón điểm. Người qua đường cười nói, đưa tay liền muốn đi đón khối kia nén bạc, đây chính là thú vị địa phương. Phu xe kia cùng bổ khoái nói mình rõ ràng đi cũng không phải là thành Bắc khu, mà là khu Tây Thành, kết quả chờ hắn đông ra xảy ra chuyện về sau, chính mình mới phát hiện vị trí chỗ ở vậy mà là Phúc Yên hẻm bên ngoài, vị công tử này, ngươi nói thần không thần kỳ. Là rất thần kỳ. Lư Tuấn Thành đem nén bạc một lần nữa bỏ vào trong ngực, nhìn trời cảm thán một câu, theo sắp đầu rút về xe ngựa bên trong. Vung xuống rèm, một mạch mà thành. Người qua đường duy trì một cái nhấc tay tư thế. Bên ngoài ồn ào. Tần Nguyệt Sinh ngồi ở trong xe lật xem Bạch Hào đưa cho mình kia bản thất tinh bảo điển nhất. Đây là một bản ghi chép rất nhiều quỷ quái sự kiện tương quan, quỷ quái bộ dáng chủng loại cùng đối phó phương pháp trí dị ghi chép, dùng Tần Nguyệt Sinh đến nói, đây chính là một bản sách chiến lược. Trong đó cũng sách đến Tần Nguyệt Sinh trước đó trong Bạch Hà thôn gặp phải loại kia quỷ nước. Dạng này quỷ nước tại thiên hạ các nơi đều có xuất hiện qua, có người đem tiêu diệt, có người bị tiêu diệt, kết quả không đồng nhất. Trong đó liền sách đến quỷ nước thể nội mọc ra một trái tim túi. Là toàn trên thân hạ chí mạng nhất bộ vị, nếu là có thể đánh chúng, đủ để nhất kích tất sát. Quỷ quái e ngại dương cương thuần khiết chi khí, yêu dị chán ghét kinh thiên lôi khí tức, học tập một chút đặc thù võ học có thể đạt tới cái trước công hiệu, nhưng là cái sau liền thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Tần Nguyệt Sinh âm thầm gật đầu. Bản này công lược ngược lại là mang cho hắn không ít mới tin tức. Lật đến cuối cùng, tại thất tinh bảo điển nhất cuối cùng mấy chương, lại còn ghi lại một môn võ học. Tên là Đãng Hồn Hống. Này võ học cũng không đầy đủ, trung tam thức, nhưng quyển sách này bên trên chỉ ghi chép ba thức, nhưng mà cái này ba thức cũng không phải chuyện đùa, nếu là có thể học được, liền có thể đối quỷ quái yêu dị tạo thành thương tổn không nhỏ. Thất tinh giám lại có loại này chuyên môn dùng để nhằm vào quỷ quái yêu dị võ học. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Khó trách cái kia Bạch đại nhân để ta cầm quyển sách này trở về suy nghĩ một chút, nếu là có thể gia nhập thất tinh giám, tập được bọn hắn những cái kia đặc thù võ học, quỷ quái yêu dị đối với ta mà nói. tính uy hiếp liền sẽ không lại có lớn như vậy, cái này đích xác là cái không nhỏ dụ hoặc a. Chương 28, truy nã đạo tặc. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ gia nhập thất tinh giám lợi và hại thời điểm, ngoài xe đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Theo hắn thoáng thăm dò, liền thấy đại lượng bách tính tứ tán chạy trốn, tràng diện rất là hỗn loạn. Giết người, chạy mau a. Rất nhiều người từ xe ngựa bên cạnh chạy qua, hướng phía rời xa Phúc Yên hẻm phương hướng chạy tới. Tần Nguyệt Sinh theo sắc ánh mắt nhìn về phía Phúc Yên hẻm, liền thấy đám kia bổ khoái chính hợp vây quanh một dâu quai nón đại hán, kia đại hán sai một thanh chín hoàn cương đao, múa chính là hổ hổ sinh phong, nhưng cái kia bổ khoái rõ ràng không phải đối thủ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên liền đánh nhau? Tần Nguyệt Sinh đối đứng tại ngoài xe ngựa mặt hộ viện hỏi. Thiếu gia, tựa như là một cái bị quan phủ truy nã giang dương đại đạo vụng trộm giấu ở giữa đám người xem náo nhiệt, kết quả không cẩn thận bị những cái kia bổ khoái cho phát hiện, lúc này mới có một màn như thế. Tần Nguyệt Sinh im lặng, người này cũng là ăn no rồi không có chuyện làm đủ nhàn a, ngươi cũng bị truy nã chỗ nào không tốt đợi, hết lần này tới lần khác phải chạy đến quan sai trước mặt đắc ý, cái này không bắt ngươi thì bắt ai. Cùng bổ khoái so sánh, rõ ràng là tên kia dâu quai nón đại hán võ công hơn một chút. Chỉ dựa vào mấy cái bổ khoái căn bản là hàng không được hắn, nhưng lâu cầm xuống tới, dâu quai nón đại hán định cũng không chiếm được chỗ tốt. Tần Nguyệt Sinh liền thấy kia dâu quai nón đại hán đại đao quét ngang, lấy quyết đánh đến cùng chi thế ép ra trước mặt một đám bổ khoái, lập tức quay đầu liền chạy. Người này rõ ràng là có khinh công trong người, dáng người giống như trong rừng yến, trên cây tước, mỗi một bước đạp ra đều trọn vẹn bay vọt trượng xa khoảng cách, không có mấy cái chớp mắt liền đã đi vào lập tức xe cách đó không xa. Đợi một hộ viện nhìn rõ ràng người này tướng mạo, lập tức nhịn không được kinh hô, vậy mà là Yến Tử Bộ Lý Quỳ Nghiêm. Tần Nguyệt Sinh ghé mắt, ngươi biết. Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ, cái thằng này sắp xếp thứ 96 tên, ta ở trong sách gặp qua chân dung của hắn. Vừa dứt lời, dâu quai nón đại hán một cái bay vọn, trực tiếp nhảy lên xe ngựa trần nhà, lấy lực mượn lực, đống nhiên đập mạnh, lập tức xe ngựa trần nhà ẩm vang sụp đổ, mà người này cũng là có thể nhanh chóng kéo ra một đoạn không ngắn khoảng cách. Thiếu gia. Nhìn thấy nhà mình thiếu gia bị đầu gỗ che giấu trong đó, một đám hộ viện lập tức liền luống cuống. Sự tình phát sinh quá nhanh, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra sẽ phát sinh cái này gốc dạng. Lấy về phần Tần Nguyệt Sinh bây giờ đã bị vỡ vụn sau đầu gỗ tàn khối cho vùi lấp. Ầm. Một thân ảnh bỗng nhiên từ phế tích ở trong tránh thoát mà ra, chính là Tần Nguyệt Sinh. Hắn lúc này hiển thị rõ chật vật, mặc dù bởi vì có thiết bố sam quan hệ, thân thể không có thụ thương, nhưng quần áo cùng tóc lại là bị làm loạn không còn hình dáng. Đột nhiên xuất hiện thai bay vạ gió, cái này đổi ai ai nhịn được, không có có bao nhiêu nói nhảm, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp xách đao liền hướng phía Lý Quỷ Nghiêm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mặc dù hắn không có Lý Quỷ Nghiêm nhẹ như vậy công, nhưng ở nhanh nhẹn 2.5 tăng phúc phía dưới, Tần Nguyệt Sinh cũng là bạo phát ra không thua gì khinh công tốc độ. Không ra mấy hơi công phu, hắn đã thành công đuổi kịp mục tiêu. Con mụ nó, ở đâu ra mao đầu tiểu tử, không sợ chết ta. Lý Quỷ Nghiêm thai nghe lục lộ nhãn quan bắt phương. Ngay lập tức liền đã chú ý đến Tần Nguyệt Sinh tới gần. Trước mắt những cái kia bổ khoái còn tại hơn 10 trượng bên ngoài, hắn tất nhiên là không có gì phải sợ, đã người thiếu niên trước mắt này lang muốn chết, vậy liền tiễn hắn một đoạn là được. Trong chốc lát, Lý Quỳ Nghiêm trở lại chính là một đao, thân thể động năng im bặt mà dừng, đều rót vào đến một đao kia phía trên. Đao phong lăng liệt, hơi chút cảm thụ liền biết nhưng bổ sắt đoạn đồng. Tần Nguyệt Sinh ngoại rèn vừa mới tiếp xúc không bao lâu, chưa đại thành, tự nhiên không có khả năng lấy thân thể của mình đi đón đỡ. Kết quả là chấn tà đao nghịch hướng mạnh ra, đúng là muốn cùng đối phương chính diện tương cương. Hắc. Lý Quỳ Nghiêm lập tức trên mặt liền lộ ra cao minh ý tiểu dung, phối hợp kia lại đen lại mật dâu quai nón quả nhiên là hung hãn dữ tợn. Hắn tập võ nhiều năm, ngoại rèn có một chút thành tựu, thung bộ càng là cho tới nay chưa hề thư giãn ngừng từng đứt đoạn, một thân khí lực có thể đạt tới 500 cân. Tại thung bộ hiệu quả hạ, trong lúc xuất thủ khí lực có thể ổn định phát huy đến 400 cân trở lên. Hơn 400 cân một đao. Tương đương với ba người trưởng thành toàn lực vọt tới ngươi, cái này nếu không phải ngoại rèn võ giả, căn bản là không chịu nổi. Lại nhìn Tần Nguyệt Sinh cái này thiếu niên lang tuổi còn trẻ, khí lực có thể có cái 200 cân liền đã coi như là rất đáng gờm, tại thung bộ trợ giúp hạ xuất thủ có thể phát huy ra 100 cân trở lên khí lực là đủ khiến người tán dương. So sánh dưới, hắn căn bản không có khả năng tiếp được mình một đao kia, Lý Quỳ Nghiêm giờ phút này trong đầu đã hiện ra Tần Nguyệt Sinh bị mình nhất đao lưỡng đoạn hình tượng. Nhưng mà... Siêu... Một đạo khí lãng thổi qua, Lý Quỳ Nghiêm chỉ thấy một cái có chút giống là lưỡi đao trong suốt trạng đồ vật từ trước mắt mình thổi qua. Không chờ hắn nghĩ minh bạch cái kia đồ vật đến cùng là cái gì, hắn liền đã cảm giác được mình má trái ra chỗ không hiểu mát lạnh, lập tức đau nhức ý dâng lên, khuyết tán hắn cả khuôn mặt. A! liền gặp Lý Quỷ Nhiêm hơn phân nửa khuôn mặt đều bị cực kỳ bằng phẳng nạo xuống tới, thương thế sâu đủ thấy xương, khiến người nhìn dùng mình. Ẩm. Lúc này Tần Nguyệt Sinh chấn tà đao mới cùng đối phương trong tay Cửu Hoàn Đại Đao chém vào lại với nhau, mặc dù Tần Nguyệt Sinh lực lượng viễn siêu thường nhân, nhưng cùng Lý Quỷ Nhiêm so sánh, vẫn là rơi xuống chút hạ phong. Đao chấn hổ miệng nha, một tay rung động. Tần Nguyệt Sinh lui nhanh mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể của mình. Sức mạnh của người nọ lớn hơn ta. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Bất quá cái này đều đã không quan trọng, coi như Lý Quỷ Nhiêm khí lực hơi thắng Tần Nguyệt Sinh một bậc, nhưng ở Quy Hải Nhất Đao đao khí phía dưới, vừa mới giao thủ liền đã bị trọng thương, thực lực tối thiểu được hạ xuống một mảng lớn. Làm sao có thể? Có thể phóng xuất ra đao khí tối thiểu là nhị lưu võ học, còn cần nội lực phối hợp, ngươi làm sao lại là nội công cao thủ? Lý Quỳ Nhiêm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bụng mặt cuồng hống. Ngoại rèn võ giả đao thương bất nhập, nhưng cũng có hai đại kiêng kỵ chỗ, một là mình cháo môn chỗ, cháo môn chính là võ giả tử huyệt, không thể để cho bất luận kẻ nào biết được cùng đánh chúng, trừ phi là đến ngoại rèn viên mãn cảnh, toàn thân lại không cháo môn, kia mới có thể coi là tiểu vô địch. Mà loại thứ hai chính là nội lực, bởi vì cái gọi là ngươi mặc một thân thiết giáp, cũng sợ thiết truy nệ thân, ngoại rèn chỉ là để ngươi bên ngoài thân cứng rắn siêu phàm, không nhận binh khí tổn thương, mà thể nội là bảo hộ không đến, nội lực công kích liền tương đương với thiết truy, có thể trực tiếp vòng qua thân thể của ngươi, đi công kích trong cơ thể của ngươi ngũ tạng lục phủ. Lý Quỳ Nhiêm phách lối nữa, vừa gặp phải nội công cao thủ cũng là được thành thành thật thật cụp đuôi chạy trốn. Nội lực. Tần Nguyệt Sinh vung đao, mình đích thật không phải cái gì nội công cao thủ. Bất quá những này cũng không cần đi cùng đối phương giải thích, cái này Lý Quỷ Nhiêm đạp nát xe ngựa của mình, còn để cho mình chật vật như vậy, nếu như đối phương là cái người thường, Tần Nguyệt Sinh nói thế nào đều phải để hưởng thụ 10 ngày nửa tháng lao ngục thai hương. Mà nếu là Giang Dương Đại Đạo, vậy thì càng tốt xử lý, hắn đối với Lý Quỷ Nhiêm khinh công cảm thấy rất hứng thú. Dậm chân liên tiếp, phất tay chính là Quy Hải Nhất Đao, nhìn thấy đao khí đột kích, Lý Quỷ Nhiêm cũng đã bị sợ vỡ mật, hắn trên mặt thương thế quá nặng đi, nếu như không thể kịp thời trị liệu, coi như không bị Tần Nguyệt Sinh giết chết, cuối cùng cũng sẽ máu chảy mà chết. Kết quả là Lý Quỷ Nhiêm lập tức quay người quay đầu liền chạy, quả nhiên là lấy ra toàn bộ sức mạnh. Xem ra là phải đem phi đao thuật cho luyện một chút. Tần Nguyệt Sinh lập tức đuổi theo, đồng thời có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Cái này thế đạo bên trên ai cũng không phải ngu xuẩn, đánh không lại đương nhiên phải chạy, lưu tại nguyên địa liều mạng chính là đang tìm cái chết. Giống những này học qua khinh công, đào mệnh nháy mắt mấy cái chính là mấy trượng bên ngoài, muốn truy sát có chút được lãng phí một phen tinh lực. Lúc này nếu là có thể có phi đao thuật loại này công kích từ xa thủ đoạn, chẳng phải là đẹp ư? Nương tựa theo tự thân nhanh nhẹn, Tần Nguyệt Sinh có thể bảo trì lại theo sát Lý Quỷ Nhiêm mà không mất dấu, nhưng là muốn đuổi kịp hắn hoặc là vượt qua hắn liền tương đối khó khăn. Bất quá cũng may Quy Hải Nhất Đao đao khí có thể vạch ra một đoạn không ngắn khoảng cách, sửng sốt để Lý Quỷ Nhiêm kêu khổ thấu trời. Hối hận chọc tới Tần Nguyệt Sinh tôn này ôn thần. Trước sau truy kích mấy trăm trượng khoảng cách, bổ khoái cùng Tần gia hộ viện sớm đã không thấy bóng dáng, theo Tần Nguyệt Sinh một đao bổ trúng Lý Quỷ Nhiêm chân trái, trận này truy sát triệt để tiến vào hồi cuối. Đừng, đừng giết ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Lý Quỷ Nhiêm che lấy đùi, Cửu Hoàn Đao cũng rơi vào một bên, phi thường kích động hô. Ta không phải rất thiếu tiền. Tần Nguyệt Sinh cơ cơ chấn tà đao, ta đối với ngươi khinh công cảm thấy rất hứng thú. Bí tịch có mang tại trên thân không có? Không, không có, cái này ai sẽ mỗi ngày tại trên thân thăm dò bản bí tịch đâu, ngươi nói là không? Lý Quỳ Nhiêm cười khổ nói, nhưng là ta có thể dẫn ngươi đi chỗ ở của ta, khinh công bí tịch liền bị ta đặt ở nơi đó, chỉ cần ngươi đừng giết ta, ta còn có thể cho ngươi rất nhiều bí tịch, đều là ta chân tảng. Hiu! Một đao đâm vào Lý Quỳ Nhiêm ngực, nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, quá phiền toái, không cần thiết. Máu tươi chậm rãi từ Lý Quỷ Nhiêm tổn thương trong miệng chảy xiết mà ra, Tần Nguyệt Sinh nhìn quanh bốn phía, thấy không đứng ngoài quan sát bóng người, theo sắp thi thể kéo vào phụ cận một đầu hẻm nhỏ, nhanh chóng liền đem nó cho nguyên địa phân giải. Đối với cái này phân giải công năng, Tần Nguyệt Sinh lại giải một chút. Càng là vật sống, bị phân giải xác suất thành công liền càng thấp, mà khi vật sống biến tử vật, vậy liền trên cơ bản là 100% xác suất thành công. Lý Quỷ Nhiêm thi thể vừa biến mất, trên mặt đất lập tức liền nhiều hơn 5 cái quang đoàn. Tần Nguyệt Sinh còn là lần đầu tiên gặp được phân giải đồ vật sẽ rơi xuống nhiều như vậy quang đoàn, cũng không do dự, trực tiếp liền đem nó cho từng cái bóp nát. Mã đạp phi yến, 010, mới học. Khai sơn đao pháp, 010, mới học. Hùng bi thung bộ, 010, mới học. Kim cương thủ, 010, mới học. Thiết thân trụ, 010, mới học. Mã đạp phi yến hẳn là Lý Quỷ Nhiêm vừa mới sử dụng loại kia nhảy một cái chính là trượng xa khinh công. Khai Sơn đao pháp Tần Nguyệt Sinh không nhìn thẳng, đối với mình không có gì đại dụng, bất quá có thể giữ lại dùng để làm về sau dung hợp tài liệu. Hùng Bi Thung Bộ Tần Nguyệt Sinh đã có, cho nên không có bất cứ tác dụng gì. Kim Cương Thủ cùng Thiết Thân Trụ ngược lại để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy rất hứng thú. Kim Cương Thủ chính là một môn rèn luyện phần tay xương cốt ngoại rèn võ học, cùng Thiết Bố Sam nhằm vào làn da khác biệt, Kim Cương Thủ chỉ châm đối thủ trưởng cái này bộ vị. Nếu là có thể luyện đến viên mãn, hai tay liền sẽ cứng rắn như sắt, có thể so với tinh thiết binh khí, rất thích hợp những cái kia tu quyền pháp, trưởng pháp, chảo công, chỉ pháp sử dụng. Tần Nguyệt Sinh hổ hạc song hình quyền vừa vặn liền có thể phát huy được tác dụng, hiệu quả nhất định tương đương không tệ. Thiết Thân Trụ cũng là một môn ngoại rèn võ học, giống như Thiết Bố Sam, là luyện trọn vẹn thân. Tiêu hóa hết mình lần này thu hoạch ngoài ý muốn, Tần Nguyệt Sinh liền hài lòng rời đi nơi đây. Chương 29, Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ. Lại trở lại Phúc Yên hẻm lúc, nơi đây đã không có còn lại bao nhiêu người, bái Lý Quỷ Nhiêm ban tặng, những cái kia thích xem náo nhiệt dân chúng đều bị hủ chạy. Chỉ còn lại đạo sĩ, hòa thượng cùng mấy cái bổ khoái còn tại Phúc Yên hẻm bên ngoài chuẩn bị cùng loại cách làm nghi thức. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, Tần gia hộ viện lập tức liền tiến lên đón. Thiếu gia, ngươi xem như trở về, không có bị thương chứ? Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, ta ngược lại là không có quan hệ gì, bất quá để tên kia cho chạy trốn. Một chút bổ khoái đã theo sau đuổi, nhưng là hiện tại cũng vẫn chưa về. Tần Nguyệt Sinh trong lòng cười thầm, mình cùng Lý Quỷ Nhiêm tốc độ nhanh như vậy, mấy cái liền chạy cái vô tung vô ảnh, lại thế nào có thể là những cái kia ngay cả ngoại rèn cảnh đều không có bọn bổ khoái có thể đuổi được. Tần Thiếu, ta phát hiện ngươi mấy ngày nay không gặp, võ công là càng ngày càng tốt, vừa rồi tốc độ kia, ta đều bị hoa mắt, đừng nói là người của ngươi, ta tiểu liền bóng lưng của ngươi đều không nhìn thấy. Lư Tuấn Thành vội vàng xuống xe, vì Tần Nguyệt Sinh dâng lên chân thật nhất cầu vồng cái rắm. Việc nhỏ, không cần tuyên trương. Tần Nguyệt Sinh phất phất tay nói. Nơi đây đã trở nên trống trải không người, hai người tự nhiên không cần lại đợi trong xe ngựa xem náo nhiệt, trực tiếp ngay tại một đám hộ viện bảo vệ dưới đi hướng Phúc Yên hẻm. Tới gần, Tần Nguyệt Sinh có thể nhìn rõ ràng cái này bị truyền thần hồ kỳ thần thành Thanh Dương nổi danh hẻm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phúc Yên hẻm, liền gặp đầu này hẻm lối vào hơi hẹp, cần đi vào một đoạn khoảng cách về sau, nội bộ mới có thể bắt đầu chậm rãi trở nên rộng rãi. Kết cấu có chút cổ quái. Dù cho giờ phút này tinh không vật lý, mặt trời chói chang, nhưng một chạm đến Phúc Yên hẻm bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác có cỗ khí lạnh đập vào mặt, thân thể không hiểu có chút khó chịu. Ba tên đạo sĩ cùng hai cái hòa thượng đang Phúc Yên hẻm bên ngoài riêng phần mình bày đàn cách làm, đạo trái Phật phải, ngược lại là đều không tương quan nhiễu, cũng đều không sát bên. Mấy tên bổ khoái đứng tại bên cạnh thủ hộ, để tránh gặp được có người tới quấy rối tình huống. Những này bổ khoái bên trong có một người đặc biệt gây nên Tần Nguyệt Sinh chú ý. Chỉ thấy người này thân cao tám thước, tướng mạo đường đường, khí vũ bất phàm, dù cho mặc một thân phổ phổ thông thông bổ khoái phục, cũng không che giấu được hắn người kia bên trong long phượng khí chất. Tần Nguyệt Sinh mặc dù đối diện tướng, xem người thuật loại hình thủ đoạn không hiểu rõ lắm, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được người này chỗ đặc thủ. Mẹ nó, quá chói mắt. Dù cho ném đến biển người mênh mông bên trong, hắn cũng tuyệt đối là cái kia một chút liền sẽ bị người khác cho chú ý tới tồn tại. T, người này khí chất cũng quá mạnh đi, làm sao ta cái này Tần gia thiếu gia thân phận khí chất cũng không sánh bằng hắn. Tần Nguyệt Sinh không khỏi nói thầm trong lòng. Thẩm lãng. Lư Tuấn Thành lại là không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp đối bổ khoái bên kia hô. Lập tức cái kia bị Tần Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm vào bổ khoái liền vừa quay đầu, nhìn thấy là Lư Tuấn Thành về sau, lập tức sải bước đi tới. Lư Minh, hôm nay làm sao có rảnh tới này? Thẩm lãng cười nói. Đây không phải nghe nói Phúc Yên hẻm lại xảy ra chuyện nha. Cố ý tới xem một chút náo nhiệt, ai có thể nghĩ lại còn đụng đến một cái Giang Dương đại đạo. Lư Tuấn Thành đưa tay, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là tương lai Tần gia gia chủ, Tần Nguyệt Sinh Tần Đại Ít. Thẩm lãng nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh, chắp tay nói, Tần Thiếu. Không cần khách khí như vậy, hai người các ngươi nhìn rất quen nha. Lư Tuấn Thành vỗ vỗ Thẩm lãng bả vai, hắn thế nhưng là ta từ tiểu phát tiểu, lớn hơn ta mấy tuổi, nếu không phải gia đạo xa suốt, cũng không về phần đi nha môn làm cái chạy ngược chạy xuôi bổ khoái. Ta nói với ngươi Tần Thiếu, ta cái này phát tiểu nhưng lợi hại, từ tiểu tập võ thiên phú liền đặc biệt cao, 12 tuổi lúc liền có thể đánh ngã 3-4 cái đại nhân, càng là có cầm hổ trảm mãng chi dũng, lại tại nha môn trà trộn mấy năm, sau này làm cái tổng bộ đầu khẳng định không thành vấn đề. Lợi hại như vậy hẳn là đi nhập ngũ tham quân, kiến công lập nghiệp, sau này làm cái tướng quân mới là, khi tổng bộ đầu có cái chứng dùng, liền trông coi thành Thanh Dương cái này một mẫu ba phần đất, quản chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Tần Nguyệt Sinh im lặng cười cười. Ngay tại vung đầu lắc não thời khắc, Tần Nguyệt Sinh khỏe mắt liếc qua trong lúc vô tình quét đến cách đó không xa một cái địa phương, nơi đó tựa hồ nửa lộ ra một cái bóng người. Nhưng là theo Tần Nguyệt Sinh hai mắt trông đi qua lúc, nhưng lại không còn có cái gì nữa. Thẩm Lãng, các ngươi nha môn mỗi lần mới ra sự tình tìm hòa thượng đạo sĩ, mới ra sự tình tìm hòa thượng đạo sĩ, đến cùng có hữu dụng hay không à, ta kia đệ đệ vừa xảy ra chuyện cũng mới không có đi qua bao lâu, tại sao lại mất mặt? Lư Tuấn Thành hỏi. Thẩm Lãng cười cười, đây đều là cấp trên ý tứ, không quan tâm có hữu dụng hay không, chí ít dân chúng nhìn thấy có người tới làm pháp, tối thiểu trong lòng sẽ thả tâm một chút không phải sao. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Phúc Yên hẻm phía ngoài hai nơi pháp đàn, thành Thanh Dương phụ cận có một đạo xem một Phật tự. Đạo quán chính là Thanh Phong đạo sĩ chỗ Tây Kỳ Sơn Quan, ở vào thành Thanh Dương bên ngoài phía Nam. Phật tự là Hàn Sơn tự, ở vào thành Thanh Dương bên ngoài phía Tây. Bình thường thành Thanh Dương bên trong bách tính có gì cần cách làm sự tình, đều sẽ đi mời cái này hai nơi đạo sĩ hoặc là hòa thượng. Chỉ thấy bên này đạo sĩ kiếm gỗ đào xuyên phù lục đốt lửa bay múa, bên kia hòa thượng gõ chuông tụng kinh, mỏ gõ được bay lên, hai bên liền cùng đối chọi, trận thế đều loay hoay tương đương hùng hậu, nhưng cũng không thấy Phúc Yên trong ngõ hẻm có cái gì đặc thù phản ứng. Nhìn một lát, lúc trước xem náo nhiệt mới mẻ kình sớm đã trôi qua, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác nhàm chán, liền dự định rời đi. Lư Tuấn Thành còn cùng Thẩm Lãng có việc muốn trò chuyện, liền lưu lại xuống tới, mà xe ngựa của hắn thì cấp cho Tần Nguyệt Sinh ngồi, dù sao Tần Nguyệt Sinh trước kia đã bị Lý Quỷ Nhiêm cho một cước dẫm đạp không cách nào lại mang người. Vừa về tới Tần Phủ, Tào Chính Thuần sớm đã tại ngoài cửa lớn chờ Tần Nguyệt Sinh. Thiếu gia, Bạch Hà Thôn nhặt xác an táng sự tình, ta đều đã làm xong, đại gia thi thể liền táng ở ngoài thành Thanh Dương cương vị, là một chỗ sơn thanh thủy tú phong thủy bảo địa. Ừm. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, lập tức đi vào trong phủ. Tào Chính Thuần lập tức đuổi theo, cũng không cùng Tần Nguyệt Sinh cùng sắp xếp cũng đi, mà là rơi vào ba bước bên ngoài khoảng cách. Ngươi nhưng biết tiến tử bộ Lý Quỳ Nhiêm? Biết, hắn là Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ bên trên thứ 96 tên ác tặc, Giang Dương đại đạo xuất thân, ngày bình thường cướp bóc đốt giết không chỗ không làm, tiếng xấu lan xa. Cái này Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ ở nơi đó có thể nhìn, ta nghĩ nhìn một cái. Thiếu gia nếu như cần, ta hiện tại liền trở về phòng lấy đi, cuốn sách này chính là Thần Toán Thiên Cơ các biên sách. Các đại tiệm sách đều có bán ra. Nhanh đi cầm đi, trực tiếp đưa đến phòng ta. Phải. Tào Chính Thuần tốc độ vẫn là rất nhanh, Tần Nguyệt Sinh trở về phòng cái mông ngồi xuống cũng còn không có bao lâu, hắn liền bưng lấy một chồng sách hiến đi lên, rõ ràng vượt ra khỏi Tần Nguyệt Sinh cần. Những này là... Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Thiếu gia muốn nhìn Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ, ta suy nghĩ cái này Giang Nam hảo kiệt lục Giang Nam bách binh bảng ngươi khả năng cũng sẽ cảm thấy hứng thú, chuyên tới để đều đưa cho thiếu gia. Tào Chính Thuần giải thích nói. Hiểu chuyện. Đường đi của ngươi rộng. Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, loại này sẽ suy một ra ba cơ linh thủ hạ, chính là mình phi thường cần. Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ, là một bản tại Giang Nam khu vực phi thường nổi danh sách. Phía trên ghi chép 100 tên cùng hung cực ác, làm hại bách tính ác tặc, cũng hợp với hình dạng của bọn hắn chân dung, võ công con đường cùng am hiểu sử dụng vũ khí. Tương đương với chính là một bản lệnh truy nã hợp tập, lấy thực lực cao thấp. Cái này 100 tên ác tặc từ thứ nhất đến thứ 100 sắp xếp, xếp hạng càng cao càng mạnh. Tần Nguyệt Sinh chém giết Lý Quỷ Nhiêm giang hồ tên hiệu Yến Tử Bộ, tuy là ngoại rèn võ giả, nhưng cũng chỉ xếp tại thứ 96 tên, đủ để thấy trước mặt những ác tặc kia thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng những ác tặc này ngày bình thường cũng là không dám rêu rao đụng thành phố khắp nơi loạn đi dạo, bởi vì võ lâm ở trong cao thủ đông đảo, càng có không ít giang hồ hào kiệt lấy trừng phạt hung tập ác làm nhiệm vụ của mình. Khó đảm bảo đụng phải một cái sẽ không gặp phải một trận mất mạng chi chiến. Giang Nam hảo kiệt lục quyển sách này bên trên ghi chép Giang Nam khu vực một chút nổi danh hiệp khách, trong đó bao quát đã sớm nổi danh, tên hiệu vang vọng võ lâm, cùng một chút vừa mới ra đời giang hồ con tôm nhỏ. Bất quá những này người mới hiệp khách giới thiệu độ dài cùng chữ viết đều rất ít, không có biện pháp cùng nổi danh hiệp khách so sánh. Lưu Mao, Đông Bình huyện người, thiện làm một đôi bí đỏ truy, lấy sức một mình đánh chết ba tên làm bận phụ nữ chợ búa lưu manh. Mới ra đời. Đem Giang Nam hảo kiệt lục một trang cuối cùng người mới hiệp khách chiến tích đọc diễn cảm ra, Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Thật mạnh nha. Một người đánh chết ba tên trợ búa lưu manh a. Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhíu chặt lông mày, ngay cả dạng này chiến tích đều có thể leo lên Giang Nam hảo kiệt lục, kia là một vị đánh chết Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ thứ 96 tên Yến Tử Bộ Lý Quỳ Nhiêm thiếu niên lang, mình chẳng phải là cũng coi là một hiệp khách rồi. Thú vị thú vị. Thiếu gia, cái này hào kiệt lục ghi chép rất nhiều cao thủ, cũng ghi chép rất nhiều người mới, cũng không có xếp hạng mà nói, vẹn vẹn để dùng cho người biết bọn hắn, nếu như ngươi đối thực lực xếp hạng có hứng thú, hẳn là nhìn cái này Giang Nam Bách Binh Bảng. Tào Chính Thuần ẩn ẩn đoán đến Tần Nguyệt Sinh ý tứ, liền chủ động nói. Bách Binh Bảng giảng chính là vũ khí, cùng thực lực xếp hạng có quan hệ gì? Tần Nguyệt Sinh lật ra Giang Nam Bách Binh bảng hỏi. Thiếu gia, vũ khí là người dùng, lợi hại hơn nữa thần binh lợi khí cho một người thường, hắn cũng đánh không lại lấy nhánh cây làm kiếm tông sư cao thủ, có thể lên Bách Binh bảng vũ khí, bọn chúng người sở hữu từng cái đều là cao thủ, thấy binh như gặp người. Tần Nguyệt Sinh lật đến Bách Binh bảng tờ thứ nhất. 1. Kiếm, Mai Hoa Hàn Tuyết. Người sở hữu, Thượng Quan Phi Tuyết. Cảnh giới, nội công, cụ thể không biết. Phối hợp một bộ cùng tiểu hài tử vẽ xấu vẽ ra đến đồng dạng chân dung. Đây chính là cái này Bách Binh bảng đệ nhất binh khí tài liệu. Ít đến thương cảm. Tần Nguyệt Sinh lại lật vài trang, mới phát hiện lợi hại cao thủ tin tức thật không nhiều, đợi nhìn thấy 50 tên về sau, trên cơ bản ghi lại liền tương đối kỹ càng. 100. Thương, Giao Long Quy Thiên Hải. Người sở hữu, Đường Bảo Như Ý. Cảnh giới, ngoại rèn da xương. Võ học, Giao Long Thiên Hải Thương Pháp. Xuất thân, Đường Gia Trang. 99. Cung, Trăm Rèn Cửu Khúc. Người sở hữu, Lý Thiên Nhạc. Cảnh giới, ngoại rèn da xương. Võ học, Bách Bộ Xuyên Dương Cung Pháp. Xuất thân, tên ăn mày. Trên cơ bản có thể bên trên cái này bách binh bảng vũ khí, chủ nhân đều là ngoại rèn võ giả. Mà tại xem một phen về sau, Tần Nguyệt Sinh cũng là biết được ngoại rèn cảnh nguyên lai có truy gân, đoán cốt, luyện ra ba cái tiểu giai đoạn phân chia, mình tăng lên thiết bố sam quan hệ, có thể tính nhập luyện ra liệt kê. Bởi vì cái gọi là nội luyện một hơi, ngoại luyện gân xương ra, ngoại rèn tam giai đoạn vừa vặn liền đối ứng ngoại luyện gân xương ra cái này nửa câu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, khinh công. Có thể nói Tào Chính Thuần lấy ra mấy bản này sách, đối với Tần Nguyệt Sinh là phi thường có trợ giúp, để hắn đối với cái này phương diện tình huống càng hiểu hơn một chút. Tần Nguyệt Sinh vừa nhìn vừa lấy ra hạ nhân vì chính mình sớm cắt gọn khối nhỏ dược liệu phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Siêu cấp máy phụ trợ bên trên, toàn năng tinh túy lấy một tốc độ đi lên tăng phúc, trước kia nhìn tốc độ này còn cảm giác có thể, nhưng là tại hưởng qua long hổ xương ngọc lộ ngon ngọt về sau, Tần Nguyệt Sinh lại là không cách nào lại coi trọng chậm như vậy tốc độ tăng tốc độ. Tào Chính Thuần, trừ Tây Kỳ Sơn quan bên ngoài, thành Thanh Dương khu vực bên trong còn có cái gì địa phương có thể mua được đan hoàn? Thiếu gia, một chút y quán cùng bảo trai hẳn là sẽ có bán. Ngươi tới sổ phòng bằng vào ta danh nghĩa điều chút tiền ra, mức chính ngươi quyết định, sau đó bí mật đi cho ta mua sắm thành Thanh Dương bên trong đan hoàn, mua nhiều mua ít không sao, trọng điểm là không thể để cho người khác biết những này đan hoàn là Tần gia mua, có thể làm được sao? Tào Chính Thuần trong lòng run lên, trên mặt vui mừng, nếu như nói mình trước đó chỉ là Tần Nguyệt Sinh thiếp thân hộ vệ, như vậy hiện tại Tần Nguyệt Sinh cái này nhiệm vụ là đủ chứng minh Tần Nguyệt Sinh đã đem mình cho xem như tâm phúc đối đãi. Ngày sau Tần Nguyệt Sinh trở thành Tần gia gia chủ, mình quả nhiên là một bước lên trời, giải rác mấy người phía dưới, chúng gia nô phía trên, địa vị có thể nghĩ. Vâng, ta nhất định toàn lực làm tốt, sẽ không tiết lộ ra ngoài một điểm phong thanh. Tần Nguyệt Sinh phất phất tay, đi thôi, hôm nay Kim Ô rơi Tây Sơn trước đó, ta muốn nhìn thấy một nhóm. Vâng. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh trên thân một đống võ học cần tăng lên, những đồ chơi này nếu như chỉ dựa vào mình khổ luyện, liền xem như 10 năm 8 năm Tần Nguyệt Sinh cũng vô pháp đem trong đó một môn võ học luyện đến viên mãn cảnh giới, càng đừng đề cập tất cả võ học. Hùng Bi Thung Bộ, Hổ Hạc Song Hình Quyền, Quy Hải Nhất Đao, Dưỡng Nguyên Công, Đạp Tuyết Vô Ngân, Mã Đạp Phi Yến, Kim Cương Thủ, Thiết Thân Trụ, Phi Đao Thuật. Những này hắn đều cần đem tăng lên tới một cái đầy đủ cảnh giới mới có thể bảo hộ chính mình thực lực. Thực lực không riêng gì dùng để đối phó những cái kia lén lút yêu dị, liền hướng về phía Hào Kiệt Lục cùng Bách Binh Bảng, Tần Nguyệt Sinh đều phải để cho mình trở thành cao thủ. Người khác quá mạnh, ngươi quá yếu, đây chính là một loại vô hình thai hoàng ẩm. Đuổi tại mặt trời xuống núi trước đó, Tào Chính Thuần rốt cục không có nhục sứ mệnh, mang theo một cái bao lớn từ bên ngoài phòng đi đến. Bởi vì biết thân phận của hắn, Tần Nguyệt Sinh thiếp thân những cái kia tiểu nha hoàn nhóm đều không có ngăn cản hắn. Thiếu gia, đây là ta hôm nay mua được đan hoàn. Hết thể 12 bình, hao tốn 356 lượng. Đem bao khỏa đặt ở trên bàn, kéo ra kiểm chế ra châu gân, lập tức một đống hình dạng khác biệt bình bình lọ lọ liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Làm không tệ. Tần Nguyệt Sinh tán dương. Liền xông Tào Chính Thuần cái này lực chấp hành, có thể cân nhắc làm tâm phúc của mình. Đều là thứ gì đan hoàn? Đây là hổ thai đại lực hoàn, nghe nói ăn có thể tăng trưởng khí lực. Đây là phi ương thần hoàn, có đôi mắt sáng hộ mắt công hiệu. Đây là bách hoa phước cúc cao. Khẩu phục có thể để khẩu khí trở nên tới mát, miệng phun hương thơm, miệng nhỏ ngọt tựa như là xóa đi mật đồng dạng. Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu mở ra một cái bình sứ cái nắp, sau đó đem trong đó đan hoàn đều ngược lại cửa vào bên trong. Tào Chính Thuần nhìn âm thầm kinh hãi, mặc dù nói hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh như thế cắn thuốc, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy rất lớn thị giác rung động. Người bình thường thật không có mấy cái dám giống Tần Nguyệt Sinh dạng này không kiêng nể gì cả uống thuốc. Trước kia là ăn sống dược liệu, hiện tại trực tiếp bắt đầu cắn thuốc hoàn, quả thực không thể tưởng tượng. Tào Chính Thuần không biết Tần Nguyệt Sinh tại sao phải dạng này mỗi ngày uống thuốc, bất quá hắn cũng không xin hỏi, làm hạ nhân, nhất định phải quản tốt ánh mắt của mình, lỗ tai, miệng. Không nên nghe đừng nghe, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nhìn đừng nhìn. Toàn năng tinh túy 7. Toàn năng tinh túy 12. Toàn năng tinh túy 4. Toàn năng tinh túy 15. Một hơi gặm xong Tào Chính Thuần mua về tất cả đan hoàn, Tần Nguyệt Sinh vẫn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, theo thể chất đạt đến 4. Không về sau, thân thể của hắn đối với dược vật, dược liệu tiếp nhận hạn mức cao nhất lại là được đến tăng lên cực lớn. Nhưng Tào Chính Thuần đã nhìn ngây người. Hơn 300 lượng đan hoàn liền như thế một hơi ăn hết tất cả rồi. Người khác là tiêu tiền như nước, Tần Nguyệt Sinh đây là uống thuốc như uống nước ga. Không có để ý Tào Chính Thuần là thế nào nghĩ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp điều ra siêu cấp máy phụ trợ, chuẩn bị thêm điểm. Lực lượng, 20, viễn siêu thường nhân. Nhanh nhẹn, 25, tốc độ siêu quần. Thể chất, 40, nhưng tại giang hồ đặt chân. Tinh thần, 20, tương đương lý trí. Mị lực, 10, người bình thường. Toàn năng tinh túy, 125. Người kỹ năng. An cấp, tháng 3 năm 20, nhập môn. Phi đao thuật, 010, mới học. Thông dụng văn tự biết lấy, 0160, nắm giữ. Hổ hạc song hình quyền, 040, thuần thủ. Hùng bi thung bộ, 020, nhập môn. Tàn dưỡng nguyên công, 0240, tiểu thành. Mai hoa bắt quái trưởng, 020, mới học. Đạp tuyết vô ngân, 020, mới học. Thiết bố sam, 040, thuần thủ. Quy hải nhất đao, 010, mới học. Mã đạp phi yến, 010, mới học. Khai sơn đao pháp, 010, mới học. Kim cương thủ, 010, mới học. Thiết thân trụ, 010, mới học. Nhìn thấy cái này một đống lớn võ học, Tần Nguyệt Sinh lại là bao nhiêu có chút đau đầu, chỉ hy vọng mình có thể sớm ngày tập hợp đại lượng toàn năng tinh túy, sau đó đem một đưa một cái dung hợp rơi, đã có thể đem võ học trở nên càng mạnh, cũng có thể nhìn càng thêm ngắn gọn một chút. Đem Tào Chính Thuần mua được tất cả đan hoàn ăn hết về sau, lại chính tăng thêm trước đó tiêu hóa những dược liệu kia, Tần Nguyệt Sinh trước mắt có được 125 điểm toàn năng tinh túy, nhìn xem vẫn còn tương đối nhiều, nhưng kỳ thật không có chút nào đủ. Quy củ cũ, lực lượng cùng nhanh nhẹn tất thêm, hai cái này thuộc tính có thể trực tiếp nhất tăng lên Tần Nguyệt Sinh thực lực. Hướng trên lực lượng phân phối 20 điểm toàn năng tinh túy, nhanh nhẹn bên trên phân phối 15 điểm toàn năng tinh túy, đem hai cái này thuộc tính đều cho tăng lên tới cùng thể chất bằng nhau 4. Không. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm thấy mình thể nội hiện ra một cỗ mới tinh khí lực, đồng thời đi đứng cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều. Khinh công mặc kệ là đang chạy trối chết vẫn là truy kích phương diện, đều lộ ra rất là trọng yếu, ta mặc dù nhanh nhẹn thêm rất cao, nhưng đụng một cái đến loại kia có thực lực lại khinh công cao minh cao thủ, ta liền không chiếm được tiện nghi gì, trước tiên đem một môn khinh công cho tăng lên đi. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, trước mắt hắn trong tay nắm giữ hai loại khinh công, vì đạp tuyết vô ngân cùng mã đạp phi yến. Từ một cái, 010. Cùng một cái, 020, đến xem, hẳn là Mai Tuyết Song Hiệp Đạp Tuyết Vô Ngân muốn hơi cao cấp một chút. Nhưng Đạp Tuyết Vô Ngân là một môn chủ công linh hoạt, nhẹ nhàng phương diện khinh công, tại leo tường, mái hiên ở giữa nhảy vọt, lội qua giang hà những này cảnh tượng bên trong có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, luận đào mệnh cùng truy kích năng lực, lại là không có mã đạp phi yến tới ra sức. Thuật nghiệp hữu chuyên công, khinh công cũng có phạm vi nhỏ nà gì, nhẹ nhàng nhảy vọt, lặn lội đường xa cái này tam đại loại hình phân chia. Cũng không phải là chỉ học một loại khinh công liền có thể. Mã đạp phi yến cơ sở tiêu hao thấp, trước hết học cái này tốt, với ta mà nói mã đạp phi yến tác dụng càng lớn một chút. Toàn năng tinh túy 10. Mã đạp phi yến, 020, nhập môn. Toàn năng tinh túy 20. Mã đạp phi yến, 040, thuần thủ. Toàn năng tinh túy 40. Mã đạp phi yến, 080, tiểu thành. Đại lượng cảm nộ lập tức tại Tần Nguyệt Sinh trong đầu nổi lên, tất cả đều là có quan hệ tại mã đạp phi yến. Tỉ như nói các loại phương thức vận dụng cùng kỹ xảo sử dụng, trưởng khống kinh nghiệm. Người khác muốn đem mã đạp phi yến cho luyện đến tiểu thành cảnh giới, tối thiểu cần mấy năm thời gian, liền xem như thiên kiêu thiên tài cũng phải luyện cái một năm nửa năm. Tần Nguyệt Sinh trong nháy mắt này tiết kiệm thời gian dài, so người khác ít đi rất nhiều đường quanh co. Còn thừa lại 30 điểm toàn năng tinh túy, Tần Nguyệt Sinh nghĩ, thêm đến phi đao thuật phía trên. Nói thật phi đao thuật khả năng cũng không tính là võ học. Tại dân gian dựa vào ném phi đao đầu đường mãi nghệ người sẽ tương đối nhiều. Nhưng Tần Nguyệt Sinh rất thiếu một cái công kích từ xa thủ đoạn, cùng cung tên so sánh, phi đao lại càng dễ mang theo, không dễ để người khác phát giác, rất thích hợp hắn thân phận cùng người nhu cầu. Lực lượng, 40, khí lực 600 cân. Nhanh nhẹn, 40, nhanh như tuấn mã. Thể chất, 40, nhưng tại giang hồ đặt chân. Tinh thần, 20, tương đương lý trí. Mị lực, 10, người bình thường. Toàn năng tinh túy, 0. Mã đạp phi yến, 080, tiểu thành. Bị động ngựa lao nhanh, tốc độ 5. Bị động yến trở về, nhảy vọt 10. Phi đao thuật, 040, thuần thủ. Bị động tinh chuẩn, trúng đích 5. Toàn năng tinh túy tốt thì tốt, chỉ tiếc không trải qua dùng A. Tần Nguyệt Sinh trong lòng âm thầm cảm khái. Mới vừa vặn tới tay hơn, đều không có che nóng hổi, lại không có. Tào Chính Thuần đứng tại bên cạnh không nói một lời, tại hắn trong mắt, uống thuốc về sau Tần Nguyệt Sinh tựa như là ma chướng đồng dạng, hơi biểu lộ đặc biệt nhiều, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tào Chính Thuần, về sau công việc của ngươi chính là ra ngoài mua cho ta đan hoàn trở về, càng nhiều càng tốt, đợi ngươi nhiều hơn biểu hiện chút thời gian, ta để bạt ngươi vì Tần phủ hộ viện quản sự, đương nhiên, như trước vẫn là ở bên cạnh ta làm việc. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nói. Tào Chính Thuần vội vàng quỳ xuống đất cảm kích, đa tạ thiếu gia. Đi xuống đi. Phải. Đợi Tào Chính Thuần sau khi đi, Tần Nguyệt Sinh chơi tâm nổi lên, liền định ra ngoài thử một chút mình mã đạp phi yến uy lực. Bây giờ đều đã là tiểu thành cảnh giới, chạy như điên cảm giác nhất định phi thường thoải mái. Cự tuyệt tiểu nha hoàn muốn đi theo hành vi, Tần Nguyệt Sinh một mình một người đi vào trong viện một chỗ góc tối không người, lập tức đối bên cạnh tường vây đỉnh chính là dùng sức nhảy lên. Hiu. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh cả người tựa như là thoát khỏi lực vạn vật hấp dẫn đồng dạng, phi thường khoa trương nhảy lên hơn 2 mét độ cao, dễ dàng đứng đến tường vây đỉnh. Hắn có thể cảm giác được cái này còn không phải mình sử dụng mã đạp phi yến cực hạn, nhìn đúng cách đó không xa mái hiên, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lại là dùng sức nhảy lên. Cả người giống như lông hồng phiêu vũ, lại phảng phất chim én phòng ngoài, mấy hơi liền đã đến trên mái hiên, giẫm mảnh ngói vang lên kèn kẹt. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, đây chính là mã đạp phi yến thiếu chỗ, không đủ nhẹ nhàng yên tĩnh. Dùng môn khinh công này căn bản là không có cách làm được vô thanh vô tức chui vào tiến người khác trong nhà, cái này phương diện vẫn là Đạp Tuyết Vô Ngân tương đối lợi hại. Đứng tại trên mái hiên ngửa đầu nhìn trời. Cái này màn đêm, cái này minh nguyệt, phảng phất đưa tay như sở. Nếu là Tần Nguyệt Sinh đi tìm nơi địa thế tương đối cao nhìn ra xa điểm, càng là có thể đem cả tòa thành Thanh Dương phong cảnh thu hết vào mắt. Có ý tứ. Tần Nguyệt Sinh cười nói, lập tức tìm được các loại điểm dừng chân, từng bước một nhanh chóng cấp phi ra Tần phủ. Chim xuất lồng, hổ về núi. Chương 31, đêm gặp. Thành Thanh Dương trên đường phố, Tần Nguyệt Sinh thật nhanh tại từng cái mái hiên đỉnh xuyên qua, bên hai phong thanh hô hô rung động, cơ hồ mỗi một bước người đều sẽ xuất hiện tại hai trượng bên ngoài. Tần Nguyệt Sinh tố chất thân thể muốn so Lý Quỷ Nhiêm càng tốt hơn, mã đạp phi yến cảnh giới cũng là cùng Lý Quỷ Nhiêm tương xứng. Lý Quỷ Nhiêm lúc trước sử dụng mã đạp phi yến một bước liền có thể lướt đi trượng xa, Tần Nguyệt Sinh biểu hiện lại là tại hắn hai lần trở lên. Bóng đêm chọc người. Tần Nguyệt Sinh buôn ba một phen, đợi cảm thấy thoải mái lâm ly, lúc này mới tại một chỗ người ta trên nóc nhà ngừng xuống tới, thưởng thức nơi xa thành Thanh Dương cảnh đêm. Mã đạp phi yến chỉ là cái bất nhập lưu khinh công võ học, liền đã có thể làm cho ta làm được loại trình độ này, thực sự là không cách nào tưởng tượng thần công cấp độ khinh công sẽ đến cỡ nào khoa trường, một bước vượt sông, bay vượt khe núi cái gì, đoán chừng đều chỉ là tiểu ý tứ đi. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, quan sát một lát, ngay tại hắn sắp cất bước rời đi nơi đây thời khắc. Đột nhiên cách đó không xa trên đường phố, một cái thân ảnh quen thuộc đưa tới chú ý của hắn. Thẩm Lãng. Mặc dù đối phương chưa xuyên quan phục, nhưng kia phần làm cho người chú mục khí chất cùng hình thái lại là để Tần Nguyệt Sinh một chút liền đem nó nhận ra. Bình dân bách tính ban đêm nhưng không có cái gì hoạt động, người này đại buổi tối ra ngoài, là muốn tìm cái chỗ chơi chơi không thành. Tần Nguyệt Sinh cười cười, hắn cùng Thẩm Lãng cũng không tính quen, chỉ là đối phương trên thân kia phần khí chất quả thực để hắn cảm thấy ấn tượng khắc sâu. Nhiều đánh giá vài lần, Tần Nguyệt Sinh liền dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng hậu phương hơn 10 bước chỗ vị trí, một cái lén lén lút lút thân ảnh lần nữa đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Người này nhìn nhiều lắm là 11-12 tuổi, dáng người hơi có vẻ nhỏ gầy, là cái nam nhi lang. Theo Thẩm Lãng tiến lên, người này đều không ngừng thay đổi ẩn nút địa điểm, tóm lại là từ đầu đến cuối đi theo Thẩm Lãng bộ pháp, nhưng lại muốn cùng hắn duy trì nhất định an toàn khoảng cách. Nhìn thấy cái này người nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh trong đầu lập tức liền hồi tưởng lại mình hôm nay tại Phúc Yên hẻm bên ngoài thời điểm, khóe mắt liếc qua chú ý tới cái kia chợt lóe lên bóng người. Chẳng lẽ ban ngày cũng là hắn? Tần Nguyệt Sinh con ngươi đảo một vòng, liền đứng tại trên mái hiên đi theo. Một nhóm ba người đều tại không biết chút nào tình huống dưới lượn quanh một đường, cuối cùng Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc phát hiện, Thẩm Lãng vậy mà một mình một người đi vào Phúc Yên hẻm. Đầu này hẻm thế nhưng là danh xưng toàn thành Thanh Dương bên trong ban đêm nhất nguy hiểm địa phương. Hắn đi bộ đi vào nơi đây có mục đích gì? Tiên tính ghé vào khoảng cách Phúc Yên hẻm gần nhất một gian nhà nóc nhà mặt sau, Tần Nguyệt Sinh từ nóc nhà đằng sau nhô ra nửa cái đầu đến, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại Phúc Yên hẻm cửa vào bên ngoài, không nhúc nhích Thẩm Lãng. Mà cái kia đi theo Thẩm Lãng tiểu hài, thì trốn ở một đầu ngõ nhỏ góc rẽ, góc độ phi thường xảo trá, khó mà bị người phát giác. Bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu, Thẩm Lãng căn bản nghĩ không ra có người theo mình, mà đứa trẻ kia cũng không nghĩ ra có người theo hắn. Tần Nguyệt Sinh không hiểu hướng bốn phía quan sát, trong lòng có chút hoài nghi giờ phút này có thể hay không cũng có người ngay tại mình không thấy được địa phương nhìn chăm chú lên chính mình. Bất quá cũng may giờ phút này hắn thân ở vị trí đã là Phúc Yên hẻm phụ cận cao nhất, vị trí này không tồn tại có thể thăm dò đến góc độ của hắn, trừ phi đối phương bay ở không trung nhìn xuống. Kia đồ vật thật tại trong này à? Thẩm Lãng từ trong ngực lấy ra một khối da thú, miệng bên trong thấp giọng thầm nói. Khối này da thú tính chất bóng loáng, xúc cảm lạnh buốt, chính phản hai mặt đều khắc lục lấy một chút đồ án cùng chữ viết, nhưng cũng không phải là đại đường thông dụng văn tự. Lúc trước Thẩm Lãng cũng là một nhà giàu thiếu gia, từ tiểu sinh hoạt không lo, mọi chuyện như ý. Thẳng đến có một ngày cha hắn cưới một mỹ mạo kinh người tiểu thiếp, thời gian mới bắt đầu xuất hiện dị biến. Tên kia tiểu thiếp xinh đẹp không gì sánh được, tư sắc chi xuất chúng, cho dù là Thẩm Lãng nhìn thấy về sau, cũng nhịn không được động tâm. Mà đánh nạp thiếp ngày đó trở đi, Thẩm Lão gia liền cả ngày trầm mê ở sắc đẹp bên trong, hàng đêm không cách nào tự kiềm chế, thậm chí bạch nhật tiên dâm, lâu cày phía dưới, thân thể một ngày làm hỏng một ngày, dù cho ăn rất nhiều đại bổ nguyên khí dược vật đan hoàn đều vô dụng, bởi vì rất nhanh lại sẽ bị tên kia mỹ thiếp cho chiếm đi. Thẩm Lãng mẹ hắn sợ tướng công xảy ra chuyện, thuận tiện nói khuyên bảo, nam nhân muốn đem nắm giữ độ. Nhưng Thẩm Lão gia bị câu dẫn bị ma quỷ ám ảnh, chỗ nào còn nghe vào người khác, loại cuộc sống này kéo dài mấy tháng, Thẩm Lão gia rốt cục đổ xuống. Bệnh nặng về sau liền đem thẩm phủ trên dưới sự vụ đều giao cho đại phu nhân tốt đẹp thiếp xử lý. Nhưng mà quái sự liên tiếp phát sinh, thẩm phủ nội bộ đánh ngày ấy lên thường thường phát sinh hạ nhân mất đi hiện tượng, thường thường đều là ai tại trong đêm ra ngoài lên cái nhà xí, liền cũng không trở về nữa. Người mất tích càng ngày càng nhiều, thẩm phủ liền trở nên người người sợ hãi, cả ngày trôi qua nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng có một ngày, Thẩm Lãng mẫu thân biến mất. Cả tòa thẩm phủ bị bịt kín vẻ lo lắng. Ngày nào đó, một gia đình đột nhiên bí mật thông chi Thẩm Lãng tiến về Thẩm Lão gia trong phòng thăm bệnh, nhất thiết phải đừng để bất kỳ người nào biết. Khi Thẩm Lãng nhìn thấy mình phụ thân, lại phát hiện mấy ngày không gặp, đối phương vậy mà già yếu khá là nghiêm trọng, quả thực tựa như là bị người đánh cắp đi 30 năm năm tháng đồng dạng. Nhìn thấy Thẩm Lãng sau Thẩm Lão gia nói với hắn ra một phen bí mật kinh thiên. Nguyên lai Thẩm gia tổ tiên chính là trộm mộ xuất thân, từng từ tiền triều Hoàng Lăng nội bộ trộm ra ba loại vật. Kiện thứ nhất truyền quốc ngọc tỷ, bán cho một cái gọi Vũ Văn Phụng hóa thương nhân, đối phương trực tiếp dựa vào vật này chiếm cứ chính thống đại nghĩa, khởi binh mưu phản, đoạt được Giang Sơn, khai sáng Ung Triều. Nhưng không có qua 10 năm, cũng bởi vì quá hoang dâm vô đạo, xây dựng rầm rộ quan hệ, bị Lý Gia mang lên bạo quân thiên hạ chu diệt số 1, cho khởi binh lật đổ mất, lúc này mới có hiện tại đại đường. Kiện thứ 2 băng hỏa tà thần lệnh, bán cho một cái gọi Công Tôn Hạo cắt tam lưu cao thủ. Kết quả đối phương từ băng hỏa tà thần lệnh bên trong giải mã ra một môn thần công tuyệt học băng hỏa tà thần đạo, trực tiếp liền dựa vào lấy môn võ học này xưng bá võ lâm, tự lập băng hỏa thần tông, vì trong giang hồ không ai không biết không người không hay đỉnh cấp môn phái. Thứ ba kiện chính là một khối gia thú, lúc trước bởi vì bề ngoài vấn đề, không ai nguyện ý mua, đồ vật liền bán không được, nhưng ở biết trước hai người làm giàu sự tích về sau, Thẩm gia tổ tiên thế nhưng là hối hận ruột đều thanh. Thiên hạ hoàng quyền, võ lâm tông sư. Hắn một hơi đem hai thứ này đổ vật cho hết chắp tay tặng cho người khác, cái này dạng thứ ba kỳ ngộ, lại là vạn vạn không thể lại vứt bỏ. Kết quả là gia thú liền một mực trong Thẩm gia truyền thừa xuống tới, mỗi đời gia chủ đều muốn phá giải cất giấu trong đó bí mật, đem Thẩm gia để cao đến văn danh thiên hạ trình độ, nhưng cũng tiếc một mực không ai có thể thành. Duy nhất tiến triển chính là bọn hắn phát hiện đến gia thú ghi lại bí mật cùng thành Thanh Dương có trọng đại liên hệ, Thẩm gia lúc này mới từ nơi khác di chuyển tới, tại thành Thanh Dương bám rễ sinh sôi. Thẩm Lão gia đem gia thú giao cho Thẩm Lãng, cũng nói cho hắn tên kia mỹ thiếp nhưng thật ra là người trong ma giáo chân tướng, đối phương chi cho nên gả vào Thẩm phủ, chính là vì đạt được trương này gia thú, đoạt Thẩm gia cơ duyên. Gả vào Thẩm phủ khoảng thời gian này, kia mỹ thiếp một mực tại âm thầm cho Thẩm Lão gia hạ mãn tính dược vật, mới khiến cho hắn biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Mà đối phương chi cho nên không có giết hắn, thuần túy là bởi vì còn không có tìm tới cái kia đồ vật. Tại Thẩm Lão gia nhắc nhở cùng an bài xuống, Thẩm Lãng mang theo trương này ra thú bí mật rời đi, Thẩm gia cũng trốn đi, mà Thẩm Lão gia thì lưu xuống tới muốn cùng kia yêu nữ quyết nhất tử chiến. Theo ngày nào đó Thẩm phủ giấy lên một thanh đại hỏa, hết thảy đều biến mất tại bụi bặm ở trong. Thẩm gia liền như thế gia đạo sa sút, nhưng là nguyên nhân trong đó chỉ có chính Thẩm Lãng trong lòng rõ ràng. Những năm gần đây hắn vẫn luôn tại khắc khổ nghiên cứu gia thú bí mật, rốt cục được đến một cái thu hoạch không nhỏ. Phúc Yên Hẻm chính là gia thú bên trên ghi lại cơ duyên. Nhưng Thẩm Lãng giải mã trình độ cũng không phải là rất sâu, hắn cũng không biết cái này Phúc Yên trong ngõ hẻm cơ duyên muốn làm sao thu hoạch được, cho nên cũng không dám tùy tiện tiến vào, không phải vạn một bước những cái kia quỷ xui xẻo theo gót liền phiền toái. Ngay tại Thẩm Lãng cầm gia thú lặp đi lặp lại lật xem thời điểm, tên kia đi theo hắn tiểu hài đột nhiên từ chỗ trốn tránh bên trong đi ra, cái này động tĩnh lập tức liền đưa tới Thẩm Lãng chú ý. Ai? Thẩm Lãng đem gia thú siết chặt, trở lại quát. Thẩm Lãng, tìm không thấy thiên ma đồ bí mật để ngươi rất bối rối đi. Tiểu hài đi đến dưới ánh trăng, lúc này Tần Nguyệt Sinh mới phát giác hắn không biết cái gì thời điểm hướng trên mặt đeo cái mặt nạ, trực tiếp che khuất hắn cả khuôn mặt. Ngươi biết ta, ngươi đến cùng là ai? Yên tâm, ta khẳng định không phải ngươi địch nhân, chẳng qua là nghĩ từ ngươi cái này kiếm một chén canh. Tần Nguyệt Sinh không khỏi ngừng thở, cái này đột nhiên phát sinh biến hóa thực sự là để hắn vạn vạn nghĩ không ra. Ngươi biết cái này? Thẩm Lãng lung lay trong tay gia thú. Đương nhiên, kia là thiên ma đồ, nơi đây thì là thiên ma tâm giới chỗ, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, liền có thể mượn nhờ thiên ma đồ mở ra thiên ma tâm giới, thu hoạch trong đó chỗ tốt. Đối phương không chỉ có biết mình danh tự, còn đối với mình trên tay khối này gia thú rất có nghiên cứu dáng vẻ, Thẩm Lãng qua nhiều năm như vậy đều đang nghĩ lấy như thế nào phá dịch gia thú bên trong bí mật, bị đối phương nói như vậy, không khỏi có chút tâm động. Phương pháp gì, ngươi biết? Tiểu hài cười nói, đương nhiên. Chỉ cần tiến vào thiên ma tâm giới về sau, ngươi nguyện ý cùng ta 5 năm đối phân, ta liền giúp ngươi mở ra nó. Thẩm Lãng trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp, được. Đem thiên ma đồ cho ta đi, nắm chặt thời gian. Từ Thẩm Lãng trong tay tiếp nhận thiên ma đồ, tiểu hài trong mắt lóe lên một chút do dự, bất quá tùy theo vẫn là thu hồi mình hơi biểu lộ, cầm thiên ma đồ đối phía trên hoạt động. Bởi vì cách một đoạn khoảng cách, lại tăng thêm ban đêm quan hệ, Tần Nguyệt Sinh cũng không nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Nhưng liền gặp một cái nháy mắt công phu, từ thiên ma đồ mặt ngoài đột nhiên sáng lên một đạo tử sắc, nháy mắt Thẩm Lãng cùng đứa bé kia liền đồng thời biến mất ngay tại chỗ, vô tung ảnh. Cái gì? Tần Nguyệt Sinh liền vội vàng đứng lên, hắn có thể chính xác định vừa rồi vẫn đang ngó chừng, hai người kia đã không có tiến vào Phúc Kiến Hẻm, cũng không có rời đi, chính là như vậy không giảng đạo lý hư không tiêu thất. Loại thủ đoạn này, thần hồ kỳ thần. Không có khả năng a, hai cái người sống sờ sờ còn có thể độn địa bước hơi không thành. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhanh chân hướng phía Phúc Yên Hẻm lối vào chạy đi. Ngay tại hắn vừa mới đi vào lúc trước Thẩm Lãng hai người đứng địa phương lúc, trong không khí đột nhiên tử quang lóe lên, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác không biết từ chỗ nào truyền đến một cỗ to lớn hấp lực đang điên cuồng nắm kéo thân thể của mình, khiến cho mình căn bản là không có cách động đậy, cũng không có biện pháp làm ra phản kháng. Khi trước mắt đống nhiên tối đen, hắn cả người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Chương 32, Thiên Ma Tâm Giới. Mục loạn con ngươi mê bầu không khí bên trong, đại lượng tử, đỏ, thanh, lam ngộng ảo cực quang trong không khí chợt sáng chợt tối. Giống như vạn hoa đồng từng mảnh bất quy tắc phản xạ khối phía trên bầu trời xoay tròn, trực khiếu người nhìn lên một cái liền choáng váng, ẩn ẩn buồn nôn. Tần Nguyệt Sinh chân nhũn ra ngồi xổm trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi vớt ve giống như bảo thạch đóng ánh mặt đất. Đây là chỗ nào? Bốn phía không có bất kỳ cảnh vật gì, ngươi có khả năng nhìn thấy đồ vật chỉ có các loại nhan sắc quang mang chết xạ. Từ áo bào bên trên dùng sức kéo xuống một khối phương vải cột vào trên mặt, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều, con mắt cũng không còn giống trước đó như vậy chua chua, bất quá đại giới chính là thị lực tầm nhìn giảm mạnh, rất ảnh hưởng hành động. Là bọn hắn. Theo Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc quan sát bốn phía, liền phát hiện đến Thẩm Lãng cùng đứa trẻ kia chính hướng một chỗ dốc cao bên trên đi đến, hai người cách mình đại khái hơn 10 trượng xa, có rất nhiều hào quang che chắn, nếu không cẩn thận chằm chằm nhìn, thật đúng là khó mà phát hiện người khác thân ảnh. Dốc cao phía trên, địa thế bằng phẳng, đầy đất là các loại tinh thạch, mà tại nhất vị trí trung tâm, vậy mà đứng một tôn kỳ hình dị vật. Chỉ thấy nó bảy thành giống như người, nhưng toàn thân vô lại da xanh lá, song trưởng năm ngón tay như móc sắt, đầu sinh ốn cong song rác, hai mắt huyết hồng miệng dữ tợn, mặc dù hơn phân nửa thân thể đều chỉ còn lại có khung xương, nhưng như cũ vững vững vàng vàng đứng thẳng nguyên địa. Thiên ma. Tiểu hai nhìn thấy tôn này kỳ hình dị vật ngáy mắt, dù cho lại nghĩ nhẫn mại cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Hắn chi cho nên tìm tới Thẩm Lãng, nhưng chính là vì cái này a. Chỉ thấy kia thiên ma tàn khu hai tay đều cầm tại một vật, tay trái là một thanh huyết hồng ướt át tiệm nguyệt đao, đao dài bảy thước, đao trên thân có đại lượng vết máu, khí thế cực nặng. Tay phải là một thanh băng lam bảo kiếm, chất liệu phảng phất như hàn băng, lại giống biển sâu lam bảo thạch, bất quá trưởng thành cánh tay chiều dài, nhưng lại tản ra mắt trần có thể thấy băng vụ. Mà tại thiên ma tàn khu trong miệng, còn ngậm một cái hoàng kim quyển trụ. Thẩm Lãng ánh mắt lửa nóng, trong lòng rất là kích động, Thẩm gia nhiều đời như vậy người cố gắng, rốt cục tại hắn cái này đời nhìn thấy thành quả, hắn được đến gia thú bên trên ẩn tàng kỳ ngộ, mặc dù là tại một cái lai lịch không rõ ra hỏa trợ giúp hạ. Nói xong, chúng ta 5 năm đối phân. Tiểu hài nhắc nhở. Thẩm Lãng luôn luôn là chính nhân quân tử diễn xuất, nói ra chính là một cái nước bọt một cái đinh, đối phương tiểu nói này, hắn tự nhiên là gật đầu đáp, yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Hai người khoảng cách thiên ma tàn khu chỗ càng ngày càng gần, tới gần, kia hai thanh vũ khí phát tán ra khí tức liền cảm thụ càng thêm khắc sâu. Thẩm Lãng không chút nghi ngờ đem cái này hai thanh vũ khí cầm tới bên ngoài, trực tiếp liền có thể đặt vào tuyệt thế thần binh liệt kê. Thiên ma đến cùng là cái gì? Vì cái gì dựa vào tấm đồ kia tại Phúc Yên hẻm bên ngoài có thể mở ra thiên ma tâm giới? Cái này hai thanh thần binh lại là cái gì lai lịch? Trong lúc nhất thời, Thẩm Lãng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà hết thể này đáp án, tất cả đều tại bên cạnh đứa trẻ này trên thân. Đối phương biết mình thân phận, lại biết tấm kia gia thú gọi thiên ma đồ, còn biết mở ra thiên ma tâm giới phương pháp. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Thanh này thiên ma tà nhận cùng Hàn Xương Đông Tuyết kiếm, ngươi tuyển cái kia đem. Tiểu hài trực tiếp hỏi. Thẩm Lãng do dự một chút, thì chỉ một ngón tay nhìn tương đối bình thường băng lam bảo kiếm nói, cái này đi, cái kia thanh trường đao nhìn quá tà môn. Tốt, thiên ma tà nhận về ta, vậy cái này sách huyền thiên bảo giám chúng ta liền cộng đồng tu luyện, vừa vặn xem như 5 năm đối phân. Tiểu hai gật đầu. Nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, cái gì đồ vật kêu cái gì đều giảng được có bài bản hẳn hoi, Thẩm Lãng trong lòng không khỏi càng hoài nghi, gia hỏa này đến cùng là ai, vì sao lại biết nhiều như vậy. Ngay tại tiểu hài dự định đi từ thiên ma tàn khu trong tay lấy ra thiên ma tà nhận thời khắc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên giống như gió táp đi vào hắn sau lưng, lấy so với hắn càng nhanh hơn động tác đoạt lấy thiên ma tà nhận, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Thần binh đội chủ. Ai? Tiểu hài lúc này gầm thét. Hết thảy, đều tại trong kế hoạch của hắn, nhưng duy chỉ có cái này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên ma tâm giới bên trong vì sao lại xuất hiện thứ ba người? Cái này hoàn toàn không tại mình biết đến nội dung ở trong A. Tần Nguyệt Sinh một kích thành công, xoay người muốn lui. Mặc dù không biết dưới mắt đến cùng là tình huống như thế nào, Thẩm Lãng cùng cái này mang theo mặt nạ tiểu hài lại là cái gì quan hệ, nhưng rõ ràng giờ phút này chính mình là tiến vào một chỗ bảo địa, cái này hai thanh thần binh cùng cái kia quyển trục hẳn là nơi đây quý giá nhất đồ vật, mình tất nhiên không thể nhìn người khác đầy buồn đầy bát, mình lại tay không mà về. Cái này không phù hợp người gặp có phần giang hồ quy tắc ngầm. Thấy Tần Nguyệt Sinh chiếm thiên ma tà nhận liền muốn trốn, Thẩm Lãng cùng tiểu hài nháy mắt đồng tâm, đồng loạt ra tay, cô đều quyết định muốn lưu lại người này ý nghĩ. Bạch Viên Trường Quyền. Bàn tơ chiến thủ. Thẩm Lãng cùng tiểu hài một vừa mới nhu, thả người phân công Tần Nguyệt Sinh hai bên trái phải, xem bọn hắn dưới chân mang gió tư thế, hiển nhiên cũng là có khinh công mang theo. Đến hay lắm. Tần Nguyệt Sinh hai tay nắm ở thiên ma tà nhận, lúc này liền là một đao chém ngang, hợp với quy hải nhất đao. Vút không đao khí lại so sử dụng chấn tà đao lúc còn muốn bể trên vài tấc. Tiểu hài mũi chân vẩy một cái, liền có đại lượng tinh thạch bị hắn dùng xảo kình che phủ hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ. Tinh thạch cùng đao khí chạm nhau, phanh phanh rung động, trong lúc nhất thời dày đặc nổ tung, hóa thành đại lượng tinh mảnh. Thẩm Lãng nắm lấy cơ hội, một quyền manh kích Tần Nguyệt Sinh bên eo, nhưng Tần Nguyệt Sinh bây giờ nhanh nhẹn bốn. Không, mặc kệ là động tác vẫn là tốc độ phản ứng đều chính là ưu tú đến cực điểm. Liền gặp hắn một cái không trung nhảy nghiêng, tránh thoát Thẩm Lãng quyền thế đồng thời còn mạnh hơn hướng đối phương ngực đạp một cước. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền chính cảm giác giống như giẫm đến trống làm bằng da trâu bên trên, một cỗ lực phản chấn đem hắn hung hăng ngược lại đẩy mà đi, đồng thời tháo bỏ xuống Tần Nguyệt Sinh 7-8 phần lực đạo. Ngoại gen võ giả. Lập tức Tần Nguyệt Sinh đối Thẩm Lãng thực lực liền có cái đại khái số. T. Dù cho ngăn cản một bộ phận lực đạo, Thẩm Lãng vẫn như cũ cảm giác được bộ ngực mình ẩn ẩn làm đau, đối phương khí lực thật to vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngay cả tùy ý một cước đều có như thế uy lực. Nếu là Tần Nguyệt Sinh tu có cước pháp võ học, vừa mới một cước này cũng đủ để cho Thẩm Lãng tái khởi không thể. Tiểu hài mặc dù dáng người nhỏ gầy, nhưng hành động lại tương đương cấp tốc nhanh nhẹn, hai chân mang gió. Tần Nguyệt Sinh chưa rơi xuống đất, hắn liền đã lặng yên tới gần, hai tay tư thế quái dị hướng về Tần Nguyệt Sinh chụp tới. Ôi! Tần Nguyệt Sinh lấy thiên ma tà nhận chống đất, trở tay chính là hổ hình anh ra, muốn cùng đối phương đến cái đối kháng chính diện. Nhưng liền gặp tiểu hài hai tay ngụy biến, tốc độ tay nhanh đến khiến mắt người hoa hỗn loạn, thậm chí sinh ra mấy đạo tàn ảnh, vòng qua Tần Nguyệt Sinh nằm đấm, thuận cánh tay của hắn chính là dừng lại quấn quanh. Đối phương hai tay tại lúc này phảng phất hóa thân thành nhà tơ nhện, lấy nu thắng cương tan dã rơi Tần Nguyệt Sinh thế công, đồng thời nắm cổ tay cùng khuỷu tay yếu ớt nhất vị trí, liền muốn ngạnh sinh sinh tách ra gãy. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt lẫm liệt, người này xuất thủ thật sự là dứt khoát lão luyện, hoàn toàn không có một chút lãng phí công phu cử động. Dân gian rất nhiều người tập võ xuất thủ đều là quyền cước tương gia, một trận đánh xuống tới mặt mũi bầm dập, máu ứ động chảy máu cái gì chính là bình thường kết cục. Nhưng chỉ giết người võ giả xuất thủ, chỉ công ngươi trên thân yếu hại cùng điểm yếu, thường thường đều không cần mấy hiệp, ngươi hoặc là toàn thân khớp nối bẻ gãy, không cách nào động đậy. Hoặc là trí tử bộ vị xuất huyết nhiều, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cùng dạng này người giao thủ, kết quả vẹn vẹn chỉ ở trong nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh rất xác định trước mắt cái này người là trẻ con, mà không phải cái gì dài không lớn người lùn hoặc là luyện xúc cốt công cao thủ, xương cốt chiều dài có lẽ có thể biến, nhưng độ rộng tuyệt đối là biến không được. Người này cũng chỉ là đứa bé. Nhưng thân là một đứa bé, bất quá cũng mới hơn 10 tuổi ra mặt, liền có được tàn nhẫn như vậy quả quyết chém giết năng lực, hắn nhân sinh đến cùng đều kinh lịch cái gì? Cái này hơn 10 năm tất cả học tập thế nào giết người hay sao? Tần Nguyệt Sinh mặc dù đã bước vào ngoại rèn, nhưng cũng sẽ không mang đến không tin tưởng đối phương có thể tháo bỏ xuống mình cánh tay. Vĩnh viễn không thể khinh thị bất luận kẻ nào, dù là đối phương chỉ là đứa bé. Ôi! Liền gặp Tần Nguyệt Sinh thiết bố sam chấn động, cánh tay cơ bắp lập tức liền có chút hở ra, đồng thời cương cứng. Theo hắn dùng sức hất lên, mấy trăm cân khí lực gia trì, nháy mắt liền thoát khỏi tiểu hài bản tơ chiến thủ, cũng hậu phát chế nhân lấy hạc hình tập kích, một kích trúng đích đối phương yết hầu. Đáng tiếc! Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Nếu không phải đối phương đột nhiên hướng bên cạnh thân, mình hạc hình phía dưới, liền có thể ở đây người yết hầu mặt ngoài ngạnh sinh sinh đục ra một cái lô máu đến, mà không phải giống như bây giờ, vẹn vẹn chỉ gầy ra một mảng lớn tí máu. Tiểu hài lui nhanh, che lấy máu thịt be bét cổ dị thường âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Hắn không có oán hận, cũng không có giận mắng, tựa như là một đầu bị thương về sau muốn tìm cơ hội báo thù gián độc. Nhìn Tần Nguyệt Sinh không hiểu tim đập nhanh, người này thật là quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là một cái hơn 10 tuổi hải tử. Trong thoáng chốc, Thẩm Lãng đã đuổi theo, song trưởng đồng thời chụp về phía Tần Nguyệt Sinh hậu tâm. Trường phong hùng liệt, lại là một môn lấy đại khai đại hợp làm chủ cương liệt trường pháp. Ừm hừ. Liên tiếp cùng hai người trước sau giao thủ, Tần Nguyệt Sinh dư kình hao hết, mới kình chưa sinh, không khỏi liền bị Thẩm Lãng cho đập vừa vặn. Một cỗ trưởng kình điên cuồng tứ ngược lấy phía sau lưng của hắn, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác lồng ngực khó chịu, nhịn không được đại thổ ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng một kích trúng đích, tiếp tục thừa thắng xông lên, liền định đem Thiên Ma Tà Nhận từ Tần Nguyệt Sinh trong tay đoạt lại. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy, sừng sốt chịu ngoại rèn võ giả song trưởng, cái này nếu là không có thu hoạch được cái gì đồ vật mang về, hắn không được buồn bực ruột thanh. Thẩm Lãng xách tay muốn đoạt đao, Tần Nguyệt Sinh hạc hình cùng hổ hình trao đổi liền chút, toàn lực đem bước lui, Thiên Ma Tà Nhận tại gần như vậy trong khoảng cách thực sự là vung không khai đao, một tay phía dưới, Tần Nguyệt Sinh lại là để Thẩm Lãng chiếm đến một cái không nhỏ ưu thế. Xuất bi thủ. Thẩm Lãng một cái vung trường, nặng nề trưởng lực cùng Tần Nguyệt Sinh hổ hạc song hình quyền không ngừng va chạm, kia lực va đập chấn Tần Nguyệt Sinh xương ngón tay đau nhức, nếu không phải hắn thể chất tăng lên đủ cao, nói không chừng xương ngón tay sớm đã đứt gãy. Thật là một cái phiền phức. Tần Nguyệt Sinh nhanh chân nhảy ra, thuận tay từ dưới đất mò lên một thanh tinh thạch, trực tiếp liền hướng phía Thiên Ma Tàn khu bên kia đã đánh qua. Đem phi đao thuật cho tăng lên tới nắm giữ cảnh giới về sau, Tần Nguyệt Sinh ném đổ vật độ chính xác có thể nói là tiến rất xa. Phanh phanh phanh. Thiên Ma Tàn khu bị đánh đăng đăng rung động, trải qua thời gian dài đứng thẳng tư thế không cách nào lại bảo trì, trực tiếp liền khuynh đảo trên mặt đất. Lập tức cái kia thanh băng lam bảo kiếm cùng quyển trục toàn bộ từ Thiên Ma Tàn khu trên thân chóc ra, dọc theo xuống dốc tuột xuống. Chương 33, Mai Phục. Tạch tạch tạch. Băng lam bảo kiếm cùng Huyền Thiên bảo giám cốt đều thuận tinh thạch sườn dốc trượt xuống, tại này Thiên Ma tâm giới bên trong, khắp nơi đều là mộng ảo lưu ly quan mang, có chút không xỉ nhỉ trịa dạng đồ vật rơi xuống. Rất nhanh liền sẽ bị các loại thải quang cho che đến không biết cái gì địa phương đi. Thẩm Lãng cùng Tiểu Hài hai người nháy mắt toàn thân kéo căng, mũi chân bỗng nhiên đập mạnh, trực tiếp liền hướng Thiên Ma Tàn khu bên kia bay vào qua, lại là lại bận tâm không lên cướp đi Thiên Ma Tà Nhận Tần Nguyệt Sinh. Theo Thẩm Lãng, Thiên Ma Tà Nhận vừa mới đã phân tốt, là đứa trẻ kia đồ vật, mà thuộc về mình thì là Băng Lam Bảo Kiếm, một khi Băng Lam Bảo Kiếm mất đi, liền xem như đoạt hồi Thiên Ma Tà Nhận cũng không có mình chỗ tốt. Mà tại Tiểu Hài trong mắt, Thiên Ma Tà Nhận tuy là thần binh lợi khí, nhưng tầm quan trọng nhưng lại xa xa so không lên Thiên Ma Tàn khu trong miệng ngậm lấy Huyền Thiên Bảo Giám. Hai người các ôm lấy mình ý nghĩ, rất nhanh liền xông đến ngay tại không ngừng trượt Thiên Ma Tàn khu phụ cận. Tần Nguyệt Sinh thấy hai người này đã chú ý chính không lên, lập tức quay người liền muốn rời đi. Bởi vì cái gọi là tham thì thâm, đã được đến chỗ tốt, cũng đừng có lại ăn lấy trong chén nhìn qua trong nồi, để tránh bởi vì tham lam mà mất hết dưới mắt đoạt được. Thẩm Lãng tốc độ xa so với Tiểu Hải càng nhanh, nương tựa theo ngoại rèn võ giả cân bằng, hắn một cước dâm thực, đưa tay liền bắt lấy sắc bao phủ tại tinh thạch chiều ở trong băng lam bảo kiếm, liền gặp một cái chớp mắt công phu, liền có đại lượng băng vụ từ bảo kiếm nội bộ bắn ra, lạnh đến Thẩm Lãng không khỏi run lập cập. Tiểu hài thì thân thủ hơi kém chút, mặc dù đồng dạng bắt lấy mục tiêu của mình, nhưng thân thể lại không đứng vững, mắt thấy liền muốn thuận tinh thạch đất lở một đường ngã vào một đoàn ánh sáng rực rỡ choáng ở trong. Thẩm Lãng không đành lòng, vội vàng phất tay hất lên, liền thấy một đầu màu nâu trưởng tiên từ hắn ống tay áo bên trong bắn ra, tinh chuẩn quấn trúng tiểu hài cổ tay, lập tức dùng sức nhấc lên, liền định đem cho phản lôi trở lại. Tiểu hài bị trưởng tiên dắt lấy nhanh chóng tiếp cận Thẩm Lãng, đa tạ. Thẩm Lãng gật gật đầu, không có bao nhiêu nói, liền chuẩn bị trở về dốc núi đỉnh chỗ. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn tinh thạch chồng đột nhiên tán loạn, lập tức lại không đặt chân trèo chống chỗ, trọng tâm không cách nào bảo trì, hai người cùng nhau liền hướng phía dưới té xuống. Tiểu hài biết rõ thiên ma tâm giới bên trong những này thải sắc quang đoàn là đến cỡ nào nguy hiểm, vừa vào trong đó, thần thức che đậy, ngũ giác tấn phong, nếu không có ngoại nhân trợ giúp, mơ tưởng dựa vào bản thân năng lực chạy trốn ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể tại đói cùng sụp đổ ở trong hóa thành xâm la bạch cốt. Không có người nghĩ rơi vào một cái chết như thế. Dưới mặt nạ, tiểu hài trong mắt hung quang vừa hiện, đột nhiên một cước dùng sức đạp ở Thẩm Lãng lồng ngực, trực tiếp liền lấy thân thể của hắn làm ván nhảy, dùng sức hướng phía dốc núi đỉnh đạp tới. Vốn là đã đánh mất cân bằng Thẩm Lãng tại một cước này phía dưới triệt để mất trọng lượng, lấy càng thêm nghiêng tốc độ hướng phía dốc núi phía dưới rơi xuống, tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong, thân ảnh của hắn nháy mắt liền biến mất tại tỏa ra ánh sáng lung linh vầng sáng nội bộ. Vô thanh vô tức. Lấy Thẩm Lãng vì bàn đạp, tiểu hài hưu kinh vô hiểm về đến trước đó thiên ma tàn khu đứng thẳng nơi an toàn, lúc này Tần Nguyệt Sinh sớm đã không thấy bóng dáng, lại là mang theo thiên ma tà nhận trốn. Tiểu hài quay đầu nhìn xem Thẩm Lãng biến mất địa phương thầm hận nói, đáng chết, sự tình không phải là dạng này phát triển a, vì sao lại xuất hiện thứ ba người, hiện tại Thẩm Lãng bị nhốt thiên ma mê trướng bên trong, bằng vào ta dưới mắt thực lực căn bản là không có cách cứu rút, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn về sau sẽ gặp phải những cái kia cơ duyên bởi vì đã mất đi cái này mệnh trung chú định chủ nhân, ta cũng không có biện pháp lại đi nhúng tay mưu đoạt, một bước sai lầm đầy bàn đều loạn, thiên cơ vận chuyển thật sự là đáng sợ. Thu hồi ánh mắt, nhìn xem mình trong tay nắm chặt quyển trục, tiểu hài miễn cưỡng có một chút an ủi, cũng may cuối cùng ta vẫn là được đến huyền thiên bảo giám, có cái này, coi như ta không lấy được Thẩm Lãng cái khác những cái kia tuyệt thế cơ duyên, cũng có thể đi rất xa. Đem huyền thiên bảo giám cất vào trong ngực. Tiểu hài lập tức quay trở về mình trước đó tiến đến vị trí kia. Nơi đó là thiên ma tâm giới cùng ngoại giới chỗ giao giới, cũng là duy nhất ra cửa vào. Phúc Yên hẻm vẫn là giống như ngày xưa yên tĩnh, phát sinh nhiều người như vậy miệng mất tích sự tình, tự nhiên không có người còn dám tại ban đêm đi vào cái này địa phương. Tiểu hài một rời đi thiên ma tâm giới, không có muốn lưu lại ý tứ, lúc này ngay lập tức hướng phía phụ cận một đầu u ám hẻm nhỏ chạy tới. Hiu! Một cỗ thanh âm xé gió đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tiểu hài trong lòng giật mình, đều không có quay đầu, thân thể liền đã theo bản năng hướng bên cạnh tránh né ra ngoài. Ầm! Một đầu đao khí hung hăng bổ trúng mặt đất, đem mặt đất bản đá xanh cho đánh ra một đầu dài hơn 10 thước vết đao. Là hắn! Tiểu hài nháy mắt liền phản ứng lại. Trước đó cướp đi thiên ma tà nhận tên kia còn không có rời đi. Làm sao lại ngươi một người ra à, chẳng lẽ nói hai người các ngươi tại bên trong đen ăn đen hay sao? Tần Nguyệt Sinh đơn vai khiêng thiên ma tà nhận trôi đao. Đứng tại cách đó không xa một khối mái hiên đã nói. Ánh trăng từ phía sau hắn chiếu dọi xuống tới, khiến cho tiểu hài chỉ có thể nhìn rõ ràng một người thể hình dáng. Ngươi đến cùng là ai? Vấn đề này ta cũng muốn hỏi ngươi, bất quá ngẫm lại xem vẫn là quên đi, ngươi nhìn không giống như là một cái tham sống sợ chết người, chắc hẳn ta dù là nghiêm hình tra tấn, ngươi cũng sẽ không theo ta lộ ra thứ gì. Tân Nguyệt Sinh nói, cho ngươi một cơ hội, đem trên người đồ vật đều lưu lại cho ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vừa dứt lời, tiểu hài trực tiếp quay đầu liền chạy. Hắn thực lực vẫn còn so sánh không lên Tần Nguyệt Sinh, lại tăng thêm vừa mới trong thiên ma tâm giới bị thương, dưới mắt lại cùng đối phương giao thủ, mình chỉ có một con đường chết. Cũng là gọn gàng mà linh hoạt, càng xem càng không giống như là cái tiểu hài. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên đập mạnh, dưới chân mái hiên mảnh ngói lập tức nhao nhao sụp đổ, nháy mắt cả người liền giống như phi yến, vượt ngang không khí bay vọt mà ra. Lấy hắn tự thân bốn. Không nhanh nhẹn lại phối hợp thêm am hiểu truy kích chạy trối chết khinh công mã đạp phi yến, Tần Nguyệt Sinh cái này một bước trực tiếp nhảy ra hai trượng nửa xa, nháy mắt rút ngắn mình cùng đứa trẻ kia khoảng cách. Cái gì? Tiểu hài hoàn toàn không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh khinh công vậy mà lại trình độ như vậy, nếu như lại bỏ mặc hắn bay vọt, chặn lại được mình phía trước bất quá là vấn đề thời gian. Đánh lại đánh không lại, trốn cũng chạy không thoát. Tiểu hài trong lúc nhất thời có chút khó thở, đành phải quay người chủ động đón lấy Tần Nguyệt Sinh, muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Đối phương bản tơ triển thủ khá khó quấn, Tần Nguyệt Sinh tràn đầy cảm thụ, thấy tiểu hài hai tay tư thế quái dị, lại là bản tơ triển thủ thức mở đầu. Tần Nguyệt Sinh căn bản không có thân sĩ lễ nhượng chi ý, trong chốc lát chính là quy hải nhất đao đao pháp vung chặt mà ra. Một môn đao pháp, cầm phác đao sử dụng là một loại cảm thụ, cầm yểm nguyệt đao sử dụng lại là một loại khác cảm thụ. Yểm nguyệt lưỡi đao dài chua dài, vung chặt khoảng cách bên trên liền tồn tại ưu thế. Nhưng bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, tiểu hài dựa vào khinh công tránh đi, lập tức gần sát Tần Nguyệt Sinh thân thể. Tần Nguyệt Sinh gặp hắn bản tơ chiến thủ, lập tức tay trái chính là hạc hình điểm ra, tại hạc hình nhanh chóng trước mặt, gay go cũng phải cuốn đến mới có thể phát huy ra uy lực. Nhưng ngay mắt, tiểu hài thế công bỗng nhiên biến đổi, song trưởng có chút nắm tay, lấy trưởng lưng vung đánh mà ra, Tần Nguyệt Sinh tuyệt không nhìn thấy đối phương nắm đấm đánh chúng mình, nhưng lồng ngực chỗ lại bỗng nhiên tê dần, giống như chịu một cái trọng truy. Cũng may Tần Nguyệt Sinh tu thiết bố sam, không phải liền thật thảm rồi. Tiểu hài một cái lan rồng, xới đất liền từ Tần Nguyệt Sinh bên chân lăn trôi qua, lập tức tấn công mạnh hậu đỉnh, hai ngón như khoan, lại là đâm cúc ý đồ. Người này thủ đoạn âm hiểm, xuất thủ vừa bẩn vừa hạ lưu, dựa vào mình hình thể tại trạm đất công bên trên ngược lại là phát huy tương đương không tệ. Nếu là đổi lại cái khác vừa mới ngoại rèn võ giả, không thiếu được muốn tại thủ đoạn âm hiểm bên trên ăn chút thiệt thòi, may mắn chính là Tần Nguyệt Sinh cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Thiên nhiên sát cái này cách chơi đã sớm bị hắn dùng trên người người khác đều chơi chẳng hắn rồi, khi người khác tới gần Tần Nguyệt Sinh sau lưng thời điểm, hắn vô ý thức liền sẽ làm ra bảo hộ hoa cúc động tác, để cầu bảo hiểm. Ừm. Không có đâm trúng, tiểu hài thoáng sửng sốt, nhìn Tần Nguyệt Sinh cũng bất quá mới 15-6 tuổi, vậy mà có thể chính tránh đi một chiêu này. Người này không đơn giản a. Tần Nguyệt Sinh dùng sức đem thiên ma tà nhận cắm tới đất bên trên, nương tựa theo thiên ma tà nhận lưỡi đao sắc bén. Thiên ma tà nhận lập tức liền bị cắm vào đến mặt đường bên trong, nếu như không có so sánh Tần Nguyệt Sinh lực lượng, người bình thường căn bản không có khả năng đem rút ra. Hai tay giải phóng, Tần Nguyệt Sinh quay người chính là hổ hạc song hình quyền cùng nhau đánh ra, trước mắt học được rất nhiều võ học bên trong, là thuộc hổ hạc song hình quyền cảnh giới tối cao. Cho nên Tần Nguyệt Sinh vừa sử dụng ra, tiểu hài liền cảm giác đến nồng đậm cảm giác áp bách, từ ngay từ đầu, Tần Nguyệt Sinh liền không có hoàn toàn phát huy qua mình thực lực. Thiên ma tà nhận tại hắn trong tay. Bởi vì đao pháp cảnh giới quá thấp quan hệ, căn bản là không phát huy ra cái gì, ngược lại không có hổ hạc song hình quyền tới hung mãnh. Tay trái là hạc, tay phải là hổ. Tần Nguyệt Sinh hổ công hạc nhiễu, làm cho tiểu hài liên tiếp lui về phía sau, liền gặp bản tơ triển thủ đều phát huy không lên tác dụng. Nho nhỏ tơ nhện, lại thế nào cuốn lấy ở phi nhanh núi rừng mãnh hổ, bay lượn chân trời giã hạc. Ẩm. Giải rác mấy hiệp xuống tới, tiểu hài liền cảm thụ đến sắp gặp tử vong áp lực. Hai tay đánh quyền Tần Nguyệt Sinh cùng một tay đánh quyền Tần Nguyệt Sinh so sánh, quả thực tựa như là đổi người đồng dạng. Mức độ nguy hiểm thẳng tắp lên cao, lực áp bách lớn sắp để người cảm thấy ngạt thở. Không thể còn tiếp tục như vậy. Tiểu hài biết rõ bây giờ không phải là cùng đối phương liệu ra người chết ta sống thời điểm. Hắn có huyền thiên bảo dám mang theo, chỉ cần cẩn thận làm việc, khổ luyện đến đại thành lại ra khỏi núi, về sau tất nhiên là võ đạo hưng thịnh, tương lai có hy vọng. Kiệt lực ngăn lại Tần Nguyệt Sinh hổ hình một quyền. Tiểu hài phảng phất làm một cái tương đối lớn quyết định, trực tiếp miệng cắn ngón tay cái bụng, dùng sức gặm ra máu. Ừm. Tần Nguyệt Sinh giật mình. Chỉ thấy tiểu hài thân hình đột nhiên trở nên có chút giả thoáng, đục trên thân hạ huyết quang nở rộ, chớp mắt liền muốn hướng phương xa bay vụt ra ngoài. Đừng chạy. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, tại huyết quang kích xạ trước đó nắm chặt tiểu hài ngực, muốn đem cho lôi trở lại. Nhưng huyết quang lại là có được không giảng đạo lý bốc đồng, bay thẳng rời nguyên địa. Đồng thời tiểu hài lồng ngực chô quần áo cũng là bị Tần Nguyệt Sinh cho giật cái nháo nhuẹn. Liền thấy màu ánh sáng đi xa, một vệt kim quang từ nửa không trung rơi xuống đến trên mặt đất. Đồng thời còn nương theo lấy một tiếng tương đương phẫn nộ lại tuyệt vọng gào thét. Tà thao mẹ ngươi. Người này cái này chạy chối chết thủ đoạn cũng là võ học. Tần Nguyệt Sinh trong lòng sinh nghi. Đi qua đem đạo kim quang kia nhặt lên, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền nhận ra được vật này chính là thiên ma tâm giới bên trong, bị thiên ma tàn khu điêu tại trong miệng cái kia quyển trục. Đứa trẻ kia quản cái này gọi là gì tới? Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền hồi tưởng. Huyền Thiên bảo giám. Nơi đây không nên ở lâu, sau này trở về lại cẩn thận xem xét không muộn. Đem Huyền Thiên bảo giám cất vào trong ngực, Tần Nguyệt Sinh một thanh giật xuống che tại trên mặt vải rách, cầm lại thiên ma tà nhận, lập tức rời đi nguyên địa. Chương 34, Huyền Thiên bảo giám. Cầm thiên ma tà nhận vụng trộm trở về Tần Phủ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền chạy vào gian phòng của mình. Bây giờ lấy hắn thực lực. Xuất nhập Tần phủ kia là nhẹ nhàng như thường, tương đương đơn giản. Lần này ra ngoài nếm thử khinh công, thu hoạch ngoài ý muốn lại là không nhỏ. Một thanh thiên ma tà nhận thêm một cái huyền thiên bảo giám, có thể nói trực tiếp liền chiếm chỗ kia thiên ma tâm giới kỳ ngộ 2/3. Đứa bé kia trong lòng đoán chừng phải hối hận chết, phẫn nộ ruột đều thanh, bất quá cái này đều không liên quan Tần Nguyệt Sinh sự tình, kỳ ngộ cái này đồ vật, chính là vật vô chủ, có năng giả cư chi, ngươi bị cướp chỉ có thể nói rõ ngươi không có duyên phận. Trước đó chuyện quá khẩn cấp, chưa kịp quan sát thiên ma tà nhận, hiện tại đem đặt trên bàn, tại ánh nến chiếu dọi xuống, Tần Nguyệt Sinh mới lấy nhìn rõ ràng thanh này vũ khí bộ dáng. Tạo hình yêu dị, vẻ ngoài mỹ lệ, tự nhiên mà thành, tựa như một kiện thiên điệu tự nhiên diễn sinh ra tới tác phẩm nghệ thuật. Thanh này thiên ma tà nhận toàn dài 7 thước, lưỡi đao chỗ chiếm 2 thước, chôi đao 5 thước. Trên chôi đao có xoắn ốc vòng vần quanh, nhìn chăm chú nhìn kỹ lại có thể phát hiện đến nội bộ có từng trương hạt vừng lớn nhỏ gào khóc mặt quỷ, bọn hắn biểu lộ tất cả đều không giống, số lượng lít nha lít nhít, không hạ mấy vạn. Mà lưỡi đao thì đẹp như bích ngọc hồng tinh, chất liệu tương đương sáng long lanh, người đem lưỡi đao cầm tới trước mắt, bàn tay đến một bên khác, liền có thể từ thân đao ở trong nhìn thấy bàn tay của mình. Như thế một thanh uy lực bất phàm lại ngoại hình xuất chúng vũ khí, lại là để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy yêu thích không buông tay, thưởng thức lau một phen về sau, mới nghĩ đến mau mau đến xem cái kia Huyền Thiên Bảo Giám. Thiên ma tà nhận đều bất phàm như thế, cái này Huyền Thiên Bảo Giám tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Khi Tần Nguyệt Sinh kéo một phát mở sách trục, lập tức liền gặp một đạo thải quang như hoa nở rộ, lập tức hóa thành đại lượng thải sắc lưu quang phiêu tán tại trong gian phòng. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy cảnh này, đều ẩn ẩn có một loại mình sẽ phải phi thăng thành tiên ảo giác. Đợi thải quang ảm đạm, trên quyển trục lúc này mới hiển lộ ra đại lượng văn tự. Tiểu chữ cường tráng mạnh mẽ, phiết mại thành phong. Nhưng rất đáng tiếc là, những chữ này cùng đại đường thông dụng văn tự hoàn toàn không giống, Tần Nguyệt Sinh lần nữa tao ngộ đến mù chữ xấu hổ tình huống. Không đối loại vấn đề này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tính vấn đề, bởi vì không có cái gì là một cái phân giải không thể giải quyết. Là không, phân giải Huyền Thiên Bảo Giám. Phải. Vừa dứt lời, Huyền Thiên Bảo Giám liền đã biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Thay vào đó là hai đoàn quang cầu cùng một khối tơ vàng sợi vải. Khối này tơ vàng sợi vải Tần Nguyệt Sinh phi thường quen thuộc, chính là chế tác quyển trục vật liệu. Đưa tay đem hai đoàn quang cầu từng cái bóp nát, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền phải đến ẩn chứa trong đó tin tức. Cổ Hán Lao Tần Văn, 010, mới học. Huyền Thiên Bảo Giám, 040, mới học. Đồng nhiên, Tần Nguyệt Sinh trong đầu lập tức liền nhiều hơn một chút hiếm thấy văn tự tin tức, chính là ghi chép Huyền Thiên Bảo Giám phương thức tu luyện Cổ Hán Lao Tần Văn. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Bảo Giám chân lý càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái này vậy mà là một phần đã bao hàm ngoại rèn chi pháp cùng nội công tâm pháp toàn năng võ học. Tại nguyên bộ tình huống dưới, tu luyện hiệu quả sẽ càng thêm ra sức, đồng thời bất đi được chính ngươi cần tìm kiếm phù hợp võ học thời gian. Tân Nguyên Sinh biết, khi ngoại rèn võ giả cảnh giới đến viên mãn, lại muốn đột phá liền phải tìm một môn nội công tâm pháp, tu luyện ra nội lực chuyển nội lực cảnh giới. Mà nội công tâm pháp dân gian cực kỳ hiếm thấy, trên cơ bản chính là có tiền cũng mua không được cục diện. Đại lượng nội công tâm pháp đều nắm giữ tại những cái kia giang hồ môn phái, võ lâm cự phách, triều đình trong tay. Nếu như không gia nhập những thế lực này, ngoại rèn võ giả muốn bước vào nội công cảnh, trên cơ bản hy vọng xa vời. Tần gia mặc dù tại thành Thanh Dương bên trong chính là long đầu lão đại, nhưng cầm tới toàn bộ đại đường đến so, lại là nhỏ bé giống như sóng lớn đáy cát, không đáng giá nhắc tới. Muốn có được nội công tâm pháp, dù là Tần Phong cũng không có cái gì tốt môn đạo. Trước đó Tần Nguyệt Sinh không có quá sốt ruột cái này. Là bởi vì hắn cho rằng xe đến trước núi át có đường, dưới mắt không cần thiết vì vấn đề tương lai mà phiền não. Nhưng là hiện tại, vấn đề này trực tiếp liền giải quyết dễ dàng, hắn đã được đến nội công tâm pháp. Đi bảo một lần, tháng qua đóng cửa làm xe 10 năm, lần này thật sự là thật lớn một kỳ ngộ a, nhưng mất đi ta không ít công phu. Tần Nguyên Sinh cười nói, khó trách đứa trẻ kia mất đi Huyền Thiên Bảo Giám thời điểm như vậy phẫn nộ, xem ra hắn hẳn là đã sớm đã biết Huyền Thiên Bảo Giám tác dụng. Tần Nguyên Sinh trầm tư. Đối phương mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng hình thể cùng thanh âm chính mình cũng đã một mực nhớ kỹ, tin tưởng ngày sau nếu là có cơ hội gặp lại, mình hẳn là có thể đem hắn cho nhận ra. Khi đó nhất định phải nghĩ biện pháp đem cho bắt sống ở, Tần Nguyệt Sinh 100% chắc chắn tại cái kia tiểu hài trên thân ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Đem thiên ma tà nhận thu thập, Tần Nguyệt Sinh liền lên giường nghỉ tạm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thành Thanh Dương nơi nào đó phủ huyện ở trong. Huyết quang rơi xuống đất, tiểu hài thân hình lập tức liền rơi trên mặt đất. Nhìn xem mình bị xé nát ngực, Huyền Thiên Bảo Giám sớm đã biến mất, hắn không khỏi vừa tức vừa buồn bực, phẫn nộ đối với mặt đất đạp một cước. Mẹ nhà hắn, để ta ném đi Huyền Thiên Bảo Giám không nói, còn làm cho ta cưỡng ép sử dụng đại thương nguyên khí huyết độn diệu pháp, tuyệt đối đừng để ta bắt được ngươi, không phải ta nhất định phải ngươi rút gân nổ xương. Thất thiếu gia. Một nha hoàn từ bên cạnh mang theo một cái đèn lồng đi tới, có chút không xác định hỏi. Là trong phủ tuần tra ban đêm. Là ta. Tiểu hài lấy xuống mặt nạ ứng sẽ một tiếng, lập tức liền chạy tiến bên cạnh trong phòng, nơi này là gian phòng của hắn. Thẩm Lãng vừa chết, có quan hệ hắn điều tuyến này đến tiếp sau kỳ ngộ liền cùng ta triệt để vô duyên. Tiểu hài lục tung từ dưới giường xuất ra một bản mới tinh sổ. Lật ra, có thể thấy được phía trên ghi chép một đống lớn lít nha lít nhít văn tự. Trong đó có mọi người tên, địa danh, thời gian. Cô đều là bút lông viết tay. Không có mang về huyền thiên bảo giám quả thực thật to kìm chân ta bước chân, được tranh thủ thời gian tuyển ra một cái khác có thể mưu đoạt cơ duyên, lấy bổ cứu ta lần này thất thủ, mà lại nhất định phải tại thành Thanh Dương khối khu vực này bên trong, chọn cái nào tốt đâu. Tiểu hài đảo qua một hàng chữ lúc đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức vui vẻ nói, cái này không sai, liền ngươi. Hôm sau, tất cả mọi người không nghĩ tới, Tần Vũ vậy mà lại cả người là huyết chạy về. Tần Phong ngay lập tức liền để hoa thì thước cho hắn chữa thương, đồng thời an bài một gian xương phòng cho hắn ở lại. Đứng tại bên giường, nhìn xem Tần Vũ ngược đầu kia chừng dài 6 tấc vết thương, Tần Phong biểu lộ không khỏi nhăn thành một đoàn. Tần Vũ thân là Trấn Sơn Tiêu cục tổng tiêu đầu, thực lực đã đạt ngoại rèn ra xương, khoảng cách truy gân cũng bất quá chênh lệch một trong tuyến, nhưng chính là dạng này thực lực, lại rơi được một thân trọng thương. Trước đó Trấn Sơn Tiêu cục bị Hổ Lao trại cướp tiêu, Tần Vũ mang theo mấy đại tiêu đầu ra ngoài thành Thanh Dương, tiến về Hổ Lao trại đoạt lại tiêu vật, dưới mắt Tần Vũ một mình một người một mình trở về, những người khác sợ là đều đã tao ngộ đến bất trắc. Khu khu, lao ra. Tần Vũ tương đương vô lực nói. Các ngươi đi Hổ Lao trại đến cùng kinh lịch cái gì, vì sự tình gì sẽ biến thành dạng này, trong tiêu cục đại tiêu đầu cũng đều là ngoại rèn cảnh giới, lại tăng thêm ngươi, coi như Hổ Lao trại bên kia có 5 tên ngoại công cao thủ, cũng không về phần đem ngươi bức thành như vậy đi. Tần Phong hỏi nghi ngờ của mình. Tần Vũ vội vàng lắc đầu, lao ra, vấn đề cũng không phải là ra trên người Hổ Lao trại. Lập tức, Tần Vũ liền đem mình kinh lịch sự tình, 1 năm 1 mười cho hết nói ra. Hôm qua trong đêm, hắn mang theo 6 cái đại tiêu đầu tiến vào kinh lịch đạo bên cạnh quần sơn trong, lục soát Hổ Lao trại chỗ. Tại bắt đến một đám chuẩn bị xuống núi làm việc sơn phỉ về sau, Tần Vũ thành công từ bọn hắn trong miệng ép hỏi ra Hổ Lao trại vị trí, đồng thời đến tiếp sau mượn bóng đêm, thuận lợi giết vào trong trại, cùng những cái kia sơn phỉ ác đấu một trận. Đối phương tuy có 5 cái ngoại công cao thủ, nhưng ở Tần Vũ bên này dòng dã 7 cái ngoại rèn võ giả trước mặt, lại là không chiếm được tiện nghi gì, dù là có tiểu lâu la từ bên cạnh quấy nhiễu, cũng một chút cũng không ảnh hưởng tới Tần Vũ bọn người. Lâu mà công chi, đối phương bị Tần Vũ đánh chết 2 người, còn thừa 3 người cố đều là Hổ Lao trại đương gia, tiết mệnh thói quen này sớm đã khắc họa đến tận xương thủy. Cũng không cùng Tần Vũ liều sống liều chết, 2 người này trực tiếp liền chạy ra Hổ Lao trại. Tần Vũ suy nghĩ hôm nay nếu là có thể giết sạch những này sơn phỉ, chẳng lẽ có thể cho Trấn Sơn Tiêu cục làm dịu không ít áp lực, càng thêm kinh lịch đạo trừ một đại hại, lập tức liền đuổi theo. Mục tiêu của hắn phi thường minh xác, liền chết đi theo Hổ Lao trại đại đương gia, người đưa tên hiệu độc nhãn Hổ Từ Tam. 2 người một đường phi nước đại phi nhanh, cố đều là đem khinh công của mình cho phát huy đến cực hạn, rất nhanh liền đi vào một chỗ xa lạ rừng núi hoang vắng. Tần Vũ vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, ai có thể nghĩ kia Từ Tam vậy mà tùy thân mang theo một viên triều đỉnh cấm khí, từ đại đường hỏa dược ti chế tác sắc vỏ bọc thuốc nổ hành thiên lôi. Tần Vũ trong lúc nhất thời không có phòng bị, liền bị tạc trở tay không kịp, còn tại bạo tạc ở trong bị Từ Tam cho chặt một đao. Nếu không phải hắn ngoại rèn trình độ đủ cao, sớm đã chết tại trận kia bạo tạc bên trong, thụ thương sau Tần Vũ không địch lại Từ Tam, chỉ có thể chuyển truy vì trốn, treo một hơi trốn về thành Thanh Dương. Cái này trong đó gian nan hiểm trở tự nhiên là không cần nhiều lời. Nếu không phải Tần Vũ cầu sinh dục đủ lớn, cũng trốn không thoát Từ Tam truy sát. Hoành thiên lôi. Tần Phong sau khi nghe xong tương đương chấn kinh. Cái này đồ vật hắn biết, liền một cái có trường trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ thiết cầu, nhưng ở trong chứa hắc hỏa dược cùng sắc bén tam giác gai ngược miếng sắt, bạo tạc về sau uy lực phi thường đáng sợ, có thể xương tính sát thương vũ khí. Chính là triều đình nghiên cứu ra đến chuyên môn dùng để nhằm vào võ giả. Vì phòng ngừa mua dây buộc mình, bất luận cái gì hỏa dược ti chế tác súng đạn đều là triều đình cấm khí. Không thể đối ngoại lưu thông, trên chợ đen đều hiếm thấy đến cực điểm, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Hổ Lao trại đại đương gia trên thân lại có một viên. Đây cũng là để người tưởng tượng không đến sự tình. Tần Vũ bởi vậy kinh ngạc, thực cũng đã người cảm thấy lý giải. Ai, kia những người khác đâu? Tần Phong hỏi. Ta truy kia Từ Tam thời điểm, bọn hắn còn trong Hổ Lao trại giết phỉ, Từ Tam nếu là trở về đi, lấy hắn thực lực, mấy vị đại tiêu đầu đoán chứng đã. Gặp bất chắc. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong có chút trầm mặc, không có người phát giác Tần Nguyệt Sinh đang đứng ở ngoài cửa lặng lặng lắng nghe Tần Phong cùng Tần Vũ đối thoại. Sáng sớm nghe được Tần Vũ thụ thương tin tức, hắn lập tức liền chạy tới, vừa tới cổng lúc lại vừa vặn nghe được lời nói này, hắn liền cũng không nghĩ lấy đi vào, mà là đợi ở ngoài cửa nghe lén. Hổ Lao trại Từ Tam, nghe trước đó nói, Tần gia Trấn Sơn tiêu cục có một nhóm tiêu vật bị cắt trôi qua, bây giờ không chỉ có tiêu vật không có đoạt lại, còn gãy 6 cái đại tiêu đầu, đối với Trấn Sơn tiêu cục đến nói, đây quả thực là tổn thất nặng nề a. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, ta chiếm Tần gia thiếu gia cái thân phận này, làm một phần tử, Tần gia chính là ta hậu thuẫn, hiện tại Tần gia gặp đến vấn đề, ta nói thế nào cũng phải phụ một tay, giải giải vây. Ôm ý nghĩ này, hắn quay người liền rời đi. Tần gia tại thành Thanh Dương bên trong gia đại nghiệp đại, có thể vì Tần Nguyệt Sinh cung cấp sung túc tài chính, dùng để mua dược tài, đan hoàn loại hình đồ vật. Chỉ là hướng về phía điểm ấy, Tần Nguyệt Sinh liền không thể làm bạch nhãn lang, rõ ràng có giải quyết vấn đề năng lực, lại giấu giếm trốn ở hậu phương không có bất luận hành động gì. Cái này kinh lịch trên đường hổ lao trại, là thời điểm nên thanh làm rõ sửa lại. Chương 35, nháy mắt bạo tạc. Tần Vũ thất bại tan tác mà quay trở về phi thường ảnh hưởng sĩ khí. Ngay cả ngoại rèn ra xương cao thủ đều bị thương thành dạng này, Tần Phong trong lúc nhất thời thật đúng là không có bất luận cái gì biện pháp, liền xem như muốn đi hổ lao trại tìm lại mặt mũi cũng làm không được. Trấn Sơn tiêu cục hết thảy mới 10 tên ngoại rèn võ giả, thực lực cố cũng không bằng Tần Vũ, lần này Tần Vũ đi hổ lao trại dự định đoạt lại tiêu vật, trực tiếp liền mang đến 6 người, cũng đều gãy tại hổ lao trại. Nói không phát sầu, đều là giả. Tần Nguyệt Sinh không có quản bên này đến tiếp sau như thế nào, trực tiếp quay trở về gian phòng của mình. Tào Chính Thuần tại phân phó của hắn hạ sớm đã ra ngoài thu mua đan hoàn đi, chỉ cần toàn năng tinh túy đầy đủ, Tần Nguyệt Sinh liền có thể tăng lên điên cuồng mình thực lực, cho nên Tào Chính Thuần có thể mua bao nhiêu đan hoàn trở về, cái này rất mấu chốt. Ngoại rèn ba cảnh, truy gân, đoán cốt, luyện ra. Tần Nguyệt Sinh án lấy cánh tay của mình, ta nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa đạt tới luyện ra giai đoạn ra lông. Tuy nói từ tam là dựa vào hoành thiên lôi âm Tần Vũ, nhưng tự thân thực lực lại là thực sự ngoại rèn ra xương. Mà lại kia hổ lao trại bên trong bao nhiêu vẫn tồn tại chút ngoại rèn võ giả. Ta muốn diệt trừ hổ lao trại cũng đoạt lại tiêu vật, không có ngoại rèn ra xương thực lực thật đúng là không dễ làm. Tần Nguyệt Sinh từ dưới giường lôi ra mình dùng để chở dược liệu cái dương, mở ra, lập tức ăn như gió cuốn. Ăn sống dược liệu cuối cùng hiệu quả quá kém, nếu là có thể nắm giữ luyện chế đan hoàn kỹ thuật, ta liền có thể mình tự sản tự tiêu, chỉ tiếc tại thành Thanh Dương mảnh đất này giới bên trên, chỉ có Tây Kỳ Sơn quan biết luyện chế đan hoàn. Gần nhất còn vừa vặn đuổi kịp bọn hắn không biết vì sao nguyên nhân Phong Sơn đóng cửa, xin miễn gặp khách. Tần Nguyệt Sinh thầm than. Đan hoàn chính là không phải dân gian chi vật, coi là một loại thấp xa xỉ, dù là như tiểu hoàn đan loại này tương đối thường gặp đan hoàn, phương pháp luyện chế đều nắm giữ tại những cái kia môn phái thế lực trong tay. Mỗi một loại đan hoàn đều là có đan phương, là cơ mật. Mà tại hiệu quả bên trên, đan hoàn tự nhiên là muốn so sắc thuốc tới ra sức, nhưng giá cả bên trên quý hơn, bình thường sẽ quý ra 1-2 lần. Cho nên phổ thông bách tính đều là sử dụng sắt thuốc, dược cao, thuốc thiếp chữa bệnh, chỉ có đại phú nhân gia mới sẽ sử dụng đan hoàn. Tần Nguyệt Sinh trước đó cũng thử qua uống thuốc hiệu quả, nhưng thí nghiệm sau phát hiện nhiều nhất cũng liền chỉ so với ăn sống dược liệu mạnh lên như vậy một chút xíu, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Vẫn là đan hoàn muốn tới càng ra sức một chút. Tần Nguyệt Sinh muốn học tập luyện chế đan hoàn phương pháp, độ khó lại là muốn so muốn học nội công tâm pháp cao hơn. Đâm một cái nửa canh giờ thung bộ. Tào Chính Thuần đột nhiên liền mang theo một cái túi da bỏ từ ngoài cửa đi đến. Thiếu gia, không xong. Tần Nguyệt Sinh nói, thế nào? Thành Thanh Dương bên trong đan hoàn, tất cả đều đã bị bán sạch, ta cũng chỉ mua về những thứ này. Túi da bỏ tử vừa mở ra, liền gặp tràn đầy một đống bình bình lọ lọ, tại về số lượng ngược lại là muốn so lần trước mang về càng nhiều. Tần Nguyệt Sinh khẽ nhíu mày, bán sạch rồi. Đây là vì sao, chẳng lẽ lại ngoại trừ ta ra, còn có người khác trong bóng tối tranh mua? Ta nghe những cái kia bảo trai trưởng quỹ cùng y quán đại phu là nói như vậy, bình thường thành Thanh Dương đan hoàn có hai loại nhập hàng con đường, một loại là từ nơi khác mua vào, một loại chính là trực tiếp đi Tây Kỳ Sơn quan bên kia mua sắm. Hiện tại theo Tây Kỳ Sơn quan Phong Sơn đóng cửa, đan hoàn cũng không bán, lập tức thành nội đan hoàn cung ứng liền khẩn trương lên, không ít người đều tự phát tính mua sắm dự trữ một đợt, liền dẫn đến hiện tại toàn thành đều không có bao nhiêu ít đan hoàn. Mặc dù những cái kia cửa hàng gần nhất tất cả đều vội vàng từ bên ngoài mua vào bổ sung cần thiết, nhưng là vừa đi vừa về ở giữa cũng cần chậm trễ một đoạn thời gian. Tần Nguyệt Sinh sờ sờ cái chán, cái này thật đúng là không phải một tin tức tốt ta, hết lần này tới lần khác đuổi tại cái này trong lúc mấu chốt không có đan hoàn có thể mua. Lần này Tào Chính Thuần ra ngoài thu hoạch quả thực không nhỏ, cho Tần Nguyệt Sinh mang theo hơn 802 đan hoàn trở về. Trong đó một bình tên là hổ cốt mật gấu lộ đan hoàn quý nhất, giá bán đạt 200 lượng bạc. Tần Nguyệt Sinh đâu thèm nhiều như vậy, ăn uống thả cửa dừng lại chiếu ăn không lầm, Tào Chính Thuần liền đứng tại bên cạnh lặng lặng hầu. Có thể nhìn thấy một người như thế không muốn mạng cắn thuốc, cũng là một bộ kỳ cảnh. Lại bàn giao cho ngươi một việc. Thiếu gia cứ việc nói, ta nhất định dốc hết toàn lực. Tần Nguyệt Sinh ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, đi tìm đáng tin cậy người, đánh cho ta tạo một bộ mặt nạ. Thiếu gia muốn cái gì tài liệu? Vật liệu không quan trọng, trọng điểm là muốn đầy đủ thông khí, đồng thời mang theo dễ chịu, không dễ dàng chốc ra. Vâng, ta cái này đi làm. Hôm qua ban đêm đụng phải đứa trẻ kia, lại là cho Tần Nguyệt Sinh không nhỏ dẫn dắt, người đi ra ngoài bên ngoài, hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải không muốn chính bại lộ thân phận thời điểm. Loại này thời điểm một bộ mặt nạ liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, không phải giống Tần Nguyệt Sinh tối hôm qua đem một tấm vải cột vào mình trước mặt, thật lộ ra rất ngu ngốc. Cũng may tối hôm qua bóng đêm mông lung, ánh trăng ảm đạm, Tần Nguyệt Sinh mới không có chính bại lộ bộ dáng, không phải dù là che một tấm vải, trên cơ bản giấu giếm bộ mặt hiệu quả cũng sẽ không rất lớn. Ăn xong Tào Chính Thuần lần này mua về tất cả đan hoàn, Tần Nguyệt Sinh lập tức bạo tăng 568 điểm toàn năng tinh túy. Theo co võ học càng ngày càng nhiều, Tần Nguyệt Sinh thêm ấn mở bắt đầu được nhiều phương diện suy tính tới. Gần nhất hắn trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là phá hủy hổ lao trại, vì Tần gia Chấn Sơn Tiêu cục đoạt lại đám kia tiêu vật, dạng này liền có thể bảo trụ Chấn Sơn Tiêu cục danh tiếng cùng uy tín, sẽ không đối ngày sau tiếp sinh ý tạo thành ảnh hưởng. Tiêu cục cái này nghề, danh tiếng cùng uy tín chính là hết thảy, không có danh tiếng, người khác làm sao dám đem trọng yếu tiêu vật giao cho ngươi hộ tống, không có sinh ý tự nhiên không có thu nhập nơi phát ra. Một hoàn trừ một hoàn, mảy may không thể có chỗ thư giãn. Cho nên Tần Nguyệt Sinh lần này thêm điểm, chủ yếu lấy lệch tăng lên thực lực phương diện làm chủ. Nếu là tăng lên thực lực, như vậy lực lượng cùng nhanh nhẹn khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Ngươi lực lượng cao, hơi một tí ra trên tay ngàn cân, mấy ngàn cân, dù là sẽ không bất luận cái gì võ học, cũng đầy đủ một quyền đem người khác cho đánh chết. Thử hỏi mấy ngàn cân lực đạo một quyền, đây là cái gì khái niệm? Mà lực lượng lại lớn, đánh không đến người cũng uổng phí, cho nên tăng lên nhanh nhẹn liền trở thành đồng dạng mấu chốt sự tình. Ngươi nhanh nhẹn đủ cao, liền có thể không ngừng tránh né đến từ địch nhân các loại công kích, địch nhân đều đánh không đến ngươi, ngươi tự nhiên mà vậy liền đứng ở thế bất bại. Một hơi hướng trên lực lượng manh thêm, khi hao tốn 20 điểm toàn năng tinh túy, đạt tới 6. Không lúc, Tần Nguyệt Sinh vậy mà chính phát hiện thêm bất động. Nhìn kỹ, lại là lực lượng phía sau cái kia tiểu dấu cộng biến thành ảm đạm màu xám. Lại bị hạn chế rồi. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ nghi hoặc. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện đến vấn đề. Một người khí lực bắt nguồn từ thân thể của hắn, thân thể là cơ sở. Mà khi khí lực của hắn tăng lên lúc, khẳng định liền mang ý nghĩa tố chất thân thể tăng lên, không phải một người thể chất chỉ là phổ thông, lại có được không bình thường khí lực, như vậy hạ chàng khẳng định chính là xuất hiện thân thể sụp đổ. Đây là nhân thể quy tắc, là trời sinh liền khắc ở tế bào gen bên trong thiết lập, dù là siêu cấp máy phụ trợ cũng không có biện pháp làm được không nhìn. Cho nên lực lượng 6, không chính là Tần Nguyệt Sinh trước mắt thân thể đủ khả năng chịu đựng lấy hạn mức cao nhất, lại hướng lên tăng lên đối với hắn sẽ chỉ có hại vô lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Nguyệt Sinh quả quyết ngược lại hướng thể chất tăng thêm 10 điểm toàn năng tinh túy, quả nhiên, lực lượng rất nhanh liền lại có thể thêm điểm. Ngoại rèn công pháp có thể tăng lên thể chất, ta trước mắt toàn năng tinh túy không phải rất đủ, thể chất cùng ngoại rèn công pháp đều thêm liền sẽ lộ ra toàn năng tinh túy rất quân bách. Tần Nguyệt Sinh nghĩ, lập tức làm ra một cái quyết định. Lấy tăng lên ngoại rèn công pháp đạt được thể chất tăng trưởng, dạng này liền không cần đem toàn năng tinh túy cho tiêu vào thêm điểm thể chất phía trên. Mà thêm điểm ngoại rèn công pháp không chỉ có thể đạt được thể chất, còn có thể tăng cường lực phòng ngự của mình, cái này tỷ suất chi phí hiệu quả nói thế nào đều lộ ra cao hơn một chút. Trước mắt Tần Nguyệt Sinh thiết bố sam là 040, thuần thục. Toàn năng tinh túy 40. Thiết bố sam 080, tiểu thành. Toàn năng tinh túy 80. Thiết bố sam 0160, nắm giữ. Cơ bắp lấy mắt trần có thể thấy biên độ bắt đầu áp xúc, cơ bắp đường cong ẩn ẩn có thể thấy được. Tần Nguyệt Sinh hơi vận khí một trống, bắp thịt toàn thân liền tự động cứng rắn có thể so với hòn đá, làn da càng là theo đều không giấu đi được, tương đương cứng cỏi, năng lực phòng ngự cao hơn một bậc. Còn thừa lại 418 điểm. Tần Nguyệt Sinh nghĩ, tạm thời ngừng tiếp tục tăng lên thiết bố sam ý nghĩ, mà là bắt đầu cho thiết thân trụ cùng kim cương thủ thêm điểm. Những này võ học trừ mang cho Tần Nguyệt Sinh vốn là có uy lực bên ngoài, bị động lại là siêu cấp máy phụ trợ phần độc nhất tăng cường. Dùng võ học mỗi hai cái cảnh giới ra một cái bị động để tính, tiếp tục thêm thiết bố sam ích lợi lại là còn không bằng đi tăng lên cái khác võ học. 418 điểm toàn năng tinh túy căn bản cũng không đầy đủ cho thiết bố sam lại để thăng hai cái cảnh giới, càng đừng nói Tần Nguyệt Sinh còn có cái khác võ học phải thêm điểm rồi. Toàn năng tinh túy 10. Thiết thân trụ 020, nhập môn. Toàn năng tinh túy 20. Thiết thân trụ 040, thuần thục. Toàn năng tinh túy 40. Thiết thân trụ 080, tiểu thành. Toàn năng tinh túy 10. Kim cương thủ nhập môn. 20. Kim cương thủ thuần thủ. 40. Kim cương thủ tiểu thành. Còn thừa lại 278 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh hơi nghĩ nghĩ, khinh công trước mắt không cần lại tăng thêm, dưỡng nguyên công đối với tăng lên thực lực tác dụng không lớn, huyền thiên bảo giám tăng lên tiêu hao quá lớn, tạm thời trước đặt vào, ta chưa hết chuyên chú quyền pháp cùng đao pháp tốt. Tần Nguyệt Sinh sở trường võ học chủ yếu là hổ hạc song hình quyền, bây giờ có được chấn tà đao cùng thiên ma tà nhận, đao pháp tự nhiên là không thể coi nhẹ, không phải chỉ có thần binh lợi khí mà không phát huy ra uy lực chân chính, chẳng phải là đáng tiếc. Tốn hao 70 điểm toàn năng tinh túy đem quý hải nhất đao tăng lên tới tiểu thành cảnh giới, tốn hao 40 điểm toàn năng tinh túy đem hổ hạc song hình quyền tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh chỉ chính cảm giác cả người não hải đều nhanh muốn nổ rớt. Một hơi liên tiếp 5 loại võ học cố đều tiểu thành, thả trên người người khác tối thiểu cần mấy chục năm mới có thể hoàn thành sự tình, bị hắn lấy không đến nửa nén hương công phu hoàn thành, các loại võ học kinh nghiệm, sử dụng cảm ngộ duy nhất một lần toàn bộ tràn vào Tần Nguyệt Sinh trong đầu, cái này không đau đầu cũng là nói không đi qua. Cũng may Tần Nguyệt Sinh phúc trí tâm linh, đột nhiên nghĩ đến một việc, trực tiếp liền hướng tinh thần thuộc tính phía trên tăng thêm 30 điểm toàn năng tinh túy. Nháy mắt đầu hắn đau triệu chứng liền trực tiếp biến mất, tùy theo mà đến là một cỗ thần thanh khí sảng, tư duy sinh động. Quả nhiên không có cái nào thuộc tính là rác rưởi, tăng lên đều có thể vì ta mang đến không nhỏ trợ giúp. Tần Nguyệt Sinh không khỏi liền đem ánh mắt nhìn phía siêu cấp máy phụ trợ bên trên, một mực về sau đều bị mình cho bỏ qua một cái thuộc tính. Mị lực. Cái đồ chơi này chẳng lẽ đối ta cũng hữu dụng không? Tần Nguyệt Sinh trong lòng nhịn không được nổi lên nghi hoặc. Người hành tẩu giang hồ, sát lại là một thân cao mạnh võ nghệ, mị lực tựa hồ cũng không thể chính trợ giúp tại gặp được nguy tình thời điểm gặp dự hóa lành, chỉ có một đôi thiết quyền mới là có thể dựa nhất cậy vào. Mà thôi, suy nghĩ nhiều vô dụng, trước hết thêm 30 điểm thử một chút, nhìn xem hiệu quả. Toàn năng tinh túy 30. Mị lực 1. 04. Không, ngươi bắt đầu đối ngoại phát ra đặc thù mị lực. Chương 36, ra ngoài thử nghiệm. Đặc thù mị lực. Tần Nguyệt Sinh buồn bực nhìn một chút thân thể của mình, có sao? Không có cảm giác có thay đổi gì a? Tiểu Lam quan sát, thực sự là cái gì cũng không có phát hiện đến về sau, hắn đành phải tạm thời mà thôi, ngược lại nhìn về phía siêu cấp máy phụ trợ. Một phen võ học cảnh giới tăng lên, mỗi cửa võ học cố đều là được đến tiến bộ không ít. Hổ hạc song hình quyền, 080, tiểu thành. Bị động, cương mãnh mau lẹ hổ hạc song hình quyền hổ hình đã kích lực lượng 5, hạc hình tốc độ xuất thủ 5. Bị động, hổ uy hạc gió hổ hạc song hình quyền hổ hình đã kích lực lượng 10, hạc hình tốc độ xuất thủ 10. Quy hải nhất đao, 080, tiểu thành. Bị động, đoạn thủy lưu xuất đao tốc độ 10. Bị động, đao chạm nhục thân đao kình 10, mục tiêu bên trong đao chảy máu lượng 10. Kim cương thủ, 080, tiểu thành. Bị động, kim cương luyện ra bàn tay làn da có thể so với đồng sắt. Bị động, kim cương đoán cốt bàn tay xương cốt có thể so với đồng sắt. Thiết thân trụ, 080, tiểu thành. Bị động, trụ vậy thể chất 1, lực phòng ngự 5. Bị động, trụ giáp thể chất 1, lực phòng ngự 10. Thiết bố sam, 0160, nắm giữ. Bị động sắt lá, thể chất 2, lực phòng ngự 5. Bị động thiết y, thể chất 2, lực phòng ngự 10. Để mắt người hoa hỗn loạn số liệu biến hóa tạm thời không xem thêm, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nhìn lên trải qua mình một phen sau khi tăng lên mới tinh thuộc tính. Lực lượng, 60, khí lực 800 cân. Nhanh nhẹn, 40, nhanh như tuấn mã. Thể chất, 90, đao thương bất nhập, chiến trường có thể thực hiện bách nhân trảm. Tinh thần, 50, tùy thời có thể bài trừ tạp nghiệm, nháy mắt nhập định. Mị lực, 40, ngươi bắt đầu đối ngoại phát ra đặc thù mị lực. Toàn năng tinh túy, 108. Sức sống, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thể nội không ngừng hiện ra vô tận sức sống, cả người liền lộ ra đặc biệt tinh thần. Đây đều là thể chất 9, không mang tới cường đại tăng phúc. Đồng thời lực lượng tăng lên, cũng làm cho Tần Nguyệt Sinh trong lòng nhịn không được có loại kích động, liền đặc biệt muốn tìm một mục tiêu thử nghiệm, đến khảo thí chính một chút bây giờ thực lực đạt đến trình độ gì. Thiết thân trụ, kim cương thủ, ba môn ngoại rèn công pháp đều đã bị ta tăng lên đến tiểu thành, thiết bố sam càng là đạt đến nắm giữ cảnh giới. Ngoại gen luyện ra giai đoạn viên mãn khẳng định là không cần nhiều lời, chính là không biết có hay không chạm đến đoán cốt giai đoạn. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức cầm lên chấn tà đao liền dự định đi ra ngoài. Đã dưới mắt thực lực tăng lên, kia lại co đầu rút cổ trong nhà liền lộ ra nhiều có chút bó tay bó chân, kinh lịch dịa đường bên trên núi rừng bên trong sơn phỉ không ít. Tần Nguyệt Sinh liền dự định một mình một người trôi qua, tìm chút sơn phỉ luyện tay một chút, đối một đôi. Kể từ đó đã có thể vì dân trừ hại, lại có thể kiểm chắc mình thực lực. Tào Chính Thuần không tại, căn bản không người nào dám chủ động cùng Tần Nguyệt Sinh đáp lời, hắn trực tiếp liền một người chạy ra Tần Phủ, sau đó nhanh chóng hướng phía thành Thanh Dương, cửa thành phía tây phương hướng chạy đi. Mấy cái đứng tại Tần phủ cổng đang chuẩn bị tiến đến tiểu nha hoàn nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng rời đi, ánh mắt không hiểu có chút si mê, khuôn mặt cũng hơi nổi lên đỏ ửng. Các ngươi có hay không cảm thấy, thiếu gia hôm nay giống như có chút không giống nha? Có đâu, cảm giác tốt tuấn. Trời ạ, trước kia ta làm sao lại không có phát hiện thiếu gia dáng dấp kỳ thật còn rất không chỗ nào chê đâu. Tại thành Thanh Dương bên trong, trên đường phố người đi đường đông đảo, Tần Nguyệt Sinh còn bao nhiêu có chút áp chế mình, không có chạy quá nhanh, nhưng mới ra thành Thanh Dương cửa thành. Lập tức liền trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Hắn vận khởi khinh công mã đạp phi yến, nháy mắt bạo trùng mà ra, không có mấy cái chớp mắt liền đã biến mất tại ngoài thành núi rừng ở trong. Sơn lĩnh ở trong cây cối đông đảo, mã đạp phi yến khuyết điểm lập tức liền bại lộ ra. Quá đi thẳng về thẳng, tại phạm vi nhỏ Nazi cái này phương diện không đủ linh hoạt, tiến lên trên đường nếu là gặp được chướng ngại vật, tránh né cả người thân thể động tác liền sẽ lộ ra phi thường cứng ngắc. Tần Nguyệt Sinh liền thành thành thật thật rơi xuống đất đi bộ. Thành Thanh Dương bên ngoài đầu này dãy núi tên là Sao Băng Núi, nghe nói năm đó có một viên thiên ngoại sao trời bay thấp trong núi, cho nên gọi tên. Thành Thanh Dương quan phủ đối đầu này dãy núi khai phát suất cùng khống chế suất đều không phải rất lớn, liền dẫn đến trong đó ẩn giấu rất nhiều bản thổ sơn phỉ cùng ngoại lai sơn phỉ, thậm chí còn có vào rừng làm cướp hiệp khách. Nghe nói cái này Sao Băng trong núi có đại mãng hoạt động, sinh hổ, ăn tươi gấu, xiết nát lợn rừng đều là mở mắt nhắm mắt sự tình, vì Sao Băng núi tam đại hại một trong, cũng không biết ta hôm nay có thể không thể có hạnh gặp phải. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, Sao Băng núi tam đại hại, vì đại mãng, sơn phỉ cùng hái hoa tặc lưu biết trương. Đại mãng vì dã thú, chỉ ở Sao Băng trên núi hoạt động, đối với thành Thanh Dương ảnh hưởng cũng là tiểu, chỉ có lên núi săn thú thợ săn sẽ cảm thấy buồn rầu. Sơn phỉ đông đảo ở Sao Băng trong núi, hạ trại xây trại, liền giống như xương mu bàn chân chi trùng, rõ ràng không phải rất cường đại, nhưng lại phá lệ khó mà triệt để thanh trừ, thành Thanh Dương dân chúng cũng không thụ ảnh hưởng gì, cảm thấy khổ não là thương đội cùng tiểu cục. Nhưng cuối cùng này một hại, hái hoa tặc lưu biết trương chính là thành Thanh Dương bên trong, tất cả trong nhà có khuê nữ, mị phụ các nam nhân toàn dân công địch. Người này khinh công cực kỳ cao siêu, tới vô ảnh đi vô tung, quan phủ truy nã hắn nhiều năm đều không có cách, ngày bình thường thích nhất làm sự tình chính là vào thành trong đêm hái hoa, dưới ánh trăng ngủ lấy. Để rất nhiều nam nhân hận không thể ăn thịt hắn uống huyết, rút gân nổ xương, đầu lâu làm cái bô. Lại bởi vậy người làm xong phong lưu sau đó, tại trước khi rời đi thích hô to bên trên một câu ta đến vậy. Chậm rãi hắn trong giang hồ tên hiệu cũng liền biến thành ta đến. Dâm tặc ta đến cũng người này, võ công cũng không mạnh, duy am hiểu khinh công cùng dịch dung thuật, ngày thường người người đều biết hắn liền trốn ở Sao Băng trên núi cái nào đó sơn trại bên trong, nhưng chính là không có người biết ta đến cũng đến cùng là ai. Tam đại hại nổi danh đã lâu, sản sợ có thể vì bách tính diệt trừ trong đó một trong, tại thành Thanh Dương liền sẽ hiệp danh tăng vọt. Tần Nguyệt Sinh lặn lội đường xa thâm sơn một đoạn lộ trình, rốt cục tại một chỗ trên sườn núi phát hiện đến một chỗ sơn trại. Cái này sơn trại tương đương đơn sơ, trại tường bất quá nửa trượng cao, cửa trại rách rách dưới dưới, nhìn một điểm lực phòng ngự đều không có. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy chấn tà đao, đã làm tốt muốn đại chiến một trận chuẩn bị. Nhanh chân đi hướng sơn trại, lập tức Tần Nguyệt Sinh thân ảnh liền bị đứng tại trại trên tường theo dõi sơn phỉ cho phát hiện đến. Có gấp dạng. Một tiếng hô to, nháy mắt toàn bộ sơn trại đều kinh động, đại lượng sơn phỉ cầm đao sắt kiếm sắt từ trong sơn trại vọt ra. Thấy mặt ngoài chỉ có Tần Nguyệt Sinh một người, sở hữu người lập tức sững sờ, tình huống gì? Là quan phủ quan binh. Không giống a, gia hỏa này nhìn lông đều không có dài đủ. Đối mặt với đông đảo sơn phỉ nghị luận, Tần Nguyệt Sinh hô, để các ngươi đại đương ra ra, đánh với ta một trận. Toàn trương trầm mặc. Ha 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 ha. Ta không có nghe lầm chứ, cái này mao đầu tiểu tử muốn tìm đại đương ra đánh nhau. Ha ha ha. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, đùi phải dùng sức đặt mạnh, cả người nháy mắt liền bay vọt ra. Trong chớp mắt đã đi vào đám kia sơn phỉ trước người. Giết. Quy hải nhất đao, chỉ xuất một đao. Đao chưa tới, đao khí đã xuất. Một cái còn tại cười to sơn phỉ đột nhiên thanh âm im bặt mà dừng, một viên người tốt đầu bay rớt ra ngoài, vung lấy máu tươi liền rơi vào trên mặt đất, còn liên tiếp lăn mấy vòng. Vốn đang dự định để các ngươi sống lâu một hồi, bất quá bây giờ tính toán một chút, không có ý nghĩa gì, chết sớm chết muộn đều phải chết. Sao Băng trong núi sơn phỉ ngày bình thường đốt giết cướp giật gian dâm không chỗ không làm, ỷ vào Sao Băng núi địa lý ưu thế tránh né quan phủ truy sát, đã sớm là người người có thể chu diệt tồn tại, không có gì tốt đáng thương. Tần Nguyệt Sinh rơi xuống đất một cước đạp, khoảnh khắc mặt đất liền xuất hiện đại lượng dạn nứt ra mạng nhện vết rách, đồng thời rõ ràng lom đi xuống một khối lớn. Ầm. Tay trái hổ hình đánh ra, chính giữa một chưa kịp phản ứng sơn phỉ bộ mặt, liền gặp xương cốt vỡ vụn thanh âm lên tiếng vang lên, người này đầu lâu đã như bắn nổ dưa hấu. Nát rối tinh rối mù, đỏ trắng giao nhau. một đạo kình phong từ Tần Nguyệt Sinh phía sau đánh tới, hắn trở tay chính là một trưởng vô ra, chính giữa mục tiêu. Liền thấy sau lưng tên kia sơn phỉ trong tay đao sắc nháy mắt vang lên âm vang sát âm, lưới đao sắc bén trực tiếp liền bị Tần Nguyệt Sinh bàn tay cho ngăn cản xuống tới. Đao sắc quyển lưới đao, nhưng Tần Nguyệt Sinh vẹn vẹn chỉ là trên bàn tay nhiều hơn một đầu bệnh ấn. T. Sơn phỉ thấy này một màn, lập tức liền không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Đây con mẹ nó chính là quái vật gì? Không cho hắn rung động quá lâu cơ hội, Tần Nguyệt Sinh trưởng thế thay đổi, lấy trưởng lên tiên hình, cấp tốc mánh điểm. Người này nơi cổ họng trong chớp mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh hạc hình năm ngón tay cho cắm ra một cái lỗ máu. Một cước đem đá văng, tiếp tục vung đao giết địch, tại bây giờ Tần Nguyệt Sinh trước mặt, giết những này ngay cả ngoại rèn đều không phải sơn phỉ quả thực liền cùng giết gà nhẹ nhàng như thường, không có một chút áp lực. Sớm có cơ linh sơn phỉ chạy tới đem việc này thông báo cho bọn hắn đại đương gia, làm trong sơn trại thực lực người mạnh nhất, dưới mắt loại tình huống này cũng chỉ có hắn có năng lực có thể giải quyết. Đại đương gia. Không xong, có người giết tới, bên trên, tới cửa, một hơi chém chúng ta không ít huynh đệ. Khương Khang đang ngồi ở mình ra hổ đại chỗ ngồi sát thương, đối với trong tay chuôi này tinh thiết thương, hắn là tương đương yêu thích, mỗi ngày lao là thiết yếu quá trình. Chợt nghe bên ngoài phòng đống nhiên truyền đến một tiếng hô to, liền thấy một cái thủ hạ thần thái hốt hoảng liền từ bên ngoài chạy vào, bộ dáng khá chật vật. Khương Khang không thích, hoán một chút, đem đầu lưỡi làm theo lại nói. Đại đương gia, bên ngoài tới người, gốc dạ quá cứng, rắn, gây chúng ta không ít huynh đệ, ngươi mau đi xem một chút đi. Khương Khang dừng lại trong tay động tác, lập tức đem khăn lau tiện tay ném một cái, đứng dậy cầm thương liền hướng mặt ngoài chạy ra ngoài. Hắn những cái kia thủ hạ nội tình hắn là biết đến, nhiều lắm là liền sẽ một chút khoa chân múa tay, ra lông công phu, khi dễ người thường vẫn được, nhưng một khi đụng phải người luyện võ, đó chính là mặc người chém giết. Khi Khương Khang đuổi tới sơn trại đại môn lúc, nơi đây đã là một chỗ thi thể. Liền gặp một thiếu niên chính cầm đao đứng tại núi thây biển máu bên trong, ngửa đầu nhìn trời, một bộ rất khó chịu bộ dáng. Mười mấy tên sơn phỉ, vậy mà tất cả đều đã bị hắn cho đánh giết nguyên địa, không có một cái đào thoát. Có người thì bị bêu đầu, có người thì bị đánh nát xương ngực, có người thì là trên thân bị đâm các loại binh khí. Tiểu chết đa dạng, nhưng tất cả đều là nhất kích tất sát. Người này thực lực, thâm bất khả chắc. Khương Khang vô ý thức nắm chặt trong tay tinh thiết thương. Cảm nhận được có người tới gần. Tần Nguyệt Sinh chậm rãi nghiêng đầu lại, rõ ràng là một trương người vật vô hại mặt, nhưng sửng sốt nhìn Khương Khang tại chỗ nhịn không được run lập cập. Đang đằng sát khí. Chương 37, có con. Không có bất cứ chút do dự nào, Khương Khang trực tiếp ra tay trước, thế muốn chiếm được một tia tiên cơ. Chỉ gặp hắn trường thương hàn mang liền chút, nháy mắt mũi thương giống như tam tinh về động, một hóa ba, từ ba khu khác biệt phương hướng đâm về Tần Nguyệt Sinh, cuối cùng lại bỗng nhiên ba hợp một, trực chỉ đối phương ngực. Tần Nguyệt Sinh không chút hoang mang, hoành đao quét ra, thân đao dù chưa cùng Khương Khang tinh thiết thương tiếp xúc, nhưng đã có một đạo trong suốt đao khí bay tập mà ra, vượt lên trước chém trúng Khương Khang thân thương. Cái này đao khí ẩn chứa đao khí quả thực không nhỏ, lập tức liền chấn cả trôi tinh thiết thương run lên bần bật, cưỡng ép đem Khương Khang thế công mang lệch một chút. Cái gì? Ẩm. Đối mặt với Khương Khang chấn kinh, Tần Nguyệt Sinh đã mang theo chấn tà đao lâm đến, thanh này tinh thiết thương cũng là tính vật liệu không sai. Chịu đao khí lại thêm Tần Nguyệt Sinh mấy trăm cân khí lực một đao vậy mà không có đoạn gián đoạn nước. Cũng may Tần Nguyệt Sinh ỉ vào dưỡng nguyên công trợ giúp, hồi khí cực nhanh, trước lực chưa trôi qua, hậu lực lại sinh. Không cho Khương Khang phản ứng cơ hội, hắn liên tiếp lại là ba đao bổ ra. Phanh phanh phanh. Ba lần đao khí cộng thêm tam liên đao chạm, tinh thiết thương rốt cục tiếp nhận vô năng, lúc này đứt gãy thành hai đoạn. Phúc. Tần Nguyệt Sinh cái này khí lực có bộ phận còn thuận trôi thương tác động đến Khương Khang trên thân. Người này tuy là ngoại rèn, nhưng bất quá ở vào tại luyện ra giai đoạn, chỗ nào chịu nổi Tần Nguyệt Sinh cái này 800 cân khí lực ngâm nhân. Nháy mắt hai tay đoạn thương chấn rời tay, cả người cũng là khống chế không nổi bay ngược ra ngoài. Thấy Khương Khang hung hăng đâm vào sơn trại tường vây phía trên, hơn phân nửa đầu gỗ đều bị đụng gãy, thân thể của hắn liền kẹt tại lỗ hổng bên trong, mấy cây đoạn mục nhọn đem hắn làn da hoạch xuất ra rất nhiều vết máu. Ngoại rèn luyện ra không phải rất đúng chỗ a? Tần Nguyệt Sinh đi qua bình luận. Luyện ra lấy ra làm chủ, này giai đoạn viên mãn về sau, vũ khí bình thường không cách nào đối ngươi làn da tạo thành quá lớn thương hại là rõ ràng đặc thủ. Ngay cả sát binh đều nhất thời bán hội không gây thương tổn được, liền lại càng không cần phải nói đầu gỗ, người này vậy mà lại bị đầu gỗ nhọn cho vạch ra vết thương, có thể thấy được luyện ra trình độ. Khương Khang nghe được Tần Nguyệt Sinh lời này kém chút không khí phun ra huyết đến, hắn ngoại rèn công pháp cần vận kình kéo căng cơ bắp, lấy chống ra làn da đạt tới cứng cỏi hiệu quả. Kết quả Tần Nguyệt Sinh mấy đao mãng xuống tới trực tiếp đem hắn cho ném bay, ngay cả vận kình thời gian cũng không kịp. Nhặt lên đoạn mũi một xuống đầu, Tần Nguyệt Sinh chống đỡ tại Khương Khang Yết Hầu bên trên hỏi, biết không biết hổ lao trại vị trí ở đâu?
Biết, biết.
Khương Khang vội vàng nhấc tay, ta cùng ngươi nói, cầu tha ta một mạng.
Được a.
Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Hổ lao trại ở vào Vẫn Tinh Sơn phía đông Tam Truy Phong phía dưới, bọn hắn sơn trại rất lớn, một chút liền có thể nhìn thấy, rất dễ phân biệt. Khương Khang có chút không xác định hỏi, ngươi, ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn a?
Đương nhiên, ta người này lời hứa ngàn vàng.
Tần Nguyệt Sinh cười cười, lập tức liền đem Khương Khang hai chân cùng hai tay khớp nối cho tháo.
A.
Sơn phỉ mặc dù có thể không giết, nhưng tuyệt đối không thể không bắt, ta sẽ không điểm huyệt, cũng chỉ có thể khổ ngươi. Tần Nguyệt Sinh kéo xuống Khương Khang quần áo, đem hắn tay chân cho buộc đến phía sau. Bởi vì tay chân đều bị tháo bỏ xuống quan hệ, người này thời khắc này thân thể tính dẻo dai siêu cường, dễ như trở bàn tay liền bị Tần Nguyệt Sinh cho trói thành một cái cầu. Ngươi trước tiên ở nơi này đợi chút nữa, ta lại đi ngươi nói chỗ kia địa phương nhìn xem, sau khi trở về lại dẫn ngươi đi thành Thanh Dương gặp quan. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh quay người liền định rời đi, Khương Khang vội vàng hô lớn, ngươi không thể cứ như vậy đem ta ở lại chỗ này à, Vận Tinh Sơn bên trong dã thú đông đảo, ngươi giết nhiều người như vậy, đợi chút nữa tuyệt đối sẽ dẫn tới dã thú, cái này cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào?
Là thế này phải không?
Tần Nguyệt Sinh quay đầu nghĩ nghĩ, liền đem Khương Khang quần cũng cho lột xuống tới, đem hắn cho treo ở bên trong sơn trại đại kỳ phía dưới. Căn này cột cờ chừng cao hơn 2 trượng. Trên cơ bản không có cái gì dã thú có thể chạm đến bị dán tại nửa không trung Khương Khang. Làm xong đây hết thảy, không để ý Khương Khang kêu rên kêu to, Tần Nguyệt Sinh liền cấp tốc xách đao rời đi nơi đây. Khương Khang cái này sơn trại nhiều nhất chính là một cái tiểu sơn trại, chỉnh thể thực lực không phải rất mạnh, cũng liền Khương Khang cái này ngoại rèn luyện ra giai đoạn đại đương gia có thể nhìn xem, những người khác tất cả đều là thối cá nát tôm, không có bất cứ uy hiếp gì. Từ Khương Khang giao thủ đến xem, Tần Nguyệt Sinh phán đoán mình hẳn là đã chính thức bước vào ngoại rèn đoán cốt, đồng thời trên thực lực, xa xa kéo ra khỏi ngoại rèn luyện ra võ giả một mảng lớn. Ngoại rèn ra xương, ngược lại là có cùng kia độc nhãn hổ từ tam phân cao thấp vô liếng. Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng tại trong rừng rậm chạy, mặc dù tốc độ này so không lên mã đạp phi yến, nhưng ít nhất phải so với hắn đi bộ nhanh lên rất nhiều. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh không ngừng hướng Vẫn Tinh Sơn phía đông tiến lên thời điểm, đột nhiên phụ cận bỗng nhiên truyền đến một thanh chấn thai nhức óc gào thét, cẩn thận phân rõ. Đúng là hổ khiếu sơn lâm. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền ngừng bước chân.
Có lão hổ.
Nét mặt của hắn vui mừng. Diệu hổ cốt thế nhưng là vật đại bổ, nếu là mình có thể đánh chết một đầu lão hổ, toàn năng tinh túy tất nhiên không thể thiếu a. Kết quả là hắn lập tức nghe âm thanh phân biệt vị, hướng phía hổ khiếu chuyển đến phương hướng chạy tới.
Giống.
Một đầu điếu tình bạch ngạch hổ toàn thân vết thương chồng chất đối với bốn phía điên cuồng gầm nhẹ, chỉ thấy bốn đầu so với người còn cao hơn hắc hùng ngăn chặn nó tất cả đường đi, từng đầu mắt lộ hung quang. Liêu miệng thèm nhỏ dãi. Tại điếu tình bạch ngạch hổ sau lưng, ba con vừa mới mở mắt cọp con rán mâu thân chân sau ngao ngao trực hiếu, nhưng mãi thanh mãi khí tiếng nói quát lên thực sự là không có cái gì lực uy hiếp. Hổ mẹ nó dưới cổ, ba đầu sâu đủ thấy xương vết cào không ngừng chảy lấy máu tươi, liền sông cái này chảy máu lượng tiếp tục kéo dài, đầu này lao hổ không cần công kích, rất nhanh đều sẽ chết tại mất máu quá nhiều. Đối mặt với hổ mẹ nó uy hiếp, bốn đầu hắc hùng không có chút nào ý sợ hãi, trực tiếp liền chạy vội xông lên phía trước. Thân thể cao lớn bỗng nhiên đứng thẳng, một tay gấu chụp về phía đầu này mãnh hổ. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thương thế quá nặng căn bản là không có cách phản kích, có hài tử tại sau lưng cũng vô pháp tránh né điếu tình bạch ngạch hổ nháy mắt bị nặng, rên rỉ một tiếng liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nó nửa cái đầu bị hắc hùng một trưởng cho đập thành bột não, theo ánh mắt dần dần ảm đạm đi, đã là sinh cơ hấp hối, khó mà hết cách xoay chuyển.
Ngao, ngao, ô ô ô.
Ba con hổ con nửa chạy nửa lăn đi vào mẫu thân đầu một bên, rất khó chịu liếm láp mẫu thân bị huyết dịch nhuộm đỏ lông tóc, nhưng chúng nó rốt cuộc nghe không được đến từ mẫu thân đáp lại. Một đầu hắc hùng nằm xuống ngậm lấy một con cách mình gần nhất của con, theo nó miệng lớn nhấm nuốt, cái này của con lập tức ngay tại nó trong miệng biến thành một đống thịt nát huyết xương. Bắt trước làm theo, đồng bạn của nó cũng điêu lên một con cọp con ăn như gió cuốn. Rất nhiều dòng máu vẩy ra, phủ lên đầy đất đất đỏ. Mắt thấy cuối cùng một con cọp con cũng phải thảm tao độc miệng. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo kình phong đánh tới, kia đang muốn ngậm lấy cuối cùng một con cọp con ăn chi hắc hùng bỗng nhiên động tác cứng đờ, nơi cổ nháy mắt liền xuất hiện một đầu vết rách, tùy theo toàn bộ đầu lâu rơi vào trên mặt đất.
Ầm.
Không đầu hắc hùng thi thể ngã xuống đất, nháy mắt liền đưa tới các đồng bạn chú ý.
Bao.
Ba đầu hắc hùng lập tức hai chân đứng thẳng, đứng được là thẳng thẳng, đồng thời bắp thịt cả người giống như thổi phồng nhanh chóng nâng lên, lông tóc từng chiếc tạt lở, quả nhiên là khí thế dọa người. Một thân ảnh chạy nhanh đến. Lúc này chính là một đao hướng phía một đầu hắc hùng bổ tới. Chính là Tần Nguyệt Sinh.
Lúc này Tần Nguyệt Sinh trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới mình vậy mà lại trong Vẫn Tinh Sơn đụng phải đám thợ săn nhất không hy vọng gặp phải nhân hùng. Vừa gặp vẫn là bốn đầu. Nhân hùng loại này dã thú so phổ thông gấu còn mạnh hơn, một bàn tay xuống tới, trên cơ bản người thường thân thể ngay tại chỗ nhao nhuẹn, ngay cả xương cốt đều phấn hiếm nát. Tuy nói Tần Nguyệt Sinh bây giờ là ngoại rèn ra xương, nhưng hắn đánh trong lòng cũng không nguyện ý cùng nhân hùng giao thủ, tính uy hiếp quá lớn. Hắn có thể làm được đao thương bất nhập, nhưng nhân hùng công kích thế nhưng là siêu cấp trọng truy, đánh nhau so đao kiếm thương búa còn hung ác. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh chủ động tiến công, đầu này nhân hùng không cần suy nghĩ, hai mắt này sinh ác độc chính là một tay gấu vô ra. Nó tay gấu bên trên đệm thịt hiện đầy có thể so với tảng đá cứng rắn vết chai, tương đương với tay gấu khôi giáp bảo hộ, như thế, nó tuy là dã thú, nhưng cũng không sợ đám thợ săn vũ khí trường cung. Chấn tà đao nhưng cũng không phải là phổ thông sắc binh, sắc bén đến cực điểm lưỡi đao nháy mắt liền cắt ra nhân hùng vết chai, đồng thời chém trúng đệm thịt. Nhưng Tần Nguyệt Sinh còn đến không kịp tâm hỉ, một cỗ kinh người lực đạo liền từ nhân hùng trên lòng bàn tay bắn ra tới, hắn cả người nháy mắt bay ngược mà ra, liên tiếp đụng gãy ba khỏa trưởng thành eo thô thân cây mới dựa thế ngừng xuống tới. Khục. Tần Nguyệt Sinh đại lực phun ra một búng máu tử, cả người thể nội khí huyết hỗn loạn, cầm đao cánh tay càng là đau bứt nhức vô cùng, có chút làm không lên khí lực. Người này gấu một trưởng lực đạo chí ít vượt qua 1000 cân. Tần Nguyệt Sinh hoảng sợ. Bất quá cũng may nhân hùng mặc dù trời sinh lực lớn, nhưng không có tướng đối ứng nhục thân độ cứng, Tần Nguyệt Sinh muốn giải quyết hết bọn chúng vẫn tương đối dễ dàng. Quyết khiếu liền ở chỗ, không thể lại đi so đấu lực lượng, mà là phải dựa vào tốc độ của mình linh xảo ưu thế, lấy mau giết chi. Bao. Thấy mình một trưởng vỗ bay cái này vướng bận ra hỏa, nhân hùng lập tức bốn chân chạy mà đến, định cho Tần Nguyệt Sinh chí tử công kích. Nhưng lần này Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là đã có kinh nghiệm, không còn cho nó có thể tiếp xúc đến cơ hội của mình, nháy mắt một cái bay vọt đi vào nhân hùng sau lưng, đối nó giấu ở lông đen bên trong, như ẩn như hiện giang bộ chính là một tay cầm đao đâm thẳng mà vào. Mặc dù chấn tà đao là đơn lưới đao, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nguyệt Sinh nhờ vào đó cho nhân hùng một cái trọng thương. Theo hắn xoay đao dùng sức một quái, nhân hùng nội bộ lập tức liền bị Tần Nguyệt Sinh cho bại nát rối tinh rối mù. Bao. Cái này cũng không phải là vết thương chí mạng, Tần Nguyệt Sinh không muốn cho nó quay người cơ hội phản kháng, bởi vì mặt khác hai đầu nhân hùng đã đang nhanh chóng tới gần. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh buông tay đối chuôi đao dùng sức một đá, lập tức chấn tà đao tựa như là trùng thiên pháo trúc, triệt để ẩn vào nhân hùng hậu đỉnh bên trong chớp mắt lại từ cổ sau bên cạnh xuyên ra ngoài, cuối cùng đính tại cách đó không xa trên một cây khô. Tần Nguyệt Sinh đổ lót chuồng tại nhân hùng trên thân dùng sức đập mạnh, cả người tựa như cùng mũi tên nhảy ra ngoài. Hai đầu nhân hùng lúc này mới đổi tới, nhưng nên đón bọn chúng chỉ có đồng bạn thi thể. Trăm hơi thở công phu không đến, bốn đầu nhân hùng liền bị Tần Nguyệt Sinh giết đi hai đầu, cái này khiến còn lại hai đầu làm sao không khí, phẫn nộ rất nhanh liền tràn ngập trong đầu của bọn nó, để bọn chúng trở nên càng thêm điên cuồng táo bạo. Tần Nguyệt Sinh khởi hành thu hồi chấn tà đao, khinh thường còn lại hai đầu nhân hùng. Tay gấu mật gấu đều là bảo vật, hôm nay lại là thả không được các ngươi. Chương 38, thần gia thiếu gia nuôi đầu hổ. Ẩm. Ẩm. Hai đầu nhân hùng cực đại đầu lâu đều rơi xuống đất, thân thể cũng là tùy theo ngã trên mặt đất. Nhân hùng nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế chỉ cần cùng nó kéo ra khoảng cách, nghĩ biện pháp từ thân thể đối phương chỗ bạc nhược hạ thủ, liền có thể nhẹ nhõm giết chết, lại càng không cần phải nói Tần Nguyệt Sinh quý hải nhất đao còn có thể bắn ra cách không đao khí. Đối với võ giả đến nói, chỉ cần giỏi về lôi kéo, vẫn là không quá phiền phức. Lấy xảo kình vung đi chấn tà đao bên trên máu tươi, Tần Nguyệt Sinh không khỏi ma quyền sát trưởng. Nhân hùng tay trước nhỏ bé, trưởng hoa rõ ràng, chất keo nhiều, mặt bàn tay so sánh rộng lại chất thịt so sánh hương, khí tanh không thối. Sau trường dài, trưởng hoa không rõ hiển, mặt bàn tay so sánh hẹp, khí tanh hơi thối, chất lượng kém xa tay trước. Tần Nguyệt Sinh liền chỉ lấy tay trước, bốn đầu nhân hùng chính là 8 con tay gấu, 4 khỏa mật gấu, vừa vặn có thể mang về ban đêm để Tần phủ đầu bếp hảo hảo nấu nướng một phen. Mà đầu kia chết đi láo hổ liền càng tuyệt, chỗ cành đại xương mang về ngâm rượu. Thời Minh ngoại bảo. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp dựa vào chấn tà đao chặt xuống bốn đầu nhân hùng tay gấu, đào ra bọn chúng mật gấu. Mặc dù tay gấu cùng mật gấu những này đồ vật dùng tiền cũng có thể mua được, nhưng những cái kia đều là phổ thông loài gấu, cũng không thể nào là tươi mới, hiệu quả tự nhiên so không lên nhân hùng. Đem một đống đồ vật tràn đầy đóng gói tốt, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới hướng phía đầu kia sát hổ đi đến. Đầu này lao hổ toàn thân vết thương chồng chất, da lông tổn hại vô cùng nghiêm trọng, liền xem như lột xuống tới cũng không có tác dụng gì. Mà đầu hổ càng là bị người gấu cho đập náo nhọẹn, vô cùng thê thảm. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy đao, làm bộ liền muốn cắm vào xác hổ lưng, cắt ra một đầu lỗ hổng tới. Ngao ô đột nhiên, một cục thịt hồ hồ đồ vật từ bên cạnh chạy tới, dùng thân thể ngăn chặn Tần Nguyệt Sinh dày mặt, đối hắn chính là ngao ngao kêu to. Tần Nguyệt Sinh cúi đầu xem xét, vậy mà là một đầu toàn thân đều đẫm máu của con. Ngao ấu con thú này hai cái đen nhánh tròn trịa trong mắt tràn đầy lệ quang, ôm lấy Tần Nguyệt Sinh mắt cá chân, phảng phất là tại khẩn cầu hắn không nên thương tổn mẹ của mình. Làm sao còn có cái sống? Tần Nguyệt Sinh xoay người nắm chặt nó phần gáy ra, trực tiếp một thanh nhấc lên. Đầu này cọp con nhiều lắm là mấy tháng lớn, lông đều không có dài đủ, toàn thân thịt hồ hồ, trắng nõn nà, một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, ngược lại là lộ ra thật đáng yêu. Bị Tần Nguyệt Sinh dẫn theo, tứ chi của nó không ngừng tại không trung loạn lắc, ý đồ thoát khỏi Tần Nguyệt Sinh khống chế, nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Mẹ ngươi đã chết, ngươi một cái còn tại bú sữa mẹ cọp con muốn tại cái này vẫn tinh sơn bên trong sinh tồn xuống tới quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tần Nguyệt Sinh nhiều hứng thú nắm tiểu lão hổ gương mặt nói, thành thanh dương bên trong những công tử ca kia nuôi không phải ác khuyển chính là tuấn mã, một điểm ý mới đều không có, nếu như ta có thể nuôi đầu lão hổ, chẳng phải là sẽ có vẻ đặc biệt uy phong. Thân là ngoại rèn ra xương võ giả, Tần Nguyệt Sinh liền xem như gặp gỡ một đầu trưởng thành mánh hổ đều có thể đánh đến, tự nhiên sẽ không lo lắng nuôi hổ phản vệ. Lão hổ hung mãnh hơn nữa cũng chỉ là dã thú, chờ đầu này cọp con lớn lên, Tần Nguyệt Sinh thực lực nói không chừng đều đã ngoại rèn viên mãn. Đem ăn đến gắt gao tự nhiên không phải vấn đề gì. Nghĩ lại, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền xác định xuống tới. Nuôi. Mặc kệ cọp con phản kháng, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp kéo xuống y phục của mình, đem đầu này tiểu lão hổ cho cột vào trước ngực. Chớ lộn xộn a. Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng cho cọp con một cái đầu băng, hôm nay cho ngươi cái mặt mũi, mẹ ngươi trên thân đầu này hổ cốt, ta liền bất động, mặc cho nó sinh ở Vẫn Tinh Sơn, chết tại Vẫn Tinh Sơn. Quay người đi qua nhấc lên mình đã đóng gói tốt tay gấu mật gấu. Tần Nguyệt Sinh liền nhanh chóng rời đi nơi đây, tiếp tục hướng phía đông chạy đi. Tam Truy Phong tại Vẫn Tinh Sơn bên trong cũng không phải là rất nổi danh, nếu không phải Khương Khang cùng Tần Nguyệt Sinh nói rõ chi tiết đến, kia là một tòa nhìn lớn lên giống Tam Xoa Kích giống như sơn phong, chỉ sợ Tần Nguyệt Sinh thật đúng là tìm không thấy. Tại Vẫn Tinh Sơn phía đông trong núi rừng chuyển đi dạo du lượn quanh một vòng lớn, Tần Nguyệt Sinh mới rốt cục tìm đến tòa này Tam Truy Phong. Vị trí vậy mà như thế ẩn nấp, khó trách hổ lao trại tại kinh lịch trên đường làm ác nhiều năm. Đều không ai có thể làm được đem diệt trừ. Tần Nguyệt Sinh đứng tại một cây đại thụ trên ngọn cây lẩm bẩm. Chỉ thấy tại kia Tam Truy Phong bên trên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chỗ sơn trại hình dáng, tường thành cao lũy, tiễn tháp 5 cái, xây dựa lưng vào núi, Khương Khang cái kia sơn trại quy mô cùng cái này so sánh với đến, kia hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Bây giờ hổ lao trại vị trí đã bị ta nắm giữ, cụ thể thực lực trình độ cũng khảo nghiệm ra, lần này tiến vào Vẫn Tinh Sơn tầm nhìn xem như là thành. Hiện tại đi đầu trở về, chờ ban đêm cải trang cách ăn mặc một phen, lại đến chính thức công trại. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ. Hổ lao trại bên trong còn có mấy ngoại rèn cao thủ, lại tăng thêm độc nhãn hổ từ tam cái này ngoại rèn ra xương võ giả. Tần Nguyệt Sinh chỉ dựa vào chấn tà đao lại là trong lòng hơi cảm giác không có yên lòng. Ban đêm đem thiên ma tà nhận cho mang ra, vừa vặn để thanh thần binh này lợi khí trợ mình một chút sức lực. Tần Nguyệt Sinh lại đối hổ lao trại quan sát một hồi, lúc này mới nhảy xuống cây sao. Nhanh chóng biến mất tại trong rừng rậm. Khi Tần Nguyệt Sinh trở về Tần phủ thời điểm, tất cả hạ nhân đều bị giật nảy mình. Liên gặp bọn hắn đại thiếu gia trở về lúc, toàn thân rách rách dưới dưới, quần áo tả tơi, cùng bị trợ đúa bát phụ xé rách một trận giống như. Không chỉ có như thế, hắn còn tay trái mang theo một cái bao khỏa, tay phải dẫn theo một người, trước ngực trói lại đầu ngao ngao trực khiếu tiểu lão hổ. Cái này, bọn gia đình đứng tại trong viện có chút không biết làm sao. Thiếu gia, ta giúp ngươi cầm a. Một tiểu nha hoàn lấy dũng khí đi lên phía trước hỏi. Đi. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem chứa tay gấu cùng mật gấu bao khỏa đưa cho đối phương. Nơi này là một chút nguyên liệu nấu ăn, ngươi đi hỏi một chút hoa thì thức làm thành cái gì dược thiện nhất bổ, sau đó trực tiếp cầm tới bếp sau cho làm, lại cho đến ta nơi đó đi. Mặt khác cái này người là Vẫn Tinh Sơn bên trong một cái sơn phỉ đầu lĩnh, bị ta may mắn bắt được, ngươi tìm tới mấy tên gia đình, mang theo hắn đi nha môn giao nộp là được. Tần Nguyệt Sinh một tay lấy Khương Khang nhét vào trên mặt đất, lập tức liền nhanh chân thẳng hướng hậu viện phương hướng đi đến. Ra ngoài một chuyến, lại là giao thủ lại là đánh nhau, cái này trên thân không thiếu được chảy chút mồ hôi, lại tăng thêm cọp con dán tại trước ngực mình dính dáng tới một cỗ hổ huyết, lại là được nhanh tắm một cái mới được. Tần Phong cho Tần Nguyệt Sinh an bài 28 cái thiếp thân tiểu nha hoàn, nhưng Tần Nguyệt Sinh có thể ghi nhớ danh tự không nhiều, duy chỉ có để hắn ấn tượng khắc sâu là 4 cái lấy xuân hạ thu đông. Mưa gió sương tuyết các lấy một chữ làm tên tiểu nha đầu. Ngày bình thường Tần Nguyệt Sinh rửa mặt tắm rửa chờ sự tình đều là từ 4 người này phụ trách chuẩn bị. Xuân Phong, Hạ Vũ, Thu Sương, Đông Tuyết, nhanh đi chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa. Vừa đi vào gian phòng, nhìn thấy một đám tú lệ xinh xắn tiểu nha hoàn ngay tại bên trong quét dọn, Tần Nguyệt Sinh há miệng liền nói:
"Vâng."
Bị điểm đến tên Xuân Phong, Hạ Vũ, Thu Sương, Đông Tuyết bốn người cố đều hiếu kỳ hướng Tần Nguyệt Sinh trên thân nhìn thoáng qua, lập tức buông xuống trong tay khăn lau, nhanh chóng chạy chậm ra gian phòng. Không nhìn những cái kia tiểu nha hoàn nhóm hiếu kỳ ánh mắt, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem tiểu lão hổ từ trước ngực giải xuống tới, thả đến trên bàn. Đi vào như thế một cái hoàn cảnh lạ lẫm, tiểu lão hổ lộ ra là lại sợ lại cảnh giác, miệng một mực mở ra, trong miệng phát ra ô ô ô tiếng giống. "Đừng kêu loạn, về sau nơi này chính là nhà ngươi." Tần Nguyệt Sinh đưa tay lấy ra một khối trên bàn trưng bày thịt heo mức đưa tới tiểu lão hổ bên miệng. Nào biết nó chỉ là ngửi ngửi, cũng không muốn ăn chi ý tứ. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, lập tức chụp tới, không giảng đạo lý đẩy ra miệng của nó, liền gặp hổ khẩu bên trong vẹn vẹn chỉ có mấy khỏa răng, cũng đều là không bén nhọn răng hàm. "Ngươi chẳng lẽ còn tại bú sữa mẹ a?" Tần Nguyệt Sinh bóp bóp tiểu lão hổ cái mũi, đối phương lập tức liền phi thường bất mãn quăng ra. Tần Nguyệt Sinh vuốt vuốt tiểu lão hổ, rất nhanh Xuân Phong bốn tên nha hoàn liền nhấc lên một cái thùng gỗ lớn từ bên ngoài đi vào, còn có rất nhiều gia đình ở phía sau mang theo một cái thùng nước, lạnh nóng nước đều có. "Thiếu gia hôm nay phải thêm cái gì?" Xuân Phong hỏi. "Không cần thêm, nước ấm là được." Thư thư phục phục ngâm một cái tắm, Tần Nguyệt Sinh liền ghim lên thung bộ luyện tập, chờ đợi lấy ban đêm đến. Trải qua khảo thí, đầu kia tiểu lão hổ thật đúng là ở vào chưa ngừng sữa giai đoạn, Tần Nguyệt Sinh liền để Xuân Phong đi lấy đến một chút sữa dê cho nó cho ăn, thuận tiện để Xuân Phong tứ nữ phụ trách giúp mình chiếu cố đầu này của con. Khi mặt trời xuống núi thời khắc, Tào Chính Thuần rốt cục mang theo Tần Nguyệt Sinh cần đồ vật trở về. Đây là một trương mỏng như cánh ve, màu da xanh tím, nhưng hình dạng lại rất quái dị mặt nạ. Mũi kẹt, mở to mắt, trán sinh song rác, miệng đầy bén nhọn răng nanh. Lại là một trương quỷ quái mặt nạ. "Thiếu gia, đây là ta tìm khắp toàn thành bảo trai mới tìm được, dán đi lên về sau, liền sẽ chết chết dính chặt bộ mặt, ra sức hơn nữa đều sẽ rách không xuống tới, nếu là cưỡng ép chóc ra, sẽ chỉ ngay tiếp theo ra người cùng một chỗ lột bỏ, duy nhất lấy phía dưới pháp là tưới nước, gặp nước thì lỏng." Tần Nguyệt Sinh từ Tào Chính Thuần bưng lấy trong hộp gỗ cầm lấy mặt nạ, cái này mặt nạ là La Sát bộ dáng, quả thực là dữ tợn hung ác, người nếu là đeo lên về phía sau nhất định không giận tự uy, sát khí lộ ra. Tần Nguyệt Sinh lật qua lật lại tìm tòi một phen, trực tiếp đưa cho bên cạnh nha hoàn, "Ngươi đeo lên nhìn xem."
Thiếu
gia, cái này."
"Yên tâm, sẽ không có chuyện gì, ta sẽ không hại ngươi."
Tần Nguyệt Sinh một mặt lạnh nhạt, nhưng ngữ khí tràn đầy cương ngạnh, không cho cự tuyệt. Không có biện pháp, tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú, tên này nha hoàn đành phải tiếp nhận La Sát mặt nạ, chậm rãi đeo ở mình trên mặt.
"Như thế nào?"
Tần Nguyệt Sinh hỏi.
Rất dễ chịu."
"Hô hấp ảnh hưởng sao?"
"Không ảnh hưởng."
"Lấy xuống thử một chút." Được đến Tần Nguyệt Sinh cho phép, tên này nha hoàn lập tức liền định cởi mặt nạ, nhưng không ngờ rằng kia mặt nạ tựa như là cùng khuôn mặt của nàng dính tại cùng một chỗ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, căn bản thoát không xuống tới.
Thiếu gia, ta hái không xuống tới a."
Tào Chính Thuần lập tức xuất thủ, chỉ gặp hắn từ trên bàn rót một chén trà nước, trực tiếp liền ngã tại nha hoàn trên đầu. Theo vừa gặp phải nước, mặt nạ lập tức lại bắt đầu bung lỏng, không có mấy cái chớp mắt liền từ nha hoàn trên mặt chóc ra xuống tới. Tần Nguyệt Sinh sớm một thanh tiếp được, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, "Đồ vật không sai, ngươi lần này làm rất tốt."
Tào Chính Thuần chắp tay, vì thiếu gia làm việc, tự nhiên là muốn làm đến tốt nhất.
Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, có cái này mặt nạ làm ngụy trang, mình đêm nay đổi thân áo bào, mang theo thiên ma tà nhận đi ra ngoài, ai còn có thể nhận ra đến chính mình chính là Tần gia thiếu gia.
"Hổ lao trại, đêm nay liền để ta thử một chút sự lợi hại của các ngươi."
Tần Nguyệt Sinh nắm nuốt mặt nạ thầm nghĩ. Chương 39, thiên ma tà nhận năng lực. Đêm đen phong cao giết người đêm. Tần Nguyệt Sinh một người đợi tại trong gian phòng, dùng miếng vải đen đem thiên ma tà nhận cho quấn quanh lên, thẳng đến không cách nào lại nhìn ra thanh này vũ khí tạo hình cho đến. Trên bàn cả chỉnh tề đủ đặt vào một bộ La Sát mặt nạ, 10 chuôi chùy thủ, 2 cái cây châm lửa. Tần Nguyệt Sinh mở ra bên cửa sổ tủ quần áo, lập tức một đống lớn loẹt loẹt quần áo liền hiện lộ tại hắn trong mắt. Không thể không nói nguyên chủ mặc quần áo phong cách thật đúng là đủ tao bao, trong tủ treo quần áo phong cách nào kiểu nam trường bào đều có. Màu đen, tử sắc, màu đỏ, màu lam. Mang theo hoa mẫu đơn đồ án, mang theo cây trúc theo thùa. Càng thậm chí còn có một cái liếc nhìn lại tất cả đều là không được áo sợi trăm nữ mài đầu hũ theo thùa đường vân.
Tao, quả thực minh tao đến cực điểm.
Tần Nguyệt Sinh nhưng không có dạy như vậy ra mặt có thể làm được đem loại này y phục mặc tại trên thân ra ngoài. Một phen chọn tuyển hậu, hắn đổi lại một kiện đối hành động có trợ giúp màu đen trang phục.
Như thế là được rồi.
Tần Nguyệt Sinh cầm lên thiên ma tà nhận cùng La Sát mặt nạ, lập tức liền từ cửa sổ lộn ra ngoài. bởi vì tối nay chuyện làm là dự định giấu giếm thân phận quan hệ, Tần Nguyệt Sinh áp dụng khinh công ra ngoài, đợi rời đi thành Thanh Dương về sau, hắn tìm chỗ góc tối không người bắt đầu đem mặt nạ đeo lên, dỡ xuống khỏa trên thiên ma tà nhật bài, vọt vào Vẫn Tinh Sơn bên trong, thẳng hướng phía Đông Tam Truy Phong phương hướng chạy đi. Bóng đêm ảnh hưởng ánh mắt, Tần Nguyệt Sinh tại ngọn cây ở giữa nhanh chóng nhảy vọt tiến lên, tựa như là một con linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt con sóc. Huyết hồng sắc thiên ma tà nhận ở dưới ánh trăng tản ra yếu ớt hồng quang, trên chuôi đao vô số gương mặt đang điên cuồng im ắng hò hét. Rốt cục, Tam Truy Phong hình dáng, hổ lao trại thân ảnh xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Ta còn có 108 điểm toàn năng tinh túy, đã không có gì tốt tích lũy lấy, lý do an toàn, hiện tại toàn bộ dùng xong. Tần Nguyệt Sinh đem 108 điểm toàn năng tinh túy phân biệt thêm tại lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất phía trên. Lực lượng 6. 09. 0. Nhanh nhẹn 4. 09. 0. Thể chất 9. 011. 8. Ông. Tần Nguyệt Sinh toàn thân một trống, cả người tựa như là mập mạp đồng dạng cổng kính lên, nhưng không có mấy hơi công phu, rất nhanh lại lần nữa rụt trở về, khôi phục thành bình thường. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm giác chính đến trên thân thể biến hóa. Toàn thân xương cốt giống như chỉnh thể đều hơi tăng trưởng một chút, chính dẫn đến cao lớn. Không quá lớn, cao biên độ cũng không phải là rất lớn, đoán chừng cũng liền mấy chỉ bộ dáng. Cảm thụ được thể nội tràn ngập bành trướng lực lượng, Tần Nguyệt Sinh không do dự nữa, trực tiếp liền hướng phía hổ lao trại phương hướng nhanh chóng vào tới. Tốc độ tương đối lên trước đó, xa xa phải nhanh không chỉ gấp đôi. Khoảng cách hổ lao trại càng ngày càng gần, kia sơn trại trên tường gỗ bó đuốc trồng liền lộ ra cực kỳ bắt mắt, tại Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy trên tường gỗ đứng gác sơn phỉ lúc, đối phương tự nhiên cũng nhìn đến hắn. Hơn 10 danh sơn phỉ nhao nhao giơ lên trong tay cung tên, đối Tần Nguyệt Sinh chính là một vòng ném bắn ra ngoài. Có địch nhân. Hôm qua mới vừa vặn từng chịu đựng đến từ ngoại địch tập kích, ngay cả đại đương gia đều kém chút gãy, bọn này sơn phỉ hôm nay tự nhiên càng thêm cảnh giác. Lập tức hổ lao trại bên trong từ thấp đến cao, bó đuốc liên tục sáng lên, tựa như là biên cương truyền tin dùng phong hỏa đài, rất nhanh chỗ cao nhất một cái to lớn đỉnh đồng đống nhiên liệt hỏa tăng vọt, liền bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Ánh lửa sông Vân Tiêu, nhiễm thương cùng, giống như kim ô lâm trời, trong lúc nhất thời chiếu sáng hơn phân nửa tòa Tam Truy Phong. Ô, ô, châm muộn kèn lệnh thổi lên, động tĩnh nháy mắt vang vọng cả tòa sơn trại, mỗi cái sơn phỉ nhao nhao cầm lấy vũ khí của mình, trận địa sẵn sàng. Hổ lao trại có thể tại Vẫn Tinh Sơn thậm chí là kinh lịch trên đường được hưởng hung danh không phải không có đạo lý. Khi Tần Nguyệt Sinh một đao quét bay hướng mình phóng tới mũi tên, sau khi hạ xuống ngẩng đầu nhìn cả tòa hổ lao trại. Trong lúc nhất thời không khỏi bị tòa này sơn trại cho rung động đến. Cả tòa hổ lao trại xây dựa lưng vào núi, tầng tầng mà lên, tựa như là ruộng bậc thang đồng dạng, chừng hơn 10 tầng chi cao, tại cửa trại bên trên một tầng vị trí, vậy mà trưng bày một tôn to lớn bạch ngân đầu hổ, hổ khẩu gào thét, chính đôi đứng tại phía dưới Tần Nguyệt Sinh. Tại cả tòa hổ lao trại bóng ma phía dưới, thân ảnh của hắn lại là lộ ra phi thường nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Nhưng, Tần Nguyệt Sinh nắm chặt thiên ma tà nhận. Gương mặt dưới mặt nạ vàng nhịn không được lộ ra nụ cười hưng phấn. Giết. Hai chân bỗng nhiên đạp một cái, Tần Nguyệt Sinh chỗ đứng chỗ mặt đất nháy mắt liền phát sinh dạn nước đồng thời sụp đổ xuống một mảng lớn thổ địa. Mà hắn cả người thì là mượn mã đạp phi yến nhảy lên một trượng nửa chi cao, dễ như trở bàn tay liền đạp lên hổ lao trại cửa trại tường đây. Đại lượng mưa tên đập vào mặt, kín không kẽ hở, nói ít cũng có hàng trăm cây, Tần Nguyệt Sinh liên tiếp quy hải nhất đao mười mấy trảm, đại lượng đao khí bắn ra. Trực tiếp tại nửa không trung chặt đứt những cái kia tới gần mũi tên, đem một từng chiếc nứt làm mấy khúc. Lốp bốp rơi xuống đất vang dội rất có tiết tấu âm điệu. Đại lượng sơn phỉ từ bên trên dọc theo thang lầu nhanh chóng chạy xuống tới, đầu người phun trào, số lượng nhiều, Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt đánh giá ra. Không đợi có sơn phỉ chủ động tới gần, Tần Nguyệt Sinh chủ động bạo trùng nên tiến, giơ cao thiên ma tả nhận đối một sơn phỉ chính là một đao. Không có sử dụng đao pháp. Người này nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh một đao từ phần cổ chặt đến bẹn đùi bộ. Huyết dịch phun tung tóe, lúc này đổ Tần Nguyệt Sinh một mặt. Hào đao. Tần Nguyệt Sinh lượn vòng quay người một bổ, chính giữa một tên khác sơn phỉ đao sắt. Nhưng đối phương phàm binh kém sắt làm sao lại là thiên ma tà nhận đối thủ, khoảnh khắc đứt thành hai đoạn, một đao như thường lệ chém vào sơn phỉ trên lồng ngực. Phốc phốc. Thiên ma tà nhận sắc bén, trực tiếp từ đây người trước ngực chặt đến phía sau, một đầu xương sống lưng căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Giống. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị giao thủ hạ một người lúc, hai cái này bị thiên ma tà nhận chém chúng, vốn nên đã ngã xuống đất chết đi sơn phỉ đột nhiên đứng dậy gào thét. Liền gặp bọn hắn bắp thịt cả người cao tốc bành trướng, xương cốt sinh trưởng tốt, hình thể mắt trần có thể thấy khuyết trướng lớn. Không có mấy cái trong nháy mắt liền đã dài đến trượng cao, tựa như là một cái tiểu cự nhân đồng dạng. Nhưng đây cũng không phải là mấu chốt, hai người này toàn thân quần áo vỡ vụn, màu da xanh đậm, càng trán sinh song rác, hai mắt tinh hồng, miệng dài răng nanh, song trưởng hai chân cốt đều biến thành bén nhọn lợi chảo. Đây là... Tân Nguyên Sinh giật mình liền hồi tưởng. Hai người này bộ dáng cùng ngày đó ma tâm giới bên trong thiên ma quả thực không kém bao nhiêu, dù không có giống nhau như lúc, nhưng tối thiểu có cái 6-7 thành tương tự. Tân Nguyên Sinh nháy mắt cảnh giác lên, làm ra phòng bị tư thái, lo lắng hai cái này thiên ma hóa sơn phỉ sẽ công kích chính mình. Nhưng để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới lại là, cái này hai đầu quái vật trực tiếp liền xoay người nên hướng những cái kia vây tới sơn phỉ. Bọn hắn lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn, một trưởng vung lên phía dưới tất có hổ lao trại sơn phỉ bị mất mạng tại chỗ, tử tướng thê thảm, rất nhanh liền nhuộm đầy đất huyết hồng, huyết khí gây mũi. Năm hơi về sau, hai đầu thiên ma đột nhiên thân thể phát sinh sụp đổ, cơ bắp làn da tựa như là hòa tan kem lưu lạc mặt đất, cuối cùng ngay cả xương cốt đều thành bùn hình, để người hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được. Cái này hai đống sền sệt đồ vật nhưng thật ra là hai cỗ thi thể. Cái này liên tiếp chập trùng lên xuống biến hóa thực sự là để Tần Nguyệt Sinh chưa kịp phản ứng, theo hắn lần nữa vung đao đại khai sát giới, mới rốt cục làm minh bạch vấn đề. Nguyên lai nhưng phàm là bị thiên ma tà nhận chặt tổn thương giết chết người, đều sẽ căn cứ người tố chất thân thể, thời gian không đợi xuất hiện thiên ma hóa. Thiên ma hóa sau người sẽ không công kích Tần Nguyệt Sinh, ngược lại sẽ trở thành trợ thủ của hắn, vì hắn xông pha chiến đấu, cộng đồng giết địch. Đương nhiên, loại chuyện tốt này tự nhiên cũng có hạn chế, căn cứ cái này người tố chất thân thể khác biệt, sụp đổ phát sinh thời gian liền sẽ có nhanh chậm phân chia, tóm lại cuối cùng hạ tràng đều sẽ biến thành một bãi sền sệt thi bùn. Thiên ma tà nhận, cũng không phải là một thanh thần binh lợi khí, mà là một thanh có tà lực ma binh tà khí. Liên tiếp chém giết hơn 10 danh sơn phỉ, Tần Nguyệt Sinh liền nhiều hơn 10 đầu thiên ma trợ lực, quả nhiên là giống như thần tướng hạ phàm, tại mọi người ở trong giết đến có về, túi bụi. Mắt thấy tiểu lâu la tử thương thảm trọng, rốt cục có một người bỗng nhiên từ thượng tầng nhảy xuống, trong tay song đao lực gáp Tần Nguyệt Sinh mà đi. Cảm nhận được đỉnh đầu kinh phong, Tần Nguyệt Sinh thiên ma tà nhận chính là quét rác hoành thiên, nghịch đổ nên tiếp, cùng người kia thế công hung hăng liều đụng vào nhau. Khen! Tần Nguyệt Sinh vũ khí chiếm thượng phong, khí lực lại là ưu thế, người kia căn bản liền ngăn cản không nổi, nháy mắt song đao vỡ vụn, cả người còn lăn hổ lô bay ngược ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh càng chặt vượt lên đầu. Hai mắt ở trong lần ẩn sáng lên một tia hồng quang, đồng thời hắn không có phát hiện đến, hiện trường có từng sợi huyết vụ chính không ngừng bị thu hút thiên ma tà nhận bên trong, để thiên ma tà nhận chất liệu trở nên càng thêm óng ánh dịch tấu. Người nào vậy mà xông ta hổ lao trại? Giữa bầu trời đột nhiên vang lên quát to một tiếng, thanh âm này to như trống, thanh thế như sấm. Tần Nguyệt Sinh lúc này liền cảm thấy hai lỗ tai chấn động, toàn bộ đầu góc đều ong ong. Thật mạnh âm kình. Tần Nguyệt Sinh bịt lấy lỗ tai nhìn trời. Sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Giết lâu như vậy lâu la, cá lớn rốt cục ra. Tường cao phía trên, một tóc trắng râu trắng đại hán đứng yên định, chỉ gặp hắn lưng hùm vai gấu, hai tay đều cầm một thanh vỏ kim truy, mắt sáng lấy liền cũng không phải là hạng người bình thường. Nhìn thấy mang theo la sắc mặt nạ Tần Nguyệt Sinh, cùng phùng hán cho mày, lại là hiếu kỳ từ bản thân sơn trại khi nào chọc tới như thế số một nhân vật. Chẳng lẽ là tối hôm qua những người kia đồng bọn? Không có có mơ tưởng. Đã người này đã trong hổ lao trại đại khai sát giới, như vậy mình làm từ tam mời tới giúp đỡ, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Không đợi cùng phùng hán xuất thủ, Tần Nguyệt Sinh liền đã nhảy lên một cái, tại cao thấp khác nhau tường cao phía trên không ngừng bay vọt, mấy cái thời gian nháy mắt liền đã đi vào cùng phùng hán chỗ. Không có bất luận cái gì nói nhảm, lúc này liền là chém ra một đao. Đến hay lắm. Liền để cho ta xem sự lợi hại của ngươi. Cùng phùng hán hét to, cả người cầm vò kim truy bước ra một bước. Mang theo cự nhân nện núi chi thế song truy ra hết. Ẩm. Hai cái nhìn vàng lóng ánh truy nháy mắt liền giống như yếu ớt dưa hấu bị đao khí cho chém ra một đầu vết lõm. Không đợi đối phương phản ứng, Tần Nguyệt Sinh đã mang theo thiên ma tà nhận đi vào chỗ gần, thực đao một chạm tướng vò kim truy trẻ thành hai nửa, tiếp theo đối cùng phùng hán trên cổ đầu người bước tới. Cùng phùng hán mặc dù vũ khí không chiếm ưu, nhưng lại biểu hiện được tương đương tỉnh táo, một cái lưng eo nghiêng về phía sau, nhẹ nhõm tránh thoát Tần Nguyệt Sinh cái này tất sát một đao. Lập tức một cánh tay chống đất, hai chân như gió lốc hữu lực đá hướng Tần Nguyệt Sinh trai lơ. Đây hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh không khỏi âm thầm kính nể người này biến chiêu tốc độ, đồng thời cánh tay trái hổ hình anh ra, muốn cùng đối phương tiến hành chính diện đọ sức. Cùng phùng hán trong lòng mừng thầm, sử dụng vò kim truy chính là hắn đối với mình ngụy trang, cố ý cho đối thủ một cái mình am hiểu truy pháp ảo giác. Nhưng trên thực tế, cùng phùng hán chính là hơn 10 năm cước pháp cao thủ, một thân thực lực đều ở cái này hai chân phía trên. Lực chân càng là không dưới 700 cân, võ giả tầm thường căn bản là không chịu nổi hắn một chân chi uy, xương cốt đứt gãy là phổ biến hạ trạng. Tại cùng Phùng Hán mừng thầm bên trong, đùi phải của hắn đã đạp trúng Tần Nguyệt Sinh năm đấm.